Chương một thất hoàng tử về hoàng đô, chương một thất hoàng tử về hoàng đô. Ngươi không phải phế vật, ngươi lại là người tu hành. Cầm trong tay pháp khí sát thủ, mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Trong truyền thuyết đại yến thất hoàng tử là cái phế vật, lúc này mới 3 tuổi liền bị đuổi ra đại yến hoàng đô, phái hướng đất phong. Nhưng hắn một cái thất phẩm võ giả, còn có một kiện pháp khí, tổn thất 10 cái thủ hạ, lúc này mới tiến vào xe ngựa, mắt thấy là phải giết cái này thất hoàng tử, lại bị một đạo cường đại tinh thần niệm lực khống chế, trong tay pháp khí cũng đến trong tay đối phương. Mà lại cái này thất hoàng tử chỉ là chừng một chút con mắt, hắn liền tâm mạch đoạn tuyệt, chết. Đây là đợt thứ mấy? Ngồi ở trong xe ngựa đại yến thất hoàng tử Vương Ninh thuận miệng hỏi một câu. Bên ngoài, một người mặc kỉnh trang nữ hài vội vàng nói, công tử, đây là đợt thứ 8 sát thủ. Vương Ninh ha ha cười nói, từ thủ Nguyệt Thành đến hoàng đô hơn 5.000 dặm, lúc này mới đi không đến 1/10, liền có 8 làn sóng sát thủ. Ta những cái kia ca ca đệ đệ còn có chất nhi bọn họ, thật đúng là rất không muốn ta về hoàng đô đâu. Hoàng gia không tình thân, từ hắn ký sự vào cái ngày đó bắt đầu là hắn biết đạo lý này. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đều bị kết luận là phế vật, không cách nào tu võ, cũng vô pháp trở thành người tu hành, lần này bị thánh chỉ triệu hồi hoàng đô, không nghĩ tới lập tức liền đưa tới nhiều như vậy sát thủ. Ngoài xe ngựa nữ hài liếc mắt nói, công tử, những năm gần đây thủ Nguyệt Thành sát thủ không có 1.000 cũng có 800, những người này thật đúng là chăm chỉ không ngừng. Muốn ta nói, điện hạ nên mang theo đại quân, trực tiếp giết trở lại hoàng đô đi. Trong xe ngựa Vương Ninh ha ha cười nói, hồng quả, ngươi nói ngươi một nữ hài tử, cả ngày liền kêu đánh kêu giết, cái này về sau còn thế nào cả người đây? Hồng quả chính là nữ hài danh tự, nàng là Bình Vương phủ nha hoàn, cũng là Vương Ninh tiếp thân thị nữ. Công tử, hồng quả nàng mới sẽ không lấy chồng, nàng nói sớm, đời này sinh là điện hạ người, chết là điện hạ ủy. Một thanh âm khác truyền đến, nàng là mới từ không trung rơi xuống, trong tay nắm đoạn kiếm, một thân cùng hồng quả một dạng trang phục. Nàng là Vương Ninh một thị nữ khác, Thanh Ninh. Đương nhiên, các nàng còn có một cái thân phận, là Vương Ninh cận vệ, cũng là tử sĩ. Hồng quả khuôn mặt đỏ lên, trắng Thanh Ninh một cái nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đang nói linh tinh, coi chừng ta sẽ nát miệng của ngươi. Vương Ninh lúc này đã từ trên xe ngựa đi xuống, xe ngựa này dùng thế nhưng là hoàng thất long mã, dựa theo hoàng thất quy chế, Vương Ninh 3 tuổi liền phong bình vương, có thể dùng 6 thất long mã, đây cũng là thân phận tượng trưng. Đi, Thanh Ninh, ngươi bên kia có thu hoạch gì không có? Vương Ninh nâng lên chính sự, hai nữ hài cũng không dám nói đùa nữa. Thanh Ninh nói, công tử, nhị hoàng tử Tấn Vương phản loạn sự tình cơ bản đã nắp hòm kết luận, bây giờ bị giam tại hoàng cung Thiên Lao bên trong, Nam cung gia tộc bị liên lụy, Nam cung lão gia con chủ động từ quan thoái ẩn, Nam cung Ngạo đại tướng quân bị xuống làm kinh đô thành vệ doanh phó tướng. Vương Ninh ý cười đầy mặt nói, ta phụ hoàng này thật đúng là hảo thủ đoạn, nhị ca ôn tồn lễ độ, vẫn luôn là người hiền lành, làm sao lại phản loạn? Ta nhìn a, hắn mục đích thực sự chính là muốn cướp đoạt Nam cung gia tộc binh quyền. Hồng quả đẹp mắt lông mày hơi động một chút, nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là công tử, cái kia Nam cung Ngạo đại tướng quân vì sao còn có thể lưu tại trong quân đâu? Vương Ninh nói, hồng quả, người đây liền không hiểu được đi, Nam cung gia trưởng quản ứng vệ quân mấy chục năm, lão hoàng đế nếu là làm được quá rõ ràng, cái kia mười mấy vạn ứng vệ doanh có thể không đáp ứng. Mà lại ngươi đừng quên, Nam cung gia thế nhưng là có võ đạo tông sư tọa trấn, nghe đồn bọn hắn trong phủ còn có một cái phạm linh cảnh người tu hành. Hồng quả hi hi cười nói, công tử, ta đã hiểu, cho nên vì trấn an Nam cung gia, vậy hạ liền đem Nam cung Yên Nhi tiểu thư tứ hôn cho công tử, đúng hay không? Thanh Ninh ở một bên nói, hồng quả, ngươi có thể hay không động não? Nam cung gia vừa liên lụy vào nhập Tấn Vương phản loạn án, lúc này tứ hôn, ngươi cảm thấy là chuyện tốt? Hồng quả thật đúng là nghĩ nghĩ, nàng bình thường không thích động não, bởi vì cần động não sự tình đều do Thanh Ninh đi làm, nàng cũng chỉ biết canh giữ ở công tử bên người phục thị công tử là được. Có thể cái này không có nghĩa là nàng ngốc. Ta đã biết, vậy hạ kế tiếp muốn đối phó hoàng tử là công tử. Thanh Ninh không nói chuyện, cái này chứng minh hồng quả nói đúng, hai người đều nhìn về các nàng công tử. Về phần tại sao muốn gọi công tử, không gọi vương gia hoặc là điện hạ, đó là Vương Ninh yêu cầu, hắn không thích hoàng tử cùng vương gia thân phận này. Nếu như có thể, hắn tình nguyện lựa chọn làm một người bình thường. Tất cả Bình Vương phủ người đều biết, Bình Vương không thích nhất chính là người khác gọi hắn vương gia. Vương Ninh nói, ta phụ hoàng này cũng là trăm phương ngàn kế, làm hơn 80 năm hoàng đế còn chưa đủ, còn lo lắng cho mình nhi tử sẽ đoạt hắn hoàng đế vị trí, cái kia phá vị trí, đưa ta cũng không cần. Thanh Ninh vội vàng nói, công tử, ta nhận được tin tức, hoàng đô có người liên hệ Ám Nguyệt Điện, muốn Ám Nguyệt Điện phái sát thủ tới giết ngươi. Vương Ninh cười, Ám Nguyệt Điện, đây là mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một sát thủ tổ chức, ra mấy cái cường đại sát thủ, thậm chí có một cái gọi là Minh Nguyệt sát thủ, tu vi đã đến Thiên Linh cảnh. Thiên Linh cảnh a, dạng này người tu hành tại Đại Yến quốc trong hoàng cung đều không có mấy cái, chỉ là cho đến bây giờ còn không người gặp qua cái này gọi là Minh Nguyệt sát thủ, bởi vì gặp qua Minh Nguyệt người cũng đã chết. Có người cho chúng ta đưa tiền, vì cái gì không kiếm lời? Truyền mệnh lệnh của ta, bất kể là ai muốn xuất tiền giết ta, đều tiếp. Không có ai biết, Đại Yến quốc thất hoàng tử, Bình Vương, Vương Ninh chính là Ám Nguyệt Điện điện chủ, cũng là cái nào để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ Minh Nguyệt, Thiên Linh cảnh người tu hành. Hồng quả hi hi cười nói, công tử, Nguyệt Nhi tỷ tỷ nhất định thật cao hứng, nàng khẳng định sẽ tới giết ngươi. Nghĩ đến cái này Nguyệt Nhi, Vương Ninh liền đau đầu, nàng xem như sư tỷ của mình, cũng là bây giờ Ám Nguyệt Điện hộ pháp, đương nhiên cũng là đỉnh tiêm sát thủ. Sư tỷ lớn hắn mấy tuổi, thời gian tu hành cũng so với hắn dài, nhưng ai có thể nghĩ đến, sư tỷ tu vi cũng đã bị Vương Ninh viễn siêu, bây giờ Nguyệt Nhi sư tỷ hay là địa linh cảnh đỉnh phong người tu hành, có thể Vương Ninh đã đột phá đến tiên linh cảnh. Vương Ninh mở miệng hỏi, gần nhất thành chỉ là Vọng Nguyệt Thành đi? Thanh Ninh gật đầu nói, đúng vậy công tử, Vọng Nguyệt Thành thành chủ là thái tử điện hạ người, vì công tử an toàn, chúng ta hay là lách qua Vọng Nguyệt Thành đi.
Không.
Vương Ninh nói đêm nay ngay tại Vọng Nguyệt Thành nghỉ ngơi, nghe nói cái này Vọng Nguyệt Thành Vọng Nguyệt lâu thế nhưng là chỗ tốt, nếu đến, sao có thể không nhìn tới nhìn đâu. Thanh Ninh cùng Hồng Quả không có ở ngăn cản, công tử mặc dù là tu vi gì các nàng không biết, nhưng các nàng hai cái đều là sinh linh cảnh đỉnh phong người tu hành, chỉ cần không phải gặp được phàm linh cảnh người tu hành cùng võ đạo tông sư liền không sao. Huống chi, phía sau chiếc xe ngựa kia bên trong, còn ngồi một cái tiền bối đâu, đây chính là Bình Vương phủ đệ nhất cao thủ, Tịch lão. Đội xe hộ vệ đem lần này tới sát thủ thi thể xử lý tốt đằng sau, tiếp tục đi tới. Một đợt này sát thủ hay là bị thương mấy cái hộ vệ, dù sao những hộ vệ này cũng chỉ là võ giả bình thường, tu vi cao nhất, không có vượt qua thất phẩm võ giả. Chương 2 Vọng Nguyệt lâu, chương 2 Vọng Nguyệt lâu, Vọng Nguyệt thành. Khoảng cách Bình Vương đất phong biên quan thủ Nguyệt thành 500 dặm. Đây là đại yến quốc mặt phía bắc lớn nhất thành trì một trong, thành chủ gọi là Diệp Bắc Huyền, là một vị võ đạo tông sư. Lúc này ở trong thành chủ phủ, Diệp Bắc Huyền sắc mặt dị thường khó coi, nơi đây khoảng cách đại yến hoàng đô còn có gần khoảng cách 5000 dặm, rời xa hoàng thất phân tranh. Nhưng hắn lại không cách nào tránh thoát đi. Thành chủ, Bình Vương đội xe sau khi vào thành, thẳng đến Vọng Nguyệt lâu đi. Đứng ở một bên chính là phụ thành chủ chủ sự, cũng là Diệp Bắc Huyền nhu sĩ, Hoàng Cảnh Thành. Diệp Bắc Huyền thấp giọng nói, "Lão hoàng, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi." Hoàng Cảnh Thành nói, "Thành chủ, dựa theo thái tử ý tứ, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản thất hoàng tử về hoàng đô." Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Có thể cái này thất hoàng tử nào có dễ giết như vậy, những năm này, chúng ta phải đi thủ Nguyệt thành người, một cái cũng không có còn sống trở về. Cũng đừng quên, cái này thất hoàng tử ông ngoại là vị kia. Diệp Bắc Huyền đã nhanh 50 tuổi, trở thành tông sư cũng có mấy năm, nhưng hắn lại biết, tại Đại Yến quốc, tông sư tu vi võ đạo không tính là gì. Tại tông sư phía trên, có địa cấp võ giả, thậm chí còn có tiên thiên cao thủ. Đại Yến hoàng thất liền có mấy cái tiên thiên cao thủ tọa chấn, mà tại tiên thiên phía dưới, chính là địa cấp võ giả mạnh nhất. Tiên thiên phía dưới đều là run rế. Thất hoàng tử ông ngoại chính là hoàng đô địa cấp đỉnh phong võ giả, nửa bước tiên thiên siêu cấp cường giả, Lâm Chính Dương. Mà lại Lâm gia hay là Đại Yến hoàng đô một trong tứ đại gia tộc, nắm trong tay mấy chục vạn Lâm gia quân, là Đại Yến quốc mạnh nhất một trong quân đội. Diệp Bắc Huyền thở dài một tiếng nói, hai ngày này trong thành tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ, trong đó còn có người tu hành, coi như chúng ta cái gì cũng không làm, nếu là hắn tại ta Vọng Nguyệt thành xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy vị kia sẽ bỏ qua chúng ta? Hoàng Cảnh Thành lộ ra cái bình tĩnh nụ cười nói, thiên hạ người nào không biết thành chủ là thái tử điện hạ người, thái tử là tương lai quân chủ, bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thành chủ nếu là không hề làm gì, cũng sẽ truyền đến thái tử trong tai, thái tử sẽ làm như thế nào đối đãi ta Vọng Nguyệt thành đâu? Chúng ta không chỉ có muốn làm, còn phải đem sự tình làm được xinh đẹp, chỉ là chúng ta không có khả năng dùng sức mạnh đến dùng trí. Diệp Bắc Huyền biết Hoàng Cảnh Thành ý đồ xấu nhiều, hắn nở nụ cười nói, vậy được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, người của phủ thành chủ tùy ý ngươi điều động. Hoàng Cảnh Thành thở dài trong lòng, Diệp Bắc Huyền lão hồ ly này đắn đo do dự, muốn cho chính mình xông vào phía trước, một khi xảy ra chuyện hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ. Bất quá chuyện lần này hắn thật đúng là được làm, mà lại bên kia cũng đã bắt đầu kế hoạch hành động đi. Vọng Nguyệt thành, Vọng Nguyệt lâu, đây cũng không phải là cái gì danh thắng cổ tích, đây là Vọng Nguyệt thành lớn nhất ký viện, Nam Nhân Thiên Đường. Vương Ninh đội xe sau khi vào thành, thẳng đến Vọng Nguyệt lâu mà đi. Thiên hạ người nào không biết, Bình Vương là cái phế vật, tham tài háo sắc, cả ngày tung sắc gầm thanh ngựa. Mặc dù tại biên quan thủ Nguyệt thành, nhưng là thủ Nguyệt thành Bình Vương phủ thường xuyên phái ra số lớn nhân mã, khắp thiên hạ tìm kiếm mỹ nữ. Nghe đồn cái này Bình Vương phủ có mỹ nữ mấy trăm, từng cái đều là tuyệt sắc, so hoàng đế hậu cung giai lệ còn nhiều hơn. Trải qua Vọng Nguyệt thành, hắn không đi danh khắp thiên hạ Vọng Nguyệt lâu, đó mới kỳ quái. Vọng Nguyệt lâu thế nhưng là một cái mỹ nữ như mây địa phương, vòng mập tiến đẩy, oanh oanh yến yến lui tới. 10 cái vương phủ hộ vệ ở phía trước mở đường, mạnh mẽ đâm tới. Vương Ninh bên người còn mang theo Hồng Quả cùng Thanh Linh hai cái mặc kỉnh trang nữ hộ vệ. Hắn một thân vương phục, phía trên còn treo lên màu vàng ngũ trảo chín mãng. Người khác vốn còn muốn mắng to là nhà ai hộ vệ phách lối như vậy, nhưng nhìn gặp Vương Ninh một thân trang phục này, tự nhiên là tranh thủ thời gian tránh lui, không dám cản đường, nói nhảm cũng không dám nhiều lời một chữ. Vương gia đều trắng trợn đi dạo ký viện, cái này đại yến hoàng thất chỉ có một cái, thất hoàng tử Bình Vương. Không ít người thậm chí lộ ra thần sắc trào phúng, đại yến hoàng thất phế vật, mang theo nữ nhân đi dạo ký viện, cũng chỉ có vị này Bình Vương điện hạ làm được. Nha, đây không phải Bình Vương điện hạ sao? Thật sự là khách quý ít gặp. Ký viện bà chủ, một cái phong vận vẫn còn nữ nhân vẻ mặt tươi cười đi tới. Nàng lắc eo, đi đường thời điểm, trước người song phong đều là run lên một cái. Cho bản vương an bài tốt nhất sân nhỏ, đem các ngươi nơi này xinh đẹp nhất cô nương đều cho bản vương gọi tới. Vương Ninh không kỳ quái bà chủ này nhận biết mình, có thể tại Vọng Nguyệt thành đem Vọng Nguyệt lâu mở thiên hạ đều biết, bà chủ này có thể là người bình thường sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Vọng Nguyệt lâu, giống như cũng là chính mình bị kia thái tử ca ca sản nghiệp. Có ngay, Bình Vương điện hạ xin mời đi theo ta. Bà chủ mang theo Vương Ninh thẳng đến Vọng Nguyệt lâu hậu viện mà đi. Trước đây, vậy cũng là chiêu đãi phổ thông khách nhân, nơi này cô nương cũng đều là chút dòng chi tục phấn. Chỉ có hậu viện mới là cao nhã địa phương, bên trong cô nương, vậy cũng là kỹ viện đồ bài, còn có chút bán nghệ không bán thân kỹ nữ. Bà chủ đi đường động tác nhìn rất tùy tiện, nhưng Vương Ninh liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng là võ giả, mà lại tu vi còn không thấp, hẳn là một cái bát phẩm võ giả. Một cái bát phẩm võ giả, lại cam tâm tình nguyện tới làm một cái kỹ viện lão bản, xem ra chính mình vị kia thái tử ca ca vẫn rất có thủ đoạn. Bình Vương điện hạ, ta cái này đi giúp ngươi đem Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn hai vị cô nương gọi tới. Chim sa cá lặn, đây chính là Vọng Nguyệt lâu đầu bài cô nương, bán nghệ không bán thân loại kia, ngày bình thường rất nhiều nhân hoa giá tiền rất lớn muốn gặp một mặt cũng không thấy. 10 cái hộ vệ đều canh giữ ở trong viện các loại cửa ra vào. Thanh Ninh cùng Hồng Quả theo sát Vương Ninh bên người, tựa như là hai tôn pho tượng, nếu là các nàng thay đổi nữ trang, so cái này Vọng Nguyệt lâu cô nương đẹp nhiều. Không bao lâu, hai cái mặc lơ lỏng sa mỏng cô nương liền đi tiến đến. Trên người của các nàng mang theo một cô linh động khí tức, người tu hành. Vương Ninh khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thủ bút thật lớn. Phải biết, người tu hành số lượng kém xa Tít Tắp võ giả, bởi vì có được tư chất tu hành người vốn là ngàn dặm mới tìm được một. Võ giả số lượng đông đảo, khổ tu là được, coi như không thể trở thành tông sư, một chút đoán thể công pháp cũng có thể để cho ngươi trở thành võ giả. Nhưng là người tu hành khác biệt, người tu hành nhất định phải có thể dẫn linh khí nhập thể tu luyện, phối hợp công pháp tu luyện, mở khí hải, mở ra khí hải càng lớn, tư chất liền càng cao. Hai cái này cô nương, thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng là vóc người này có thể không kém một chút nào, nơi nên lớn, đó là thật to lớn, cái này mặc liền sợ người khác nhìn không thấy các nàng bốn liếng một dạng. Sinh linh cảnh. Người tu hành, cảnh giới thấp nhất chính là sinh linh cảnh, loại này đều là người tu hành cấp độ nhập môn. Đương nhiên, phần lớn người tu hành cũng đều dừng bước nơi này. Nếu là có thể tiến vào phàm linh cảnh, cũng liền tương đương với siêu phàm thoát tục, cùng người bình thường ở giữa có một chút khác nhau. Bất quá coi như bước vào tu hành, muốn trở thành phàm linh cảnh người tu hành, vậy cũng phải là người tu hành bên trong trong trăm có một tồn tại. Hai cái này tiểu cô nương mặc dù chỉ là phàm linh cảnh trung kỳ, nhưng nếu là làm ám tử, tuyệt đối đủ. Thân phận của các nàng chính là các nàng tốt nhất che giấu. Giết. Chương 3 tất cả đều giết, chương 3 tất cả đều giết. Vương Linh động cũng không động, nhưng là giết hai chữ này tại từ trong miệng hắn nói ra đằng sau, Hồng Quả liền đã động. Vọng Nguyệt lâu hai cái cô nương còn tại Vương Linh trước người xa mấy mét khoảng cách, Hồng Quả lóe lên mà tới. Rút kiếm, giết người, thu kiếm, sau đó trở lại Vương Linh bên người, một mạch mà thành. Trên mặt đất đã nằm hai bộ thi thể lạnh lẽo, hai cái này cô nương đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, các nàng còn cái gì đều không có làm sao lại chết đâu. Vương Diệu đi ở phía sau cách đó không xa, bà chủ trong tay khay rơi trên mặt đất, rượu thịt gắn một chỗ. Nàng thất kinh dáng vẻ không phải trang. Nàng cũng không nghĩ tới, vị này Bình Vương điện hạ lại đột nhiên giết người. Phanh. Bà chủ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, điện hạ, là nô gia đã làm sai điều gì sao? Còn xin điện hạ thứ tội. Vương Ninh nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ nhân, trước đó kinh hoàng không phải trang, nhưng là hiện tại cái bộ dáng này chính là trang. Vương Ninh ha ha cười nói, bản vương hoài nghi các nàng là lẫn vào Vọng Nguyệt lâu thích khách, thuận tay liền thay ngươi giải quyết, ngươi không có ý kiến chớ. Bà chủ nội tâm đem Vương Ninh tổ tông 18 đời đều mắng một lần, hoài nghi là thích khách, cũng bởi vì hoài nghi liền trực tiếp giết. Đây chính là Vọng Nguyệt lâu nuôi dưỡng hơn 10 năm cô nương, hơn nữa còn là thiền tư tốt nhất cô nương. Cứ như vậy bị giết, nàng như thế nào cùng người mặt trên bàn giao? Điện hạ thay ta Vọng Nguyệt lâu tru sát thích khách, dân phụ vô cùng cảm kích, kinh lấy điện hạ, là ta Vọng Nguyệt lâu không phải, xin mời điện hạ bớt giận. Vương Ninh ha ha cười nói, ngươi để bản vương bớt giận, ngươi biết bản vương từ Thủ Nguyệt thành đến Vọng Nguyệt thành cái này ngắn ngủi 500 dặm, tao ngộ bao nhiêu lần thích khách sao? Bớt giận, bản vương bây giờ hoài nghi ngươi Vọng Nguyệt lâu nuôi dưỡng sát thủ, ý đồ ám sát bản vương, ngươi nói, bản vương nên làm như thế nào đâu? Lúc này Vương Ninh biểu hiện ra chính là tính cách bạo ngược, thị sát, lúc này mới phù hợp lúc trước hắn nhân vật thiết lập. Điện hạ, oan uổng a. Ta Vọng Nguyệt lâu tuân theo pháp luật, trung thực bản phận làm ăn, làm sao lại nuôi dưỡng sát thủ đâu? Điện hạ, đây là có người cố ý hãm hại ta Vọng Nguyệt lâu a. Bà chủ nhìn bị dọa phát sợ, nhưng là Vương Ninh lại nhìn ra được, nàng đang chuẩn bị tùy thời xuất thủ, cho mình một kích chí mạng. Bát phẩm võ giả, cái này đã coi như là cao thủ. Thất phẩm phía dưới võ giả, cố gắng đều có thể đạt tới, nhưng là lục phẩm đến thất phẩm, thế nhưng là một cửa ải, có thể đem võ đạo tu luyện tới bát phẩm, chứng minh nữ nhân này tư chất không tệ, hơn nữa còn đạt được không sai võ đạo công pháp. Hừ. Vương Ninh hừ lạnh một tiếng nói, ý của ngươi là bản vương hãm hại ngươi sao? Bà chủ đội bằng nói, dân phụ không dám. Vương Ninh nói ngươi không dám, ta nhìn ngươi dám rất. Ngươi coi thật sự cho rằng bản vương không biết ngươi tại trong rượu và thức ăn hạ vô sắc vô vị nhuyễn cân tán, ngươi đây là muốn làm cái gì đây? Vì trên mặt đất nữ nhân quá sợ hãi. Cái này sao có thể, Bình Vương làm sao lại biết những này, chẳng lẽ Bình Vương phủ ở bên cạnh hắn an bài người? Nghĩ đến khả năng này, bà chủ trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh thần sắc. Trong tay nàng xuất hiện một thanh phi đao, không chút suy nghĩ trực tiếp bắn về phía Vương Ninh. Thanh Ninh vừa định xuất thủ, Vương Ninh thì là khoát tay một cái nói, đi đem Vọng Nguyệt lâu trên dưới tất cả mọi người toàn bộ giết. Là công tử. Thanh Ninh lập tức rời đi, mà Vương Ninh trong tay đã bắt lấy thanh phi đao kia. Vì trên mặt đất nữ nhân lần này là thật không có cách nào bình tĩnh, nàng tựa như phát hiện bí mật gì một dạng, mở to hai mắt nhìn. Ngươi không phải phế vật. Vương Ninh ha ha cười nói, phế vật thế nhưng là các ngươi nói, ta lúc nào nói qua ta là phế vật? Nữ nhân vội vàng nói, ta là Lục Hoàng tử điện hạ người, ngươi dám giết ta, Lục Hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Ninh lắc lắc đầu nói, đều đến lúc này, ngươi còn muốn đem nước bẩn hướng ta kia đáng thương Lục ca trên thân rồi, nếu dạng này, ngươi có thể đi chết. Vương Ninh trong tay phi đao thẳng tắp bay ra ngoài, vì trên mặt đất nữ nhân còn muốn tránh, có thể nàng phát hiện trên người nàng bị một cỗ lực lượng vô danh áp chế, không cách nào động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính nàng phi đao xuyên qua trước người nàng núi non, xuyên qua trái tim. Phúc. Nàng hoảng sợ nhìn phía xa thất hoàng tử, hắn đến cùng là tu vi gì? Đáng tiếc, ý thức của nàng ngay tại từ từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Vương Ninh vô tay đứng lên nói, đi phủ thành chủ muốn thuyết pháp đi. Hồng Quả lộ ra nụ cười ngọt ngào, còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ,
hì hì cười nói, công tử, ngươi thật là xấu. Vương Ninh dùng mình một cái, nha đầu này ở nơi nào học, chẳng lẽ là tuổi tác cao, mùa xuân đến, không được, đến tranh thủ thời gian cho nàng tìm một cái nam nhân, không phải vậy nàng sợ là muốn đem chính mình ăn. Vọng Nguyệt lâu trên dưới, nữ nhân cùng hộ vệ tay chân hơn trăm người, toàn bộ bị Bình Vương phủ hộ vệ tàn sát sạch sẽ. Khách bên trong bị dọa phát sợ không ít, rất nhiều Vọng Nguyệt thành các con em quyền quý lúc này đều là run lẩy bẩy, ngày bình thường cùng bọn hắn hoan ái cô nương, đã biến thành thi thể lạnh băng. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, làm sao tất cả đều giết? Bình Vương phủ hộ vệ, làm sao hạ thủ được a, nói là tại hậu viện gặp phải thích khách, Bình Vương giận dữ, đại khai sát giới, tàn sát toàn bộ Vọng Nguyệt lâu. Có mấy cái võ giả xuất thủ ngăn cản, kết quả cũng bị xem như thích khách, tại chỗ chém giết. Vọng Nguyệt thành thành vệ quân đội vã chạy đến, nhưng là đối mặt Bình Vương phủ hộ vệ, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, không dám nhúng tay. Người giết hết, Vương Linh cũng tới xe ngựa, một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Mà nhận được tin tức phủ thành chủ, đừng nói thành chủ Diệp Bắc Huyền, liền ngay cả Túc Chí Đa Mưu Hoàng Cảnh thành đều đã bị làm khó. Lão Hoàng, ngươi ngược lại là xuất một chút chú ý, chúng ta vị này Bình Vương điện hạ thế nhưng là lập tức liền muốn tới. Hoàng Cảnh thành vô lực nói cái này, ta thực sự không nghĩ tới, cái này Bình Vương điện hạ sẽ đến một tay như thế, hắn chẳng lẽ liền không sợ triệt để chọc giận Thái tử điện hạ? Diệp Bắc Huyền nói ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới, cái này hoàng đô bên trong có mấy cái có thể nghĩ đến. Vọng Nguyệt lâu trên trăm nhân khẩu tính mệnh, mà lại hắn là lấy thích khách danh nghĩa giết, ta nhìn cái này Bình Vương bên người sợ là có cao nhân chỉ điểm a. Hắn dạng này một làm, vậy hắn về hoàng đô dọc theo con đường này, thế lực khắp nơi đều được nghĩ biện pháp phái người bảo hộ hắn, không phải vậy ai không sợ ôn thần này đi trên địa bàn của bọn hắn giết một giết ta. Hoàng Cảnh thành nói thành chủ đại nhân yên tâm, Bình Vương cũng không dám tại phủ thành chủ đại khai sát giới. Diệp Bắc Huyền hừ lạnh một tiếng nói, ta đương nhiên biết hắn sẽ không đại khai sát giới, nhưng là hắn là tới tìm ta muốn thuyết pháp, Vọng Nguyệt lâu sự tình, ngươi biết ta biết hắn biết, ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào đâu? Hoàng Cảnh Thành đi tới lui mấy bước, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thậm chí nghĩ tới phát động phủ thành chủ binh mã, tru sát Bình Vương. Nhưng là bởi như vậy, liền cùng tạo phản không khác, trừ phi bọn hắn có thể làm được vô thanh vô tức. Có thể đó là không có khả năng, Bình Vương thế nhưng là quang minh chính đại đến phủ thành chủ, mà lại bên cạnh hắn hộ vệ cũng không ít, tựa hồ còn có cao thủ. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Bốn rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho Trương Bốn rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho Vọng Nguyện thành phủ thành chủ. Diệp Bác Huyền mang theo toàn phủ trên dưới, đứng tại cửa chính nên đón đại yến hoàng triều Bình Vương điện hạ. Bình Vương Vương Ninh từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống, nhìn xem quỷ trên mặt đất đám người. Diệp Bắc Huyền, ngươi tốt gan to, Vọng Nguyệt lâu nuôi dưỡng thích khách, ám sát bản vương kém chút liền chết tại thích khách trong tay, ngươi có phải hay không cho là ngươi là tam ca của ta người, bản vương cũng không dám giết ngươi. Đại yến hoàng triều thái tử điện hạ là tam hoàng tử, cũng là Vương Ninh tam ca, Diệp Bắc Huyền chính là thái tử người. Diệp Bắc Huyền sắc mặt khó coi, cái này Bình Vương thật đúng là không theo lẽ thường ra bài, đánh đòn phủ đầu. Điện hạ, thần oan uổng a, xin mời điện hạ minh xét. Diệp Bắc Huyền cúi đầu, không nhìn Vương Ninh, trong lòng cũng đang suy tư sau đó nên như thế nào ứng đối. Vương Ninh nói ngươi oan uổng, ngươi làm cái này Vọng Nguyệt thành thành chủ cũng có mấy năm đi, ngươi dám nói ngươi cái gì cũng không biết. Bản vương nể tình ngươi những năm này cũng coi là đối với đại yến trung thành tuyệt đối phân thượng, chỉ cần ngươi đem cùng Vọng Nguyệt lâu thích khách cấu kết tặc nhân giao ra, bản vương liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Bắc Huyền mắt nhìn bên người quỳ Hoàng Cảnh Thành, Hoàng Cảnh Thành lập tức mở miệng nói Bình Vương điện hạ, xin cho một ngày thời gian, một ngày sau đó, chúng ta nhất định cho điện hạ một cái công đạo. Vương Ninh hỏi, ngươi là ai? Hoàng Cảnh Thành vội vàng nói, phụ thành chủ sự Hoàng Cảnh Thành, gặp qua Bình Vương điện hạ. Giết. Vương Ninh tiếng nói vừa rơi xuống, Hồng Quả đã rút kiếm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phụ thành chủ sự, Vọng Nguyệt thành thứ hai có quyền nhất lực người, cứ như vậy bị một kiếm đứt cổ, chết. Hắn nắm cổ, trong mắt có không hiểu, còn có thật sâu không cam lòng. Vì cái gì? Diệp Bác Huyền là muốn ngăn cản, nhưng là, hắn cảm giác đến, một đạo hàn ý lạnh lẽo khóa chặt hắn, nếu như hắn xuất thủ, hắn cũng sẽ chết. Lúc này hắn mới hiểu được, đừng tìm một người điên dạng đạo lý. Bình Vương là đại yến hoàng thất hoàng tử, ai cũng biết hắn là cái phế vật, nhưng tên phế vật này nếu như là người điên, ngươi có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Vương Ninh nói Diệp Bắc Huyền, ngươi phủ thành chủ sự, cùng Vọng Nguyệt lâu cấu kết, ý đồ ám sát bản vương nói không sai chứ? Nói đùa, cái này Vọng Nguyệt thành người nội tình Vương Ninh đều nhất thanh nhị sở, Hoàng Cảnh Thành là người nào hắn cũng biết, hắn chính là muốn giết người, để những cái kia ngồi tại hoàng đô trong vương phủ các ca ca biết, hắn cũng là có tính tình. Diệp Bắc Huyền có thể nói cái gì đâu? Hắn vội vàng nói, đa tạ Bình Vương điện hạ thay ta Vọng Nguyệt thành trừ này gian nhân, còn có thiên lý sao? Người của mình bị giết, chính mình còn muốn tạ ơn hắn. Có thể đây chính là quyền lực ca đại yến hoàng triều là chế độ phân đất phong hầu, hắn thành chủ này tại Vọng Nguyệt thành có độc nhất vô nhị địa vị, nhưng là tại hoàng tử trước mặt, hắn cũng chỉ là cái nô tài. Chớ nhìn hắn là võ đạo tông sư, nhưng những hoàng tử này bên người, từ ra đời thời điểm bắt đầu, liền có một cái địa cấp võ giả hộ vệ theo bên người. Hắn nếu là dám có một chút bất mãn, hoặc là sinh ra sát ý, chết cũng là chết vô ích, chẳng lẽ thất hoàng tử giết hắn, hoàng đế cùng thái tử sẽ thay hắn báo thù sao? Vương Linh cười ha ha, hướng trong phủ thành chủ đi đến. Vừa đi vừa nói, bản vương biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ngươi cũng phải nhịn cho ta. Đúng rồi, bản vương tại thủ nguyệt thành thời điểm liền nghe nói ngươi có một đứa con gái, đẹp như tiên nữ, bản vương đi hoàng đô, đường dài từ từ, đang cần một mỹ nhân, liền để nàng đi theo bản vương đi. Hoa. Diệp Bác Huyền đầu góc một vang. Phế vật này vậy mà để mắt tới nữ nhi của mình. Diệp Bác Huyền tranh thủ thời gian đi theo, tại Vương Ninh sau lưng nói điện hạ mình dám, tiểu nữ đã có hôn ước, cũng tại hôm qua đứng dậy tiến về kinh đô cầu học, sợ là muốn để điện hạ thất vọng. Vương Ninh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không phải là lừa gạt bản vương a? Diệp Bác Huyền nói thần không dám, hôm qua Chu Tức thư viện đại nho Hồ Lao tiên sinh trải qua Vọng Nguyệt Thành, hắn đã thu tiểu nữ làm đồ đệ, do hắn tự mình mang đi Chu Tức thư viện đọc sách. Vương Ninh nói Chu Tức thư viện, bản vương về hoàng đô đằng sau, ngược lại là mau mau đến xem, những này to nho, liền biết chi, hồ, giả, giả, đàm bình trên giấy, cái dám dùng không có. Chu Tức thư viện là đại yến đệ nhất thư viện, là nho gia chi nhánh, những năm này, thế nhưng là phong quang rất, bởi vì Chu Tức thư viện ra một cái tể tướng, thay đại yến hoàng đế xử lý triều chính, dưới một người trên vạn người. Diệp Bác Huyền đã sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, Vương Ninh vừa đến phủ thành chủ, lập tức liền bắt đầu ăn uống. Ăn uống no đủ đằng sau, Vương Ninh một đoàn người tự nhiên cũng tại trong phủ thành chủ ở lại. Ban đêm, nằm tại trong sân nhỏ này trên ghế xích đu, Vương Ninh nhìn lên trong bầu trời bầng loan nguyệt kia. "Công tử." Thanh Ninh đi tới, đem một tờ giấy đưa cho Vương Ninh, đây là nàng vừa lấy được tin tức. Vương Ninh mở ra tờ giấy, nhìn thấy phía trên nội dung, khóe miệng của hắn từ từ lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Thanh Ninh, ngày mai ngươi liền đóng vai thành hình dạng của ta, các ngươi có thể đi chậm một chút, một ngày đi 300 dặm là được, ta đi đầu một bước." Thanh Ninh thân cao cùng Vương Ninh không sai biệt lắm, có một M75 tả hữu, kém một chút cũng nhìn không ra đến. Ngày bình thường tại thủ Nguyệt Thành, Vương Ninh có việc ra ngoài, đều là nàng đang giả trang diễn Vương Ninh, đã sớm xe nhẹ đường quen. "Công tử, ngươi mang ta lên đi." Hôm qua ở một bên núng nịu, chớ mắt nhìn Vương Ninh. Vương Ninh đưa tay sờ một chút mặt của nàng nói, "Ta nếu là mang theo ngươi, bọn hắn phát hiện bên cạnh ta hai người thị nữ đều không tại, sẽ hoài nghi. Trải qua hôm nay như thế nháo trò, dọc theo con đường này, hẳn là sẽ không lại có chịu chết người." Vọng Nguyệt lâu là hắn vị kia thái tử ca ca sản nghiệp, bên trong nữ nhân cũng đều là sát thủ mật thám, dùng để kiếm tiền cùng thu thập tin tức con đường. Vương Ninh giết Vọng Nguyệt lâu nhiều người như vậy, tự nhiên cũng đem Vọng Nguyệt lâu tiền tài tẩy sạch không còn, chắc hẳn vị thái tử điện hạ kia nhất định sẽ đau lòng à. Đây chính là hắn tại đại yến bắc cảnh đắc lực nhất một đám thủ hạ, còn có cái kia hoàng cảnh thành. Chết nhiều người như vậy, những người kia cũng nên yên tĩnh yên tĩnh. Kỳ thật bọn hắn cũng biết muốn giết chính mình không dễ dàng, nhưng là bọn hắn chính là muốn buồn nôn chính mình, hoặc là nói cảnh cáo chính mình, trở lại hoàng đô đằng sau, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể giết chính mình cái này thất hoàng tử, vậy thì càng tốt hơn. Không có ai biết, Vương Ninh trong đêm rời đi Vọng Nguyệt Thành, một thân một mình, tiến về hoàng đô. 3 ngày sau đó, đại yến hoàng đô. Cái này có được mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn, trải rộng quyền lực cùng kim tiền hương vị. Trong một nhà tử lâu, lúc này Vương Ninh thân mang một thân võ sĩ phục, trên bàn còn để đó một thanh thanh cương kiếm. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Hắn hiện tại là võ giả Vương Lâm, còn có thân phận thật ngọc bài, không phải vậy hắn cũng vào không được đại yến hoàng đô. Làm người tu hành, Vương Ninh hơi cải biến một chút dung mạo của mình vẫn là có thể làm được, trên xương cốt biến hóa sẽ để cho hắn cùng trước đó dáng vẻ có như vậy một chút khác nhau, không phải người quen thuộc, căn bản là nhận không ra. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người bên ngoài đi. Nhìn ngươi dạng này, có phải là vì lần này Huyền Vũ viện chiêu sinh tới đi?" Một thanh niên đi tới, ý cười đầy mặt nhìn xem Vương Ninh. "Huyền Vũ viện chiêu sinh, 3 năm một lần Huyền Vũ viện chiêu sinh, tính toán thời gian, đúng là điểm thời gian này." Vương Ninh cười nói, "Làm sao, ngươi có cái gì tin tức ngầm?" Chương 5 thánh nhân thu đồ đệ thanh niên cũng không khách khí, ở một bên chỗ chống tòa hạng, nói khẽ, "Ta nói cho ngươi, tại cái này hoàng đô, liền không có ta Trường Tiểu Sơn không biết sự tình, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi." Bất quá Vương Ninh cười nhạt một tiếng, loại người này tại hoàng đô không ít, đều dựa vào bán ra tin tức, hoặc là dẫn đường những này kiếm chút ngân tệ. Vương Ninh từ trên thân lấy ra một kim tệ, phóng tới trên mặt bàn, thản nhiên nói, "Nếu như tin tức của ngươi để cho ta hài lòng, đây chính là ngươi. Một kim tệ, thế nhưng là có thể đổi 100 cái ngân tệ. Người bình thường, một tháng liền ngay cả một kim tệ cũng không kiếm được." Nhìn thấy kim tệ, thanh niên con mắt đều sáng lên. Hắn cười hắc hắc nói, "Công tử có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, ta cam đoan biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Kim chủ vậy liền không giống với lúc trước, xuất thủ hào phóng như vậy, tuyệt đối là thế gia công tử. Vương Ninh nói, "Ta nghe nói, trước mấy ngày hoàng đô phát sinh phản loạn, giống như huyên náo rất lớn." Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hắn thấp giọng nói, "Công tử, loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nói, liên quan đến hoàng gia, một khi xảy ra sai sót, đó chính là tội chết." Vương Ninh nói, "Ta chính là mới từ nơi khác đến, trên đường nghe nói chuyện này, trong lòng hiếu kỳ, ngươi không dám nói quên đi." Lúc nói chuyện, Vương Ninh muốn đem kim tệ thu hồi lại. Thanh niên cắn răng một cái, ngăn lại Vương Ninh tay nói, "Công tử, việc này kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Tấn Vương phản loạn, hoàng đô ai không biết, bất quá ta ngược lại là nghe nói, cái này Tấn Vương nhưng thật ra là bị oan uổng. Hoàng gia sự tình, loạn đây, ta chỗ này liền có một cái tin tức ngầm, không biết công tử có muốn biết hay không?" Vương Ninh hiếu kỳ nói, "Ngươi nói xem." Trương Tiểu Sơn thấp giọng nói, "Trước đó ta biết một cái Tấn Vương phủ hạ nhân, ngày bình thường chúng ta đều tại uống rượu với nhau, ta nghe hắn nói à, chúng ta đại yến hoàng triều thất hoàng tử, không phải đường kim bệ hạ hải tử, mà là Tấn Vương nhi tử." "Vâng." Vương Ninh đại não một trận choáng váng, dù là hắn đã là thiên linh cảnh người tu hành, nhưng tin tức này hay là để hắn đại não vênh minh rung động. "Thất hoàng tử, đó không phải là hắn sao?" Hắn đã sớm biết, năm đó Mẫu Phi ý trung nhân vốn là nhị hoàng tử, chỉ là bởi vì lão hoàng đế nhìn chúng Mẫu Phi, liền để Lâm gia đem Mẫu Phi đến trong cung. "Chính mình không phải hoàng đế nhi tử sao?" "Không đối." Vương Ninh âm thầm lắc đầu, hoàng thất cung phụng bên trong thế nhưng là có bán thánh người tu hành tồn tại, lấy bán thánh tu vi, không có khả năng không tra được hoàng thất huyết mạch. "Trừ phi, thật ác độc thủ đoạn." Vương Ninh lập tức liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, đây chính là chính mình lần này về hoàng đô phải đối mặt cái thứ nhất vấn đề lớn sao? Tin tức này, sợ là trên hoàng vị cái kia lão hoàng đế ra hiệu người chuyển tới đi. Nhân ngôn đáng sợ, nhân ngôn như vị. Coi như chuyện này không phải thật sự, chỉ cần truyền ra tin tức, cái kia người khác sẽ nghĩ như thế nào? Trọng yếu nhất chính là chính mình sẽ nghĩ như thế nào. Nguyên bản Tấn Vương những năm này đối với mình cái này thất đệ cũng có chút thân cận, một khi tin tức này tại hoàng đô, thậm chí là toàn bộ đại yến truyền ra, cái này đại yến hoàng đô sợ là lại có một trận gió tanh mưa máu. Lão hoàng đế vì vững chắc quyền lực của hắn, đối với mình thân nhi tử thật đúng là hung ác, thậm chí không tiếp cho mình đội nón xanh. Bất quá ngẫm lại cũng là, lão hoàng đế tại vị hơn 80 năm, đại hoàng tử đã sớm chết, nhị hoàng tử phản loạn bị hắn nuốt tại thiên lao. Hắn những con này bên trong, nhị hoàng tử tuổi tác lớn nhất, đã nhanh 50 tuổi. Con nhỏ nhất, nghe nói là năm ngoái mới ra đời, là đại yến hoàng triều thứ 10 thất hoàng tử. Dù sao nhi tử đủ nhiều, chết, hắn cũng còn có thể sinh. Vương Ninh cười, cầm trong tay kim tệ ném cho Trương Tiểu Sơn, tiếp tục hỏi, chuyện này quả thật có chút ý tứ, bất quá ngươi sẽ không liền tin tức này đi. Trương Tiểu Sơn cầm tới kim tệ, cả người trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Hắn thấp giọng nói, đương nhiên không chỉ tin tức này, ta nhìn công tử một thân trang phục này, hẳn là Huyền Vũ viện chiêu sinh mà đến, nhưng là công tử khẳng định không biết, lần này Huyền Vũ viện chiêu sinh, thượng tông thế nhưng là tới một cái thánh nhân. Thánh nhân? Vương Ninh xác thực không biết, hắn ba ngày này bởi vì là một mình hành động, ba ngày này hắn liền cùng dưới tay người đoạn tuyệt liên hệ. Xem ra ba ngày này, thật đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Vương Ninh nói thượng tông tới thánh nhân, chẳng lẽ là tới chọn đệ tử? Cái gọi là thượng tông, đó là tại hoàng thất phía trên tồn tại, Đại Yến quốc, Nguyệt thị quốc, Đại Sở quốc, ở chết một góc, Tam quốc thế chân bạc, cung phụng thượng tông cũng chỉ có một, Thái Huyền tông. Một cái người tu hành đại tông, phàm là trong thế tục xuất hiện thiên tư chắc tuyệt thiên tài, đều sẽ bị mang đến thượng tông tu luyện. Ở thế tục giới, người tu hành bên trong, thiên linh cảnh cơ hồ chính là đỉnh tiêm người tu hành, số lượng còn không nhiều. Giống Đại Yến hoàng thất, có được bán thánh cung phụng đã là có thể trấn áp hết thảy tồn tại. Cái gọi là bán thánh, thánh nhân, chỉ là bước vào thánh linh cảnh người tu hành. Bất quá muốn đi vào thánh linh cảnh, nói nghe thì dễ. Tu hành bốn làng nghịch thiên mà đi, cái này Thái Huyền tông, danh xưng có được 8 cái thánh nhân, chính là vùng thiên địa này cự vô phách, tam quốc bên trong, cái này Thái Huyền tông chính là thái thượng hoàng một dạng tồn tại, cho dù là hoàng thất, cũng muốn ngưỡng vọng, không dám có chút làm trái. Thiên hạ to lớn, nghe đồn hải ngoại còn có tiên sơn, thượng tông phía trên, còn có thánh môn, mà thánh môn phía trên, thậm chí còn có tiên tông. Vương Linh từ bắt đầu lúc tu luyện liền biết, đại ý hiển và sở cũng tốt, nguyệt thị cũng được, kỳ thật đều là những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật nuôi dưỡng dê bò. Mà hắn sở dĩ có thể nhìn thấu những này, đều là bởi vì hắn có một cái kỳ quái sư phụ. Đáng tiếc người sư phụ này truyền cho hắn công pháp, tại hắn tu luyện đột phá địa linh cảnh thời điểm, lưu lại một phong thư liền lặng yên rời đi, đến bây giờ Vương Linh đều tra không được hắn bất kỳ tin tức gì. Đương nhiên, sư tỷ Nguyệt Nhi chính là sư phụ lưu lại, sư tỷ hẳn phải biết thứ gì, nhưng là mỗi lần Vương Linh hỏi sư tỷ thời điểm, sư tỷ đều tìm lấy cớ né tránh, hoặc là nói thời gian không tới. Trương Tiểu Sơn gặp Vương Linh đang trầm tư, cười nói, ta liền nói công tử không biết đi. Cái này thượng tông tiên nhân mặc dù là hôm qua mới đến hoàng đô, thế nhưng là hắn đã nhận một người đệ tử, đây mới là nơi có ý tứ nhất. Vương Linh tò mò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Trương Tiểu Sơn ha ha cười nói, thượng tông thánh nhân thu nhận đệ tử là Nam Cung gia tiểu thư Nam Cung Yên Nhi, đây chính là đường kim bệ hạ tứ hôn cho thất hoàng tử Vương Phi, ngươi nói có đúng hay không rất thú vị. Nam Cung Yên Nhi. Vương Linh lại cười, quả nhiên thú vị. Không nghĩ tới cái này Nam Cung Yên Nhi còn có vận khí như vậy, bái thánh nhân vi sư. Cái này có thánh nhân sư phụ làm chỗ dựa, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng khẳng định là sẽ không gả cho chính mình cái này phế vật thất hoàng tử. Khó trách liền ngay cả Trương Tiểu Sơn đều cảm thấy buồn cười. Sợ là chờ mình xa giá đến hoàng đô, cái này Nam Cung Yên Nhi muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đi cầu già lao hoàng đế tử hôn đi. Vương Linh ném ra hai cái kim tệ, tiếp tục hỏi, ngươi còn có cái gì chuyện thú vị, đều nói cho ta nghe nghe. Chương 6 nhà giàu nhất nhi tử ngốc, chương 6 nhà giàu nhất nhi tử ngốc. Vương Linh cuối cùng bỏ ra 5 cái kim tệ, từ nơi này gọi là Trương Tiểu Sơn hạng người vô danh nơi này nghe được không ít tin tức. Ám Nguyệt Điện mặc dù cũng phụ trách thu thập tin tức, nhưng là những tin tức kia đều là có tính nắm bảo, không giống Trương Tiểu Sơn loại này dựa vào đầu cơ trục lợi tin tức ngầm sinh hoạt tiểu nhân vật, bọn hắn có đôi khi biết đến tin tức, thật đúng là thật có ý tứ. Huyền Vũ Viện, đại yến lớn nhất võ viện, nơi này tuyển nhận học sinh, khẳng định là có yêu cầu. 16 tuổi phía dưới, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới tam phẩm võ giả mới có tư cách tiến vào Huyền Vũ Viện học võ. 18 tuổi trở lên, vậy thì phải đạt tới lục phẩm võ giả mới được. Huyền Vũ Viện tuyển nhận học sinh tiêu chuẩn, cũng chỉ có hai cái này tuổi tác giai đoạn, vượt qua 18 tuổi liền không cách nào tiến vào Huyền Vũ Viện học võ. Đương nhiên, từ Huyền Vũ Viện học võ tốt nghiệp, đi ra cũng là muốn tiến vào đại yến trong quân hiệu lực. Đừng nhìn Tam Quốc phía trên có Thái Huyền Tông dạng này cự vô phách tồn tại, nhưng là thượng tông có thượng tông quy củ, thượng tông nghiêm cấm nhúng tay thế tục hoàng triều ở giữa tranh đấu, đây là thiết luật. Người vi phạm là phải bị tông môn đặt bỏ. Cho nên đại yến và sở nguyệt thị Tam Quốc biên cảnh, quanh năm đều có chiến tranh, nói trắng ra là cũng là vì các loại tài nguyên, còn có hoàng triều ở giữa huyết cừu đại hận. Vương Minh đi tới Huyền Vũ Viện chiêu sinh chỗ. Hắn 3 tuổi liền bị giáng chức đi phong địa thủ Nguyệt Thành, 15 năm đến hắn tự nhiên cũng là lặng lẽ từng trở về hoàng đô, chỉ là mỗi lần trở về, hắn đều không phải là lấy hoàng tử thân phận. Trên cơ bản, hắn đều là làm Ám Nguyệt Điện sát thủ Minh Nguyệt, đến hoàng đô giết người. Huyền Vũ Viện là võ viện, từ các nơi chạy tới học sinh đều nhất định muốn tham gia nhập viện khảo hạch. Kỳ thật cũng rất đơn giản, khảo thí thực lực võ giả, chỉ cần khảo thí lực lượng là được. Võ giả tu luyện ra được chân khí đều tại đan điền kinh mạch bên trong, không giống người tu hành mở ra tới khí hải, dùng để chứa đựng linh lực. Muốn đi vào Huyền Vũ viện, đó là nhất định phải có thân phận ngọc bài, còn có trên địa phương quan viên để cử mới được. Mà lại người nghèo có rất ít có thể tu võ tiến vào Huyền Vũ viện, dù sao người nghèo còn muốn mưu sinh, không có tiền tài đi mua dược liệu tới sửa võ, cũng không chiếm được tốt nhất công pháp võ kỹ. Có thể nói, những này có thể đi vào Huyền Vũ viện, đại bộ phận đều là con em thế gia, bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng, dùng tắm thuốc ngâm lớn lên, tăng lên căn cốt tư chất, cũng có thể trên võ đạo đi lâu dài một chút. Vương Linh chính là đến xem náo nhiệt, hắn lại không muốn đi cùng Huyền Vũ viện bên trong bọn nhỏ chơi, lấy thực lực của hắn, cái này toàn bộ Huyền Vũ viện, sợ là chỉ có viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão miễn cưỡng có thể cùng hắn một trận chiến. Nếu là hắn vận dụng át chủ bài, hắn thậm chí có thể tàn sát toàn bộ Huyền Vũ viện, chó gà không tha loại kia. Vương Lâm, thật là ngươi. Một cái rất thanh âm ngạc nhiên bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Một thiếu niên cũng gấp vội vã chạy tới. Nhìn thấy thiếu niên này, Vương Linh trong lòng có chút phiền muộn, như thế nào là hắn? Ngụy Bình, làm sao ngươi tới Hoàng Đô? Vương Linh lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, hẳn là nửa năm trước sự tình, lúc kia hắn còn kém không nhiều là hiện tại cái dạng này. Cái này Ngụy Bình chính là hắn lần trước lúc thi hành nhiệm vụ nhận biết. Đại Yến phía Nam, Giang Nam thành nhà giàu nhất Ngụy gia thiếu gia. Ngụy Bình cười hắc hắc nói, ta đều đến Hoàng Đô một tháng, ta đã trở thành Huyền Vũ viện học sinh, ngươi cũng là đến Huyền Vũ viện báo danh sao? Thật tốt, chúng ta về sau lại có thể cùng nhau chơi đùa. Chơi? Thật sự là nhà giàu nhất nhi từ nốc, đem tiến vào Huyền Vũ viện trở thành chơi. Ngẫm lại cũng là, Giang Nam nhà giàu nhất đây chính là danh xưng phú khả địch quốc tồn tại, cái này Ngụy gia tự nhiên cũng là cao thủ nhiều như mây. Lần trước, Vương Ninh nhận nhiệm vụ chính là ám sát Ngụy gia một cung phụng, hay là cái nửa bước tiên thiên võ giả. Vương Ninh lắc lắc đầu nói, ta tuổi tác vượt qua, không thể vào Huyền Vũ viện. Hắn năm nay 18 tuổi, nhưng trên thực tế còn không có đầy, hắn muốn là không có ý định tiến vào Huyền Vũ viện, đương nhiên muốn tìm một cái lấy cớ. A. Ngụy Bình rõ ràng rất thất vọng, hắn lôi kéo Vương Ninh, thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn vào lời nói, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Quả nhiên, nhà giàu nhất nhi tử ngốc chính là không giống với. Quy củ gì, tại kim tiền trước mặt cũng có thể sửa lại. Vương Ninh nói không cần, ta xác thực không hứng thú tiến vào Huyền Vũ viện. Ngụy Bình không có tiếp tục khuyên Vương Ninh, mà là lôi kéo Vương Ninh nói đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Vương Ninh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, bài này nhà giàu nhi tử ngốc tính cách chính là như vậy, bọn hắn thuê trước bạn cũng không thế nào quen. Nhưng cái này Ngụy Bình đại khái là bởi vì lớn lên hoàn cảnh, không có gì bằng hữu, dễ dàng tin tưởng người khác. Nói đến điểm trực bạch, chính là dễ bị lừa. Ngụy Bình thật đúng là giới thiệu mấy người cho Vương Ninh nhận biết, đều là Huyền Vũ viện tân sinh. Đương nhiên, những người này kỳ thật cũng đều là xem ở Ngụy Bình về mặt thân phận mới nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Những người khác Vương Ninh ngược lại là không để ý, nhưng là một người trong đó, lại làm cho Vương Ninh sinh ra như vậy một chút hứng thú. Đường Hạo, cái này Đường Hạo, thế nhưng là kinh đô thú vệ quân, hổ báo doanh đại tướng quân, Đường Thanh Sơn nhi tử. Đường Thanh Sơn là thái tử là người, hay là thái tử cha vợ? Mấu chốt nhất là, Đường Hạo tiểu tử này, giống như chính là Diệp Bắc Huyền nói, nữ nhi của hắn gả người kia đi. Có ý tứ. Đường Hạo không hổ là hổ báo doanh đại tướng quân Đường Thanh Sơn nhi tử, tuổi còn trẻ, đã có lục phẩm võ giả thực lực. Tiểu tử này giống như mới 16 tuổi. Tỷ tỷ của hắn Đường Tinh Khiết, tựa hồ cũng mới 22 tuổi, đến Đông Cung làm một cái chắc phi. Phải biết, đương kim thái tử thế nhưng là hơn 40 tuổi, thái tử này vị trí, hắn ngồi xuống chính là 40 năm. Muốn đợi đến kế vị, sợ là còn phải chờ mấy chục năm, cũng không biết hắn chờ không chờ đến cho đến lúc đó. Đường Hạo kết giao nhà giàu nhất nhi tử ngốc Ngụy Bình, chẳng lẽ là Đông Cung bên kia ý tứ? Ngụy Bình, ngươi làm sao người nào đều mang đến cho chúng ta nhận biết ta? Đường Hạo một chút cũng xem thường Vương Linh, trong mắt hắn, Vương Linh loại này không có bối cảnh, không có thân phận người giang hồ, cùng bọn hắn chính là người của hai thế giới. Ngụy Bình nói Vương Lâm là huynh đệ của ta, ban đầu ở Giang Nam thời điểm, hắn nhưng là giúp ta đại ân, các ngươi nếu là coi ta là huynh đệ lời nói, cũng phải đem Vương Lâm làm huynh đệ mới được. Đường Hạo cười hắc hắc nói, thật sự là cùng tên không đồng mệnh, ta Đại Yến hoàng triều thất hoàng tử cũng gọi Vương Linh, bất quá không phải hắn cái này dừng. Nghe nói thất hoàng tử lập tức liền muốn về hoàng đô, vậy hạ còn đem Nam Cung Yên Nhi tứ hôn cho hắn, lần này có thể có trò hay nhìn. Người thiếu niên chính là người thiếu niên, chứ cảm thấy mình huyết mạch tài trí hơn người bên ngoài, một dạng ưa thích những này thú vị bắt quái. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Ta nghe nói thất hoàng tử trời sinh kinh mạch đoạn tuyệt, thở nhỏ thân thể liền không tốt, không có khả năng tu võ, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật, ta còn nghe nói, hắn tại đất phong trong vương phủ, nuôi hơn ngàn mỹ nữ đâu. Liền hắn thân thể kia, sợ là sớm đã bị mỹ nữ ép khô đi. Hắn lần này trở về, ta xem là giữ nhiều lành ít, nói không chừng có thể hay không còn sống trở lại hoàng đô cũng thành vấn đề. Chương 7 anh hùng cứu mỹ nhân, chương 7 anh hùng cứu mỹ nhân, nghe đám người này thảo luận chính mình, thật là có ý tứ. Mà lại bọn hắn đều là con em thế gia, hoặc là chính là hậu nhân tướng môn, thảo luận lên hoàng thất sự tình đến, cũng không cố kỵ gì. Ý miệng. Một tiếng không quá hợp thời nghi thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hay là cái nữ hài tử, nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Nhưng là nàng cái kia một thân giả dạng, áo gấm, không phú thì quý. Vẹn vẹn chính là nàng trong tay thanh kiếm kia, cũng không phải là bình thường người mua được. Một thanh hơn ngàn kim tệ kiếm. Trên chuôi kiếm còn khảm khắc lấy một khối linh hạch, lại thêm nàng cái này một thân trang phục, người bình thường sợ là đến trốn xa một chút. Nhưng là ở đây trong nhà ai còn không có chút bối cảnh đâu. Đường Hạo ha ha cười nói, Lâm Chân Chân, chúng ta nói chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì? À, đúng rồi, nghe nói trước đó các ngươi Lâm gia dự định để cho ngươi gả cho thất hoàng tử, không nghĩ tới bệ hạ đem Nam Cung Yên Nhi tứ hôn cho thất hoàng tử, làm sao, ngươi đây là trong lòng không thoải mái, bắt chúng ta xuất khí đâu. Ngươi yên tâm, thất hoàng tử hiện tại có thể không xứng với Nam Cung gia tiểu thư, nói không chừng thà còn có cơ hội gả cho thất hoàng tử đâu. Lâm Chân Chân, biểu muội. Vương Ninh lập tức liền biết nữ hải này thân phận. Hắn mẫu phi xuất thân hoàng đô Lâm gia, bên trên trụ quốc, đại tướng quân Lâm Chính Dương là hắn ngoại tổ phụ, cái này Lâm Chân Chân hẳn là Lâm gia đời thứ ba duy nhất hậu nhân. Lâm Chân Chân nói ai muốn gả cho tên phế vật kia, ta Lâm Chân Chân là võ giả, tương lai cũng là muốn khi nữ tướng quân người, hắn cũng xứng. Đối mặt Lâm Chân Chân ngay trước mặt chuyển vận, Vương Ninh trong lòng cái kia im lặng, biểu muội mình đều đem mình làm phế vật. Chính mình thất hoàng tử phế vật này hình tượng, thật đúng là xâm nhập lòng người. A Đường Hạo cười hắc hắc nói, Lâm Chân Chân, các ngươi Lâm gia coi như ngươi một cái nữ nhi bà bối, đã ngươi không muốn gả cho thất hoàng tử, nếu không, ngươi gả cho ta đi. Những người khác là cười ha ha. Có thể Lâm Chân Chân lại tức giận, nàng ngay cả lời đều không có nói, trực tiếp rút kiếm, một kiếm liền đâm hướng về phía Đường Hạo. Đường Hạo đương nhiên cũng sẽ không đứng đấy để Lâm Chân Chân đâm, hắn cũng rút kiếm, hai người trong nháy mắt liền đánh lên. Thật đúng là đừng nói, Lâm Chân Chân thực lực cũng không kém, nàng cũng là lục phẩm võ giả, cùng Đường Hạo đánh nhau, tạm thời còn bất phân cao thấp. Nhưng Lâm Chân Chân thủy chung là nữ hài tử, có chút ăn thiệt thòi. Những người khác cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, tại cái này hoàng đô bên trong, chuyện như vậy tùy thời đều đang phát sinh, chỉ cần không ra nhân mạng, thương tới vô tội, thành vệ quân cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Huống chi đây là đại nhân vật các con cái ở giữa tranh đấu, thành vệ quân cùng người quan phủ thì càng không dám quản. Đại Yến hoàng triều cơ hồ người người học võ, võ đạo đều là khắc vào trong lòng, tranh đấu vốn là chuyện thường, một lời không hợp liền đánh nhau cũng không kỳ quái. Dựa theo giang hồ quy củ, chính là đánh thắng ta ngươi liền có đạo lý, đánh không thắng liền chứng minh đạo lý của ta mới là chính xác. Ngụy Bình tiểu tử này mặc dù cũng là 16 tuổi, nhưng là tại võ đạo trên thực lực cũng không bằng Đường Hạo, chỉ là ngũ phẩm võ giả, vậy đại khái cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ. Học võ là muốn ăn rất nhiều đau khổ, giống Đường Hạo cùng Lâm Chân Chân loại này, vậy cũng là từ nhỏ đã bị rèn luyện, vì chính là tương lai có thể kế thừa gia nghiệp. Lâm Chân Chân, ngươi cái này cũng không được a, còn muốn làm nữ tướng quân đâu. Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn đến ta đường ra đến, cho ta làm cái tiểu thiếp thế nào? Đường Hạo thành thạo điêu luyện, còn có thể mở miệng khiêu khích Lâm Chân Chân. Lâm Chân Chân muốn cũng không phải là Đường Hạo đối thủ, cái này dưới cơn nóng giận, cũng chỉ là nổi giận một chút, luôn cuống tay chân, chiêu thức cũng liền loạn. Đường Hạo bắt được cơ hội, nhãn tình sáng lên, đem Lâm Chân Chân kiếm kích rơi vào trên mặt đất, hắn cũng đưa tay chuẩn bị ôm lấy Lâm Chân Chân. Lâm Chân Chân dưới sự bối rối, tranh thủ thời gian lui lại. Mà lúc này đây, một bàn tay đỡ Lâm Chân Chân. Nhìn thấy Vương Ninh xuất thủ, Đường Hạo khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường, chuẩn bị để Vương Ninh ăn chút đau khổ. Anh hùng cứu mỹ nhân là muốn trả giá thật lớn. Thứ gì, cũng dám nhúng tay chuyện của bọn hắn. Vương Ninh cảm ứng được Đường Hạo kiếm mục đánh dấu là chính mình, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý, trong tay thanh cương kiếm trực tiếp đánh ra. Đốt. Kiếm sao cùng Đường Hạo kiếm đụng vào nhau, lực lượng cường đại để Đường Hạo rốt cuộc cầm không được kiếm, kiếm của hắn cũng rơi trên mặt đất. Chân khí ngưng thực, ngươi là thất phẩm võ giả. Đường Hạo sắc mặt bất tiện nhìn xem Vương Ninh, không biết từ nơi nào xuất hiện đồ nhà quê, lại còn là cái thất phẩm võ giả. Vương Ninh nói Đường công tử có phải hay không có chút quá mức, vị cô nương này có thể không nói gì, ngược lại là Đường công tử ngươi một mực tại hùng hổ do người. Đường Hạo tính cách vốn là loại kia không sợ trời không sợ đất người, không phải vậy hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích Lâm Chân Chân. Đường Hạo nói thẳng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Ninh cười, hắn cũng sẽ không nuông chiều những người này. Hắn trực tiếp tiến lên, một thanh liền bóp lấy Đường Hạo cổ, một bàn tay, dễ như trở bàn tay liền đem Đường Hạo giở lên. Dùng linh khí ngụy trang chân khí cũng từ trên thân lan tràn đi ra. Đường Hạo mở to hai mắt nhìn, một đôi chân đạp giống như ăn tết như heo. Vương Lâm, Ngụy Bình giật nảy mình, hắn là đơn thuần, cũng không phải thật ngốc. Đường Hạo thân phận thế nhưng là hổ báo doanh đại tướng quân nhi tử, cũng không thể xảy ra chuyện, không phải vậy Vương Lâm liền xong rồi. Đều là huynh đệ nhà mình, có chuyện gì, hảo hảo nói là được rồi. Ngụy Bình còn tốt, nhưng là những người khác thì là rút kiếm, chỉ vào Vương Linh. Những người này gia tộc đều là thuộc về thái tử đảng, có vinh cùng binh loại kia. Mặc dù bọn hắn tu vi võ đạo đều là tứ phẩm ngũ phẩm, nhưng tại cái này hoàng đô, thân phận của bọn hắn chính là tốt nhất hộ thân phủ. Vương Linh bất vi sở động, hắn nhìn xem Đường Hạo cặp kia ánh mắt hoảng sợ, thản nhiên nói, đừng tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào, trong mắt ta, ngươi chính là sâu kiến một dạng tồn tại. Vương Linh cũng không có buông ra Đường Hạo, vẫn như cũ giơ hắn, nhìn xem những cái kia rút kiếm đối với hắn đám trẻ nhỏ nói kiếm cũng không phải các ngươi dạng này dùng. Nếu là không muốn hắn chết, liền đem kiếm buông xuống. Đám người này xác thực đều là hải tử, bọn hắn lúc nào gặp qua loại ngoan nhân này, dám đem Đường Hạo làm con tin, người này là điên rồi đi. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, có người mở miệng nói, ngươi thả Đường Hạo, chúng ta liền đem kiếm buông xuống. Vương Ninh khẽ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đám hài tử này, cái này nếu là tại biên quan loại địa phương kia, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Vương Ninh tiện tay liền đem sắp thở không nổi Đường Hạo nhét vào trên mặt đất. Vừa có thể hút tới không khí mới mẻ, Đường Hạo sắc mặt liền hồng nhuận mấy phần, nhưng là càng nhiều hơn chính là trước mặt nhiều người như vậy mất hết mặt mũi khó xử. Giết hắn cho ta. Theo Đường Hạo lời nói, đám kia đi theo hắn lẫn vào Huyền Vũ viện các học sinh đều xông về Vương Ninh. Vương Ninh cũng sẽ không khách khí với bọn họ, hắn thậm chí đều không cần rút kiếm. Phanh 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 phanh. Không có mấy lần, mấy người này đều nằm ở trên mặt đất, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Ngụy Bình đều đã trợn tròn mắt, hắn cũng không biết Vương Lâm lợi hại như vậy a lần này, nhưng làm sao bây giờ? Vương Ninh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trên đất Đường Hạo nói ngươi muốn giết ta. Chương 8 hảo luôn khó quên đáng chết quỷ, Chương 8 hảo luôn khó quên đáng chết quỷ, Đường Hạo có thể tuyệt không sợ, hắn không tin, thực sự có người dám ở hoàng đô, hay là tại Huyền Vũ viện cửa chính giết hắn. Đối với, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Đường Hạo hung tợn nói, tiểu tử, ngươi dám đả thương chúng ta, vô luận là ai, đều cứu không được mệnh của ngươi. Ngụy Bình mau tới trước, hắn khó xử nhìn xem Vương Ninh nói Vương Ninh, chuyện ngày hôm nay là ta không đối, ngươi đi nhanh lên đi, rời đi hoàng đô, Đường Hạo bọn hắn giao cho ta xử lý. Đường Hạo nói thẳng, Ngụy Bình, ngươi không cần che chở hắn, tiểu tử này bị thương chúng ta, cái này kinh đô hắn là không ra được. Ngụy Bình bất đắc dĩ nói, Đường Hạo, Vương Lâm là huynh đệ của ta, chuyện ngày hôm nay coi như xong đi, các huynh đệ đường đều coi như ta trên đầu, ta nhất định cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhà giàu nhất nhi tử ngốc đều như vậy nói, Đường Hạo còn muốn kết giao Ngụy Bình đâu, lúc này chỉ có thể gật đầu nói, đi, để cho ta buông tha hắn cũng có thể, nhưng là hắn nhất định phải quỳ xuống đến, cho chúng ta xin lỗi, lại tự phế võ công, ta liền tha cho hắn một mạng. Tại hoàng đô, hắn Đường Hạo còn không có nhận qua ủy khuất như vậy đâu. Ngụy Bình khổ sở nói, Đường Hạo, ngươi nhìn dạng này được không, ta cho các huynh đệ một người một túi đậu vàng, sau đó các huynh đệ một tháng chi tiêu đều tính cho ta, được không? Quỳ xuống, tự phế võ công, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Đường Hạo nói, Ngụy Bình, ta đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi phải biết, tỷ tỷ của ta nếu là biết ta bị người khi dễ như vậy, chết coi như không chỉ hắn một cái. Tỷ tỷ của hắn là Đông Cung Thái tử Trắc Phi, Đường Hạo cũng coi là hoàng thân quốc thích, nếu thật là bị Đông Cung bên kia biết, Thái tử em vợ kém chút bị người giết, chuyện kia liền lớn. Ngụy Bình hít sâu một hơi, lúc này Vương Ninh vô vô bờ vai của hắn nói, đi, chính ta xử lý. Ngụy Bình lại là rất kiên quyết nói, không, nếu như không phải ta mang ngươi tới, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Vương Lâm, ngươi bây giờ đi, ta lập tức gọi người đưa ngươi rời đi hoàng đô, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Không thể không nói, Ngụy Bình hay là rất giảng nghĩa khí, lúc này hắn còn che chở Vương Ninh. Ngụy Minh, ngươi sao phải vì loại người này làm đến loại tình trạng này? Đường Hạo đều có chút tức giận, nếu không phải Ngụy gia là giang nam nhà giàu nhất, hắn mới sẽ không kết giao Ngụy Bình loại ngớ ngẩn này, đây chính là phụ thân hắn cho hắn nhiệm vụ. Vương Ninh cũng mở miệng nói, quen biết một trận, Ngụy Bình, chuyện ngày hôm nay cùng ngươi không có quan hệ, ta chính là không quen nhìn bọn hắn những người này. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Đừng nói thân phận của hắn, chính là tu vi của hắn, cái này hoàng đô bên trong, có thể uy hiếp được người của hắn cũng không nhiều. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, cái này hoàng đô đã nát thành cái dạng gì. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, ngươi đã đi không được. Đường Hạo cười lạnh nói, lúc này, đã có Huyền Vũ viện người hướng phương hướng này đi tới, những này cũng không phải tân sinh, đều là lão sinh. Những này Huyền Vũ viện lão sinh, tu vi trên cơ bản đều đã đột phá đến thất phẩm võ giả, thậm chí còn có bát phẩm võ giả. Vương Ninh nhìn xem đi tới những người này, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đường Hạo nhìn xem Ngụy Bình lần nữa mở miệng nói, Ngụy Bình, ngươi yên tâm, ta không giết hắn, nhiều nhất phế bỏ võ công của hắn, phế bỏ tứ chi của hắn, để hắn sinh hoạt không có khả năng tự đánh bác. Xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ lưu hắn một mạng. Ngụy Bình cũng luống cuống, hắn còn muốn mở miệng cầu tình đâu. Đường Hạo, ngươi là coi ta Lâm Chân Chân không tồn tại sao? Lâm Chân Chân lúc này đã chậm tới, nàng đi lên phía trước, nhìn xem Đường Hạo nói hắn là bằng hữu ta. Ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám động đến hắn? Vô luận như thế nào, vừa rồi đều là cái này gọi là Vương Lâm giúp nàng, mặc dù nàng không thích cái tên này, nhưng là nàng không có khả năng thấy chết không cứu. Đường Hạo ha ha cười nói, Lâm Chân Chân, ngươi muốn thay hắn ra mặt, chẳng lẽ các ngươi Lâm gia cũng không đem Thái tử điện hạ để vào mắt? Lâm Chân Chân cũng không đốc, nàng khinh thường nói, Đường Hạo, ngươi đừng ỷ vào tỷ tỷ ngươi đến Đông Cung, liền cho rằng Đông Cung là nhà ngươi. Thái tử điện hạ nếu là biết ngươi làm những sự tình kia, cái thứ nhất xui xẻo khẳng định là ngươi. Ngươi tốt nhất để cho ta đem người mang đi, không phải vậy, ta liền đi Đông Cung gặp Thái tử điện hạ, đem ngươi làm những sự tình kia đều nói cho hắn biết. Lâm Chân Chân là Lâm gia đời thứ ba duy nhất hậu nhân, nàng muốn đi Đông Cung, thật đúng là có thể nhìn thấy Thái tử. Đường Hạo lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Chân Chân nói, tốt, người ta để cho ngươi mang đi, ta nhìn ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ hắn cả một đời sao? Lâm Chân Chân cũng mặc kệ nhiều như vậy, lôi kéo Vương Lâm liền đi. Lúc này không đi, chờ chút liền thật đi không được. Nhìn xem Vương Linh cùng Lâm Chân Chân rời đi, nằm trên đất người mở miệng nói, Đường Hạo, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Đường Hạo ha ha cười lạnh nói, yên tâm, hắn đi không ra Hoàng Đô thành. Vương Linh cũng rất im lặng, bị Lâm Chân Chân trực tiếp lôi đi. Đến trưa người địa phương, Lâm Chân Chân mới mở miệng nói, xem ở ngươi mới vừa rồi giúp qua mức của ta, ta mang ngươi ra khỏi thành đi. Vương Linh nói, ta không đi, ta thật vất vả mới đến một chuyến Hoàng Đô, ta còn có việc không có xong xuôi đâu. Lâm Chân Chân nói, ta nói ngươi người này làm sao không có đầu óc đâu? Ngươi biết ngươi vừa rồi thương những cái kia đều là người nào sao? Bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chỉ cần còn tại Hoàng Đô, bọn hắn chính là giết ngươi cũng không ai quản. Vương Ninh thấp giọng nói, nơi này là Hoàng Đô, ta còn không tin liền không có vương pháp. Lâm Chân Chân khinh bỉ nhìn Vương Lâm nói, ngươi biết cái gì, bọn hắn muốn giết ngươi, vương pháp có thể không còn được. Vương Ninh đương nhiên biết, tại cái này Hoàng Đô, hoặc là ngươi có quyền lực, hoặc là quả đấm ngươi lớn. Cái gọi là vương pháp chỉ là ước thúc người bình thường. Đi, ngươi đi đi, ta không có ngu như vậy, ta sẽ tự mình tìm một chỗ giấu đi, bọn hắn cũng không tìm được ta. Đương nhiên, hắn còn có một câu không nói ra, tìm tới cửa, cái kia chết chính là bọn hắn. Hắn lần trước đến Hoàng Đô giết người đều có thể thong dong rời đi, mấy cái nhị thế tổ, thực sự không được, ban đêm thay đổi một thân trang phục, tất cả đều giết là được. Lâm Chân Chân còn muốn lại quên đủ đâu, có thể quay người lại, người không thấy. Nàng tức giận đến thẳng dậm chân nói, thật sự là không biết sống chết, hảo luôn khó quên đáng chết ủy. Vương Ninh là không muốn cùng Lâm Chân Chân liên lụy quá nhiều, tương lai hắn khẳng định sẽ tiếp xúc đến biểu muội này. bạn nhất bị nhận ra sẽ dính dấp ra rất nhiều chuyện, hắn Vương Lâm thân phận này dùng rất nhiều lần. Lúc trong bóng tối, trông thấy Lâm Chân Chân rời đi, Vương Ninh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ra đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ một bên đi ra một người, thấp giọng nói, "Công tử." Người này chính là loại kia nhét vào trong đám người cũng sẽ không có người để ý loại kia mặt đại chúng, mà lại ăn mặc thường thường không có gì lạ. Nhưng là nếu như ngươi xem thường hắn, khả năng này chết như thế nào cũng không biết, đây chính là cái địa cấp võ giả. Nguyệt Nhi để cho ngươi tới." Nam nhân nói, "Công tử, tiểu thư nàng để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, chờ đợi ngươi phân phó." Chương 9 thích khách, chương 9 thích khách Huyền Vũ viện. Một chỗ ưu tĩnh trong sân, lúc này nơi này đang có một cái nhìn tuổi tác chừng 40 tuổi nam nhân, khẽ nhíu mày. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái xinh đẹp nữ hài. Nữ hài tựa như là từ trong họa đi ra tiên nữ một dạng, trên thân tràn đầy linh khí. Nam nhân mở miệng nói, "Kỳ quái, dựa theo ta suy tính, cái này đại yến thất hoàng tử hẳn là mệnh chết yểu, hắn vậy mà sống đến nay. Thánh nhân có thể đoạn người sinh tử, người nam nhân trước mắt này chính là thánh nhân, Thái Huyền Tông thánh nhân. Mà đứng tại thánh nhân trước mặt, chính là Nam Cung Yên Nhi, hắn đệ tử mới thu." Nam Cung Yên Nhi nói, "Sư tôn, ngươi nói có phải hay không là hoàng thất cung phụng cho hắn tục mệnh?" Lời nàng nói, đạt được thánh nhân đồng ý, thánh nhân gật đầu nói, "Cũng có khả năng này. Trong thế tục hoàng triều tử đệ, mỗi một cái đều thân phụ hoàng triều khí vận, hắn có thể còn sống, có lẽ cùng hoàng triều này khí vận cũng có chút quan hệ. Ngươi phải biết, dù cho vi sư là thánh nhân, cũng không thể tùy tiện can thiệp thế tục hoàng triều sự tình. Hắn vừa rồi đã tính toán một chút cái này thất hoàng tử vận mệnh, đều bị không nhỏ phản vệ, mà lại hắn có một loại cảm giác, nếu là cưỡng ép tính xuống dưới, vậy hắn cái này thánh nhân tu vi đều muốn bị ảnh hưởng, thậm chí có khả năng tu vi lùi lại." Nam Cung Yên Nhi thấp giọng nói, "Sư tôn, đệ tử muốn đi theo ngươi đi tông môn tu luyện, liền phải chặt đứt thế tục hồng trần sự tình, còn xin sư tôn ra mặt, giúp ta từ hôn." Đúng vậy, Nam Cung Yên Nhi chính là muốn cầu sư tôn hỗ trợ từ hôn. Hoàng đế tứ hôn, các nàng Nam Cung gia hay là thế tục gia tộc, tự nhiên muốn tuân hoàng mệnh. Nàng mặc dù bái thánh nhân vi sư, nhưng hôn ước còn tại, nếu là không chặt đứt, đối với nàng tu hành cũng sẽ có ảnh hưởng. Thánh nhân mắt nhìn chính mình cái này đệ tử mới, đây là hắn thu hài lòng nhất một người đệ tử, bởi vì đệ tử này tư chất quá tốt rồi. Trong truyền thuyết thiên linh thể, một trời sinh người tu hành, hảo hảo bồi dưỡng, đừng bảo là trở thành thánh nhân, chính là tương lai trở thành tiên nhân đều có khả năng. Hắn muốn làm, chính là tại tên đệ tử này còn tại không quan trọng thời điểm, mang nàng đi đến tu hành một đạo. Thái Huyền Tông quá nhỏ, là lưu không được tên đệ tử này, một khi để phía trên thánh tông biết Thái Huyền Tông có một cái thiên linh thể đệ tử, khẳng định sẽ đến đòi người. Đừng nhìn Thái Huyền Tông tại cái này Tam Quốc là thượng tông, bị xem như tiên nhân một dạng tồn tại, nhưng ở thánh tông trong mắt, Thái Huyền Tông chính là cái môn phái nhỏ. Ngươi hồ nước, ta cũng hiểu biết, vi sư tự sẽ xử lý. Đệ tử của hắn, dù là tương lai sẽ trở thành thánh tông thánh nữ, vậy cái này một đoạn sư đồ tình cảm luôn luôn thật. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên sẽ ra mặt, lại nói, đây chính là tương lai thánh tông thánh nữ, một cái thế tục hoàng triều phế vật hoàng tử, có thể không xứng với đệ tử của hắn. Đa tạ sư tôn. Nam Cung Yên Nhi nhẹ nhàng thở ra, nàng mặc dù chưa thấy qua thất hoàng tử, nhưng liên quan tới vị này thất hoàng tử sự tích, truyền khắp Tam Quốc. Nàng làm sao lại gả cho dạng này một tên phế vật? Bây giờ nàng đã bước lên tu hành đại đạo, mở ra khí hải, tương lai hắn thế tất sẽ trở thành thánh nhân, thậm chí thánh vương tồn tại dạng này, sống 500 tuổi, 1000 tuổi, thậm chí càng lâu. Thế tục, từ đây cùng nàng liền lại không có nửa điểm quan hệ. Đi, nếu muốn hủy hôn, vậy thì chờ vị này thất hoàng tử trở lại hoàng đô, ở ngay trước mặt hắn, gãy mất giữa các ngươi điểm ấy liên hệ, đối với ngươi tương lai tu hành cũng vô cùng hữu ích. Bên ngoài những người kia, ngươi cho vi sư đổi đi. Nam Cung Yên Nhi hành lễ, lui ra ngoài. Bên ngoài viện, một đám người chờ lấy bái kiến thánh nhân đâu, nhìn thấy Nam Cung Yên Nhi, những người này đều lên trước nói, "Nam Cung tiểu thư, thánh nhân hắn nói thế nào?" Cái này nếu là trước kia, ngoài cửa đám người này sợ là liền nhìn cũng sẽ không nhìn Nam Cung Yên Nhi một chút. Phải biết, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đại yến quyền quý, mỗi một cái thân phận cũng sẽ không thấp hơn gia gia của nàng. Ở trong đó, còn có hoàng tử đâu? Ngũ hoàng tử, cũng là Yến Vương, Vương Thần. Lão hoàng đế nhi tử không ít, nhưng là mỗi một cái ở giữa tuổi tác chênh lệch cũng rất lớn, dù sao hắn tu luyện đại yến hoàng thất võ đạo truyền thừa, cũng đã trở thành nửa bước tiên tiên võ giả. Sống 200 tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Ngũ hoàng tử, Yến Vương phong hào này cũng là có coi trọng, đại yến có thái tử điện hạ, còn có một cái Yến Vương, đây không phải lão hoàng đế cố ý, ai mà tin a, Yến Vương cũng coi là trong hoàng tử, duy nhất có thể cùng thái tử chống lại tồn tại, những năm này, hắn đạt được không ít đại thần trong triều duy trì, Yến Vương phủ bên trong càng là danh xưng cường giả như mây. Mấu chốt là, Yến Vương còn trẻ à, hắn mới hơn 20 tuổi, so tất hoàng tử Vương Ninh, cũng chỉ là lớn 6 tuổi. Yến Vương cũng là trong hoàng tử, tù võ thiên phú tốt nhất, danh xưng nhất giống đương kim đại yến hoàng đế hoàng tử. 24 tuổi ngũ hoàng tử Yến Vương, cùng hơn 40 tuổi tam hoàng tử thái tử điện hạ, kém dòng ra 20 tuổi đâu. Nhưng là Yến Vương đã là nửa bước địa linh cảnh võ giả, là Yến Hoàng thất võ đạo truyền thừa cũng tu luyện đến tầng thứ tư. Vương Thần đi tại những người này phía trước nhất, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem Nam Cung Yên Nhi, thản nhiên nói, "Yên Nhi muội muội, chúng ta lập tức đều nhanh trở thành người một nhà, ngươi nhưng phải giúp vi huynh bận điệu, ta chính là muốn gặp một lần thánh nhân, hỏi một chút ta có hay không có tiên duyên." Nam Cung Yên Nhi nhìn xem cái này rồi trả Yến Vương, nếu không phải nàng trở thành thánh nhân đệ tử, cái này Yến Vương sợ là ước gì bọn hắn Nam Cung gia bị triệt để đánh vào bụi bặm. Nam Cung gia bởi vì nhị hoàng tử phản loạn một chuyện bị liên lụy, nàng cũng bị tứ hôn cho phế vật thất hoàng tử, phía sau này chẳng lẽ liền không có Yến Vương bóng dáng sao? Yến Vương điện hạ, sư tôn đã nghỉ ngơi, chư vị hay là ngày khác trở lại đi. Một đám người đều có chút thất vọng. Bọn hắn đã liên tục tới 2 ngày, đều không thể nhìn thấy vị này thánh nhân. Đi, chư vị, đều trở về đi, thánh nhân muốn nghỉ ngơi lâu, đừng quấy rầy thánh nhân. Yến Vương đứng ra nói chuyện, đám người này chỉ có thể hành lễ, lộ vẻ tức giận rời đi. Bọn người đi, Yến Vương nhìn xem Nam Cung Yên Nhi nói Yên Nhi muội muội, ngươi nhìn ca ca cho ngươi đem ai mang đến. Theo hắn, có thị vệ đem một người cho mang theo đi lên. Nhìn thấy người này, Nam Cung Yên Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Cô. Đúng vậy, trước mắt người này, chính là Nam Cung Yên Nhi cô. Đương nhiên, cô nàng còn có một thân phận khác. Thần Vương Phi. Bị định là phản loạn tội nhị hoàng tử, Thần Vương Vương Tĩnh Vương Phi. Nhị hoàng tử phản loạn sự tình vừa ra, Thần Vương phủ trên giới đều bị giam tiến vào thiên lao, Thần Vương Phi tự nhiên cũng bị đánh vào thiên lao. Nhưng bây giờ người lại đi ra. Yến Vương nói Yên Nhi muội muội, nhị ca sự tình, tẩu tử nàng cũng không có tham dự, phụ hoàng đã hạ chỉ, miễn xá tẩu tử, hơn nữa còn cho phép nàng trở lại Nam Cung ra. Ta biết Yên Nhi muội muội khẳng định cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy tẩu tử, liền một mình làm chủ, đem người mang cho ngươi đến đây. Tẩu tử, Yên Nhi muội muội, các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta trước hết cáo tử. Không đợi Nam Cung Yên Nhi có phản ứng gì, Yến Vương liền trực tiếp dẫn người rời đi. Nam Cung Yên Nhi lòng dạ biết rõ, cô có thể ra thiên lao, hẳn là bởi vì trong cung vị kia lão hoàng đế biết nàng trở thành thánh nhân đệ tử, lúc này mới thả cô hướng Nam Cung ra lấy lòng. Yên Nhi, Kim Vương Phi cũng mới hơn 30 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, nhìn cùng Nam Cung Yên Nhi không giống cô cháu, giống như là tỷ muội. Nam Cung Yên Nhi thấp giọng nói, đi, cô, chúng ta về nhà trước, có chuyện gì về nhà lại nói. Huyền Vũ viện bên ngoài, một cỗ tám thất hoàng thất long mã lôi kéo xe ngựa chậm rãi chạy lấy. Tại đại yến, có thể sử dụng tám thất long mã xe ngựa, chỉ có 2 người, một cái là Đường Kim Thái tử, một cái khác chính là Yến Vương. Xe ngựa rất lớn, chính là ở bên trong đi ngủ cũng không có vấn đề gì. Lúc này ở trong xe ngựa, trừ Yến Vương Vương thần bên ngoài, còn có một người mặc sa mỏng nữ tử. Nữ tử yêu diễm không gì sánh được, trời sinh mỹ cốt. Nàng hi hi cười nói, điện hạ, vị này thánh nhân xem ra là không muốn gặp ngươi. Yến Vương đương nhiên biết, lấy thánh nhân thực lực, hắn ở bên ngoài nói lời, thánh nhân đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Liền xem như hiện tại, nếu không phải hắn xe ngựa này là một kiện pháp khí, có thể che đậy người tu hành thần thức, hắn cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Nam Cung Yên Nhi thật đúng là vận khí tốt, có thể bị thánh nhân coi trọng, thu làm đệ tử. Ta đem nhị tẩu mang đến, Nam Cung gia vô luận như thế nào đều muốn nhớ ta phần nhân tình này. Nữ tử cầm lấy một ly trà, nhẹ nhàng hé miệng uống một ngụm. Điện hạ vị kia thất đệ thế nhưng là lập tức liền muốn trở về, điện hạ định làm gì đâu? Yến Vương trong mắt lóe lên một đạo sát cơ nói phế vật này cũng là gan to bằng trời, Vọng Nguyệt lâu người hắn cũng dám giết, bất quá hắn cái này mở giết, ngược lại để hắn sống lâu mấy ngày. Bất quá à, ta cái này thất đệ cũng coi là đem chúng ta vị thái tử điện hạ kia làm mất lòng, không cần ta lo lắng. Người của ngươi không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn sao? Nữ nhân hì hì cười một tiếng, thấp giọng nói, khoan hãy nói, điện hạ cái này thất đệ cũng là người thú vị, ta trước sau phải đi mấy người, chỉ có như thế một cái, thành công tiếp cận hắn. Muốn ta nói, điện hạ chính là lo lắng bớ bẩn, cái này thất hoàng tử cả ngày chính là sống phong túng, đòi người không ai, chính mình cũng là phế bẩn, bên cạnh hắn những người kia cũng đều là lâm gia phái đi bảo hộ hắn. Hắn có thể uy hiếp không được điện hạ địa vị. Yến Vương lắc lắc đầu nói, ngươi không biết, ta bị kia phụ hoàng lần này đem hắn gọi trở về, tác dụng lớn đâu. Ta hiện tại chính là hiếu kỳ, ta cái kia phụ hoàng biết rất rõ ràng Nam Cung Yên Nhi bái thánh nhân vi sư, làm sao còn không xuống chỉ hủy bỏ tứ hôn. Nữ nhân nói, ngươi nói có khả năng hay không, phía trên vị kia là cố ý. Làm hơn 80 năm hoàng đế, quyền lực bị hắn chơi đến tấu tấu, làm sao lại xem nhẹ loại chuyện này. Yến Vương ha ha cười nói, vậy kế tiếp, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Có thích khách. Ngoài xe ngựa, Yến Vương phủ bọn hộ vệ tập hợp một chỗ, một bóng người đã giết tới đây. Bóng đen tốc độ rất nhanh, Yến Vương phủ hộ vệ căn bản là ngăn không được. Nhưng là trong xe ngựa Yến Vương lại là không chút hoang mang. Hắn hàng năm đều muốn gặp rất nhiều lần ám sát, loại sự tình này, thói quen liền tốt. Điện hạ, lần này thích khách rất mạnh. Nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt của nàng cũng biến thành có chút thận trọng lên. Yến Vương đương nhiên tin tưởng nữ nhân, bởi vì nữ nhân này là bên cạnh hắn đắc lực nhất người, đồng thời cũng là một cái người tu hành, mà lại tu vi không thấp, là địa linh cảnh người tu hành. Yến Vương hỏi, ngươi nói lần này thích khách sẽ là ai phái tới đây này? Nữ nhân nghĩ nói khẽ, vận dụng địa cấp võ giả tới làm thích khách, thật đúng là bỏ được. Điện hạ, xem ra lần này cần người giết ngươi, là thật muốn giết ngươi. Yến Vương không quan trọng nói, không phải còn có ngươi sao? Mà lúc này đây, phía ngoài thích khách đã đến ngoài xe ngựa, kiếm trong tay hắn, đối với xe ngựa hung hăng đâm tới. Nhưng cũng là lúc này, trong xe ngựa chuyển ra một đạo khí tức cường đại. Người tu hành đặc hữu khí tức, hình thành một đạo bình chướng vô hình, để thích khách kiếm không cách nào lại tiến một tấc. Chính là cái này dừng một chút thời gian, phía ngoài bọn hộ vệ đã lần nữa xông tới. Thích khách một kiếm này không có hủy đi xe ngựa, cũng phát hiện trong xe ngựa có người tu hành, tự nhiên không dám ham chiến, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền biến mất tại trong bệ người. Nhận được tin tức thành vệ quân cấp tốc chạy đến, bắt đầu bốn chỗ điều tra thích khách. Yến Vương bên đường bị thích khách ám sát, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng việc này đối với đại yến hoàng đô tới nói, không thua gì một trận tiểu địa chấn. Cứu giác tốt những người kia cũng có thể nghĩ ra được, tiếp xuống hoàng đô, sợ là không có cách nào bình tĩnh. Mà lại tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, thích khách là địa cấp võ giả, cái này đại biểu người bình thường đuổi theo tra thích khách, chỉ là chịu chết. Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ để đồng cung tra rõ thích khách, phải tất yếu đem thích khách tìm ra. Huyền Vũ viện bên này, một chỗ khác trong viện, Huyền Vũ viện viện trưởng Bành Bình cũng nhận được tin tức. Hắn một người đệ tử có chút nóng nảy nói, lão sư, Yến Vương là từ Huyền Vũ viện rời đi không lâu liền bị thích khách ám sát, Đông cung bên kia khẳng định sẽ thừa cơ tìm chúng ta Huyền Vũ viện phiền phức. Viện trưởng Bành Linh chừng hắn tên đệ tử này một cái nói, ngươi lo lắng chính là chính ngươi đi, đừng cho là ta không biết, ngươi âm thầm cùng Yến Vương có liên hệ. Ta đã sớm nói, Huyền Vũ viện đệ tử không cho phép tham dự triều đình chi tranh, các ngươi nghe lời của ta sao? Chương 10 ngọa hổ tàng long, chương 10 ngọa hổ tàng long, đại yến hoàng triều văn có Chu Tức thư viện, võ có Huyền Vũ viện. Huyền Vũ viện viện trưởng Bành Linh, danh xưng đại yến hoàng triều thập đại cao thủ phía dưới, thánh nhân phía dưới người mạnh nhất. Hắn là võ giả, tiên tiên võ giả. Huyền Vũ viện làm đại yến hoàng triều cấp bậc cao nhất học viện võ giả, mặc dù là cho đại yến hoàng triều quân đội bồi dưỡng nhân tài, nhưng coi như tiến vào quân đội, cũng là nghiêm cấm tham dự triều đình chi tranh. Bành Linh là viện trưởng, học sinh của hắn rất nhiều, nhưng là có thể trở thành đệ tử của hắn lại không bao nhiêu. Học sinh cùng đệ tử ở giữa là có khác biệt. Đệ tử là có thể được đến hắn chân truyền võ học. Trước mắt tên đệ tử này, xem như hắn đưa đệ tử, nhưng người trung bình là có tư tâm. Ngày bình thường đệ tử cùng người của hoàng thất tiếp xúc, hắn cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Chỉ cần không phá hư quy củ, hắn cũng không nguyện ý quản. Có thể rất hiển nhiên, tên đệ tử này đã phá hủy hắn quyết định quy củ. Lão sư, ta sai rồi. Có thể trở thành Huyền Vũ viện viện trưởng đệ tử, Giang Ba có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ, đã là tông sư hậu kỳ võ giả. Tại cái này hoàng đô, hắn cũng coi là có chút danh khí, tự nhiên tránh không được sẽ có người của hoàng thất âm thầm tiếp xúc hắn. Bởi vì hắn cùng Yến Vương tuổi tác tương tự, hai người tiếp xúc nhiều, lại cho chuyện đến, một tới hai đi, gặp nhau hận muộn, hắn liền thành Yến Vương người. Bành Linh thở dài một tiếng nói, vị sư cũng không phải không cho phép các ngươi cho mình lưu đầu đường lui, nhưng có một số việc không thể chạm vào. Hoàng thất tranh đấu, so trên chiến trường còn muốn đáng sợ, sẽ chết càng nhiều người, Yến Vương gặp chuyện, cùng ta Huyền Vũ viện có quan hệ gì? Ngươi đi nói cho Yến Vương cùng Đông Cung, bọn hắn làm sao náo ta mặc kệ, nhưng Huyền Vũ viện còn chưa tới phiên bọn hắn đến khoa tay múa chân. Bành Linh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giang Ba vội vàng nói, ta cái này đi. Các loại Giang Ba rời đi, Bành Linh mới lắc lắc đầu nói, đại yến hoàng thất, thật đúng là không yên tĩnh. Một đạo hắc ảnh từ âm thầm đi ra, hắn tựa như là từ trong không gian đi ra một dạng, có thể làm được dạng này, tu vi đương nhiên sẽ không thấp. Đây là một cái tiểu lão đầu, nhìn còn có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn cười hắc hắc nói, ta đã nói với ngươi rồi, trốn ở chỗ này là vô dụng, thế tục ở giữa sự tình phức tạp nhiều. Bành Linh thở dài trong lòng, mở miệng nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hết hy vọng sao? Tiểu lão đầu gật đầu nói, ngươi cũng biết, cái chỗ kia đối với ngươi và ta dụ hoặc lớn bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý định từ một lần nữa, vạn nhất thành công đâu? Bành Linh lắc lắc đầu nói, ngươi muốn đi chịu chết, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Tiểu lão đầu ha ha cười nói, lão phu đã sống hơn 600 tuổi, thế tục này hồng trần cũng đã gặp qua, cái chỗ kia, ta phải đi. Đáng tiếc, nếu là năm đó ta có thể được đến món bảo bối kia, cũng liền có năm chắc được nhiều, ngươi nói, người kia có thể hay không còn giấu ở Đại Yến hoàng triều? Hơn 600 tuổi, nếu có người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ bị câu nói này hù đến. Bởi vì mặc kệ là võ giả vẫn là tu hành người, chỉ cần không có đột phá đến tiên tiên võ giả cùng tiên linh cảnh người tu hành, tuổi thọ cũng đều sẽ rất có hạn, liền xem như có đan dược dược liệu các loại phụ trợ, địa cấp võ giả cùng địa linh cảnh tu sĩ tuổi thọ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 tuổi. Tiên tiên phía trên võ giả, hoặc là tiên linh cảnh tu sĩ cũng liền mới có thể sống đến 300 tuổi. Thánh nhân tuổi thọ cũng chính là 500 tuổi. Mà trước mắt lão đầu này chính là cao giai người tu hành, hắn có thể sống hơn 600 tuổi, tự nhiên đã chứng minh tu vi của hắn là thánh nhân phía trên tồn tại. Thánh nhân phía trên, vậy coi như là trong truyền thuyết thánh vương. Một cái thánh vương xuất hiện tại Đại Yến hoàng triều Huyền Vũ viện bên trong, tin tức này truyền đi, nhưng so sánh cái kia Thái Huyền tông thánh nhân đến muốn rung động nhiều. Toàn bộ Thái Huyền tông cũng bất quá mới chỉ có 8 đại thánh nhân, một cái thánh vương đều không có. Nghe đồn Thái Huyền tông thái thượng trưởng lão cũng bất quá là nửa bước thánh vương cảnh mà thôi. Cái kia có thể cùng thánh vương cảnh tiểu lão đầu chuyện trò vui vẻ Bành Linh, có thể đơn giản sao? Đáp án là, hắn tự nhiên cũng là một lão quái vật, chỉ là đổi thân phận, giấu ở cái này Đại Yến hoàng triều Huyền Vũ viện mà thôi. Tu vi của hắn bị áp chế tại tiên tiên võ giả đỉnh phong, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là võ thánh phía trên cảnh giới, cũng được xưng chi là lục địa thần tiên, cùng người tu hành bên trong thánh vương một dạng, đều là có thể vận dụng tiên địa lực lượng chiến đấu cường giả đỉnh cao. Dạng này hai người nếu là đánh nhau, tam quốc chi địa đều có thể nhẹ nhõm hủy đi, ước vạn sinh linh đều sẽ không còn tồn tại. Thái Huyền tông cái kia tại Huyền Vũ viện thánh nhân, căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Vô Cực lao tổ cái danh hiệu này nếu là Vương Linh nghe được, khẳng định sẽ bị chấn kinh đến. Bởi vì sư tôn từng nói qua, hắn có một cái cửu nhân, liền gọi Vô Cực lao tổ, mà cái này Vô Cực lao tổ, thế nhưng là một cái tên là Thái Cực Thánh Tông tông môn trưởng lão. Mà cái kia Thái Cực Thánh Tông khoảng cách Đại Yến quốc cách xa và dặm, ở vùng thiên địa này một mặt khác. Hắn xuất hiện tại Đại Yến hoàng triều, mà lại tựa hồ thời gian còn không ngắn, lại là vì cái gì đâu? Bành Linh nói ngươi tìm nhiều năm như vậy không phải cũng không thấy người sao? Hắn có lẽ đã sớm chết, năm đó hắn vì cướp đoạt món đồ kia, thế nhưng là bị trọng thương bỏ chạy. Vô Cực lao tổ cười quái dị nói, nếu là hắn thật đã chết rồi mới tốt, ta liền sợ hắn còn sống. Món bảo bối kia thế nhưng là có thể che đậy thiên cơ, đừng nói bản thân hắn liền tu vi so người ta cao hơn một chút, liền xem như hắn tu vi rơi xuống, có vật kia tại, muốn tìm được hắn cũng so với lên trời cũng khó khăn. Nếu như hắn còn sống, hắn khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Bành Linh khẽ nhíu mày, năm đó là hắn vô cùng trọng thương người kia. Ngươi cho rằng ngươi đổi thân phận khác là có thể đem chuyện năm đó viết sạch sẽ sao? Chúng ta thế nhưng là trên một con thuyền, chỗ kia, ngươi nếu là không bồi ta đi, ta đúng vậy yên tâm. Bành Linh thở dài nói, lần trước chết nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn chết càng nhiều người sao? Vô Cực lão tổ nói ngươi nha, lúc nào biến thành Bồ Tát tâm địa? Lúc trước nếu không phải ngươi phát hiện cái chỗ kia, chúng ta cũng sẽ không đi theo ngươi không xa vạn dặm tới này địa phương quỷ quái. Ngươi trở về không được, ta cũng trở về không đi, chỗ kia thế nhưng là chúng ta hy vọng duy nhất. Chỉ cần mở ra nó, so với lần trước bảo bối kia thứ càng tốt trở lấy chúng ta đây. Ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu là không đi, đồ nơi đó coi như tất cả đều là của ta. Bành Minh đi tới lui hai bước, thở dài một tiếng nói, ngươi biết rất rõ ràng, coi như ngươi ta liên thủ, chỗ kia cũng là mở không ra. Vô Cực lão tổ cười lạnh nói, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta cái gì cũng không làm sao? Ngươi biết ta tại sao muốn lựa chọn tại Đại Yến Hoàng thất bên trong làm cung phụng sao? Ta điều tra Đại Yến Hoàng thất tất cả cổ tịch, rốt cục để cho ta phát hiện cái chỗ kia bí mật. Muốn mở ra nó, cần Đại Yến Hoàng thất huyết mạch mới được. Bành Minh nhãn tỉnh sáng lên, tâm hắn động, dù sao tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, muốn lại hướng phía trước một bước đã rất khó. Một là tư chất vấn đề, hai là tài nguyên tu luyện vấn đề, mặc kệ là Thánh Vương hay là Lục Địa Thần Tiên, đều không phải là người tu hành cùng võ đạo điểm cuối cùng. Mà cái chỗ kia là bọn hắn hy vọng duy nhất. Chương 11, Tạo Hóa Thần Khí chương 11, Tạo Hóa Thần Khí Huyền Vũ Viện bên trong trận này gặp mặt không người nào biết. Lúc này Hoàng Đô rất bận rộn, đang tra ám sát Tiến Vương thích khách đâu. Một nhà trong trà lâu, Vương Linh bưng trà, nhấp một miếng, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố qua lại chạy quân sĩ cùng một số võ giả. Đông cung lần này, thật là vận dụng Bạch Hổ Viện người. Bạch Hổ Viện là Đại Yến Hoàng Triều một cái nha môn, chuyên môn phụ trách võ giả cùng người tu hành trọng đại án kiện. Có chút cùng loại cẩm ý liề vệ tồn tại như thế. Mà tại hơn 10 năm trước, Đại Yến Hoàng đế liền đem Bạch Hổ Viện giao cho Đông cung thái tử. Trong tay cầm Bạch Hổ Viện, Đông cung tự nhiên không thiếu cao thủ. Cái này Bạch Hổ Viện thật là theo Đại Yến cả nước các nơi chọn lựa đỉnh tiêm võ giả cùng người tu hành gia nhập trong đó. Tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, ngoại trừ hoàng đế cùng thái tử bên ngoài, Bạch Hổ Viện người nào đều có thể tra, cho dù là hoàng tử vương gia, thậm chí còn có tiền trạng hậu tấu quyền lực. Thích khách tự nhiên không thể nào là Vương Linh, bởi vì nếu như là hắn, kia Yến Vương đã chết. Bất quá thích khách là Vương Linh phái đi, Nguyệt Nhi phái tới người kia có đất dụng võ, lấy Ám Nguyệt Điện mấy năm này kinh doanh, hắn cũng đã ẩn nấp rồi. Cái này hoàng đô nước là cần quấy đục một chút mới được. Không thể chỉ là một mình hắn bị thích khách ám sát à, cũng phải cho hắn những này các ca ca tìm một chút chuyện làm mới được. Đồng nhiên, Vương Linh lông mày hơi nhíu một chút. Hắn cảm ứng được, tại hắn trong khí hải món đồ kia có phản ứng. Đây chính là lão đầu tử cho tự tay cho bảo bối của hắn, một mực ôn dưỡng tại hắn trong khí hải, Vương Linh khí hải dị thường cường đại, vật kia phiêu phù ở trong đó, tựa như là một hạt cho bụi. Tạo hóa toái phiến. Dựa theo lão đầu tử nói, cái này mảnh vỡ chỉ là trong đó một mảnh mà thôi. Ngay cả Vương Linh tu luyện cũng là cái này mảnh vụn bên trên không chọn vẹn công pháp, tạo hóa thần công. Như không phải là bởi vì cái này tạo hóa thần công, Vương Linh khả năng liền thật trở thành phế vật. Tạo hóa thần công cải biến thể chất của hắn, nhường hắn theo một cái phế vật biến thành thiên tài tu luyện, lúc này mới có thể tại hơn 10 năm tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Hơn nữa cái này tạo hóa toái phiến nhiều năm như vậy, đều là Vương Linh át chủ bài cùng bí mật lớn nhất. Ngay cả sư tỷ Nguyệt Nhi cũng không biết. Sư tôn từng nói qua, nếu như bại lộ tạo hóa toái phiến tồn tại, sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, chính là toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đều sẽ không còn tồn tại. Những năm này, Vương Linh vô số lần nghiên cứu tạo hóa toái phiến, tự nhiên cũng biết thứ này cường đại cùng trô đáng sợ. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên, tạo hóa toái phiến chính mình phát ra động tĩnh. Vương Linh nhắm mắt lại, cảm ứng đến khí hải bên trong tạo hóa toái phiến động tĩnh, đột nhiên ở giữa, kia tạo hóa toái phiến theo hắn trong khí hải xông vào tức hải của hắn. Vương Linh căn bản là không có cách khống chế. "Tiểu tử, ngươi đừng hoảng hốt, ta đây chính là giúp ngươi. Đây chính là ngươi đại tạo hóa." Làm đạo thanh âm này theo Vương Linh thần thức chỗ sâu truyền đến thời điểm, nắm đấm của hắn đều nắm chặt. Những thứ không biết là đáng sợ nhất. Cái này tạo hóa toái phiến, đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật? 10 vạn năm, ta vậy mà ngủ dòng dã 10 vạn năm, còn tốt tiểu tử ngươi tu luyện tạo hóa thần công, không phải sợ là ta mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. "Ngươi, ngươi là ai?" Vương Linh rốt cục hỏi hắn nghi ngờ trong lòng. "Ta là ai? Ta là ai? Ta nói ra, ta sợ hù chết ngươi." "Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, ta chính là tạo hóa thần khí khí linh, trên mặt ta một nhậm chủ nhân, là ngao du thiên địa ở giữa vô thượng tồn tại, thần giới chí tôn, tạo hóa thần đế." "Thần khí? Khí linh? Tạo hóa thần đế?" Vương Linh có chút ngộng. Cái này khí linh hắn biết, nghe đồn linh khí liền có khí linh. Nhưng liền xem như Thái Huyền Tông cũng không có linh khí, chỉ có Thánh Tông mới có linh khí cấp bậc bảo vật. Tạo hóa toái phiến là thần khí. "Thần khí a? Loại vật này, đây chính là chí tôn vô thượng bảo bối, giữa thiên địa cường đại nhất thần khí. Phàm nhân sao có thể cùng có thần khí? Mà cái này tạo hóa thần khí chủ nhân lại còn là tạo hóa thần đế. Đừng nói thần đế, chính là tiên nhân đó cũng là vô thượng tồn tại. Tiên nhân chỗ ở gọi là tiên giới, kia thần đế chỗ ở không phải liền là thần giới sao? Tạo hóa thần khí mạnh mẽ, làm sao lại xuất hiện tại Đại Yến quốc đời này tục chi địa? Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi?" Vương Linh lặng lẽ vận chuyển tạo hóa thần công, cho dù là đem cái này tạo hóa toái phiến bất bỏ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Dường như cảm ứng được Vương Linh ý nghĩ, khí linh mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi coi như cẩn thận. Tạo hóa thần khí mảnh vỡ bị ngươi ôn dưỡng nhiều năm như vậy, sớm cũng cùng ngươi là một thể, ngươi chính là của ta tân chủ nhân. Đương nhiên, cái này tạo hóa thần khí mảnh vỡ tổng cộng có 9 mảnh, đều lưu lạc tại thiên địa này ở giữa, ngươi chỉ có thu thập đủ tạo hóa thần khí mảnh vỡ, mới có thể có tới cái này hoàn chỉnh thần khí. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn thực sự rất yếu, chờ ngươi chừng nào thì tu vi tới tiên nhân, ngươi mới có thể chân chính làm chủ nhân của ta." Vương Linh tò mò hỏi, "Đã ngươi nói tạo hóa thần khí mảnh vỡ có 9 mảnh, ngươi là khí linh, chẳng lẽ ngươi không thể cảm ứng được mảnh vỡ vị trí? Khí Linh thở dài nói, năm đó ta bồi chủ nhân cùng bật kia một trận chiến, chủ nhân vì bảo vệ phiến thiên địa này, cùng bật kia đồng quy vu tận, bản thể của ta cũng bị đánh nát thành chín mảnh, ngủ say 10 vạn năm, bây giờ ta cũng chỉ là một sợi tàn hồn, chỉ có ngươi thu thập đủ tạo hóa thần khí mảnh vỡ, ta khả năng chậm rãi khôi phục. Bất quá nếu là ta tiếp cận cái khác mảnh vỡ, tự nhiên có thể phát hiện vị trí của bọn nó. Biết ta vì sao lại bỗng nhiên thức tỉnh sao? Ngoại trừ ngươi ôn dưỡng cái này mảnh vỡ vài chục năm, tu luyện tạo hóa thần công bên ngoài, càng quan trọng hơn là ta cảm ứng được chủ nhân một kiện khác bảo vật khí tức. Sau nửa canh giờ, Vương Linh mở mắt. Hắn lúc này trong nội tâm đã không cách nào bình tĩnh. Tạo hóa thần khí toái phiến nói những sự tình này, nhường hắn với cái thế giới này sinh ra càng hứng thú nồng hậu. Từ sư tôn nơi đó, hắn vốn là biết thiên địa này rất lớn, hiện tại càng là đạt được tạo hóa thần khí mảnh vỡ cùng khí linh. Đại yến, bất quá là ở chết một góc tiểu quốc. Tạo hóa thần điện sao? Tạo hóa thần đế một kiện khác thần khí, dựa theo tạo hóa thần khí toái phiến khí linh nói, cái này tạo hóa thần điện dường như xảy ra vấn đề. Cũng là bởi vì tạo hóa thần điện nguyên nhân, mới có thể nhường tạo hóa thần khí khí linh sớm thức tỉnh. Bất quá cũng chỉ là như vậy một cái mắt, hiện tại tạo hóa thần khí khí linh cũng không có cách nào xác định tạo hóa thần điện vị trí, chờ lần tiếp theo tạo hóa thần điện lại có phản ứng thời điểm, nó cũng biết cảm ứng được. Tạo hóa thần khí mảnh vỡ theo khí hải, đem đến Vương Linh thức hải, tu sĩ này mở khí hải tu luyện, nhưng là muốn tu luyện ra thần thức, vậy thì phải trở thành thiên linh cảnh tu sĩ mới được. Nhất làm cho Vương Linh cao hứng không phải đạt được tạo hóa thần khí toái phiến, mà là có cái này tạo hóa thần khí khí linh, hắn cũng liền nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thần công. Đây chính là tạo hóa thần đế công pháp truyền thừa, tu luyện tới đỉnh tiêm là có thể trở thành thần đế tồn tại. Vương Linh nghĩ cũng không dám nghĩ, liền xem như đại yến hoàng triều hoàng thất công pháp truyền thừa, cũng bất quá là một bộ thiên cấp hạ phẩm võ đạo công pháp mà thôi. Thái Huyền Tông có thể trở thành tam quốc phía trên thế lực bá chủ, cũng chỉ là bởi vì Thái Huyền Tông có một bộ thánh cấp trung phẩm tu luyện công pháp. Mà cái này tạo hóa thần công, dựa theo khí linh lời giải thích, kia là đứng đầu nhất thần cấp công pháp. Chương 12, hoàng tử cũng nghèo chương 12, hoàng tử cũng nghèo, người bình thường có thể có một bộ phàm cấp công pháp tu luyện đã là gặp vận may vận, đạt được một bộ hạ phẩm địa cấp công pháp đều có thể độc thành một phái. Mà địa cấp phía trên tiên cấp công pháp, vậy cũng là nắm giữ tại thế lực lớn trong tay. Về phần thánh cấp công pháp, cái kia chính là thượng tông, thánh tông dạng này tu hành tông môn khả năng có công pháp. Thánh cấp công pháp phía trên còn có linh cấp công pháp, sau đó là tiên cấp công pháp, cuối cùng mới là thần cấp công pháp. Mà những công pháp này còn điểm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh tiêm. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, còn có võ kỹ hay là chính mình sáng tạo tuyệt kỹ chờ một chút. Vương Linh trước đó tu luyện chính là không chọn vẹn tạo hóa thần công, liền có thể nhường hắn tại thời gian mười mấy năm trở thành thiên linh cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng là dựa theo tạo hóa thần khí khí linh nói, cái này tốc độ tu luyện đã coi như là chậm. Bất quá nghĩ đến Vương Linh là tại cái này tài nguyên thiếu thốn hạ giới tu luyện, đây cũng là coi như miễn cưỡng có thể. Tạo hóa thần điện sao? Nếu như đạt được tạo hóa thần điện, liền có thể tại tạo hóa thần điện bên trong tu luyện, dựa theo khí linh nói, cái này tạo hóa thần điện cũng gọi là thời gian thần điện, ở bên trong tu luyện trăm năm, ngoại giới liền mới trôi qua một năm mà thôi. Nếu như lần sau tạo hóa thần điện tái phát xuất động tĩnh, khí linh nhất định sẽ cảm ứng được vị trí của nó, đến lúc đó chính mình khẳng định phải đi tìm tạo hóa thần điện. Dạng này thần khí cũng không thể rơi vào trong tay người khác, xem ra cần phải sớm chuẩn bị. Khí linh ngoại trừ cho Vương Linh mang đến những này ngạc nhiên tin tức bên ngoài, hắn còn nói cho Vương Linh một chuyện khác, cái kia chính là tạo hóa thần khí sở dĩ xưng là tạo hóa thần khí, đó là bởi vì tạo hóa thần khí đặc thù. Tạo hóa thần khí sẽ theo tâm ý của chủ nhân, biến thành bất kỳ hình dạng. Nói cách khác, nếu như Vương Linh ưa thích dùng kiếm, kia tạo hóa thần khí liền lại biến thành kiếm. Giữa phiến thiên địa này, mặc kệ là võ giả vẫn là tu sĩ, sử dụng nhiều nhất vũ khí chính là kiếm, kiếm tu cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, Vương Linh đạt được chỉ là tạo hóa thần khí trong đó một khối tàn phiến, ôn dưỡng vài chục năm, hiện tại nhiều nhất nắm giữ một kích chi lực, nhưng là một kích này đủ để giết chết thánh vương hay là lục địa thần tiên. Dựa theo khí linh nói, Vương Linh sở dĩ có thể tu luyện tạo hóa thần công, cũng bởi vì hắn trời sinh kinh mạch đoạn tuyệt, không thích hợp tu luyện. Đã gọi là tạo hóa thần công, vậy khẳng định là bởi vì có thể nghịch thiên cải mệnh đại tạo hóa. Vương Linh xem như minh bạch, vì sao sư tôn muốn đem tạo hóa thần khí mảnh vỡ cho hắn? Bởi vì nếu để cho sư tôn tự phế khí hải đan điện, biến thành rác rưởi về sau lại tu luyện tạo hóa thần công, hắn khẳng định không nguyện ý chính mình bất quá là sư tôn lựa chọn mục tiêu mà thôi. Tu luyện sao? Vương Linh hiện tại bức thiết mong muốn đột phá, bởi vì chỉ cần hắn lại đột phá, vậy hắn chính là thánh nhân. Tại cái này đại yến hoàng triều, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Một khi hắn trở thành thánh nhân, kia đi tìm tạo hóa thần điện cũng sẽ có nắm chắc một chút. Có thể nghĩ muốn đột phá tới thánh nhân, nói nghe thì dễ, hắn khí hải khác hẳn với thường nhân, làm vừa mở ra khí hải thời điểm, thật là đem hắn sư tôn giật nảy mình, còn nhường hắn ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, hắn khí hải lớn bao nhiêu. Những năm gần đây, Vương Linh gặp phải không ít mở ra khí hải người tu hành, cũng tra xét rất nhiều cổ tịch, tự nhiên minh bạch, hắn khí hải cùng người khác chỗ khác biệt. Hắn khí hải so với tu sĩ bình thường lớn nghìn lần nhiều, hơn nữa nếu như nội thị lời nói, còn sẽ phát hiện, hắn khí hải là kim sắc một mảnh. Khí hải càng lớn, dung nạp linh lực cũng càng nhiều, những năm này, hắn tu luyện tài nguyên đều là sư tôn cho, tới thiên linh cảnh về sau, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Bình Vương phủ kia chút thu nhập, nuôi phủ thượng người đều không đủ, cũng bởi như thế, Vương Linh mới sáng lập Ám Nguyệt Điện, dùng Ám Nguyệt Điện kiếm tài nguyên tu luyện. Thật là hắn mong muốn đột phá tới thánh nhân, cần tài nguyên tu luyện quá to lớn, còn chưa đủ a, xem ra phải nghĩ biện pháp, theo chính mình những cái kia các ca ca trên thân, làm một chút tài nguyên tu luyện mới được. Cao cấp dược liệu, đan dược, linh thạch. 1000 ngân tệ có thể đổi một khối kim tệ, mà 1000 kim tệ khả năng đổi một khối hạ phẩm linh thạch. Dữ liệu, đan dược đều cần đại lượng kim tệ mới có thể mua được. Hơn nữa hiện tại Vương Linh đã là thiên linh cảnh đỉnh phong, cần đan dược cũng không phải những cái kia bình thường đan dược. Bình thường đan dược chỉ có thể dùng tại sinh linh cảnh cùng phàm linh cảnh thời điểm tu hành. Tới địa linh cảnh, kia liền cần nhất phẩm linh đan phối hợp tu luyện mới được. Thiên linh cảnh, tự nhiên là cần nhị phẩm linh đan. Chính là bình thường nhất nhị phẩm linh đan, cũng cần 10 vạn vạn kim tệ một quả, hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, cái kia chính là 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là cao giai người tu hành vì cái gì ít như vậy nguyên nhân. Cái này tu luyện thì tương đương với là nuốt vàng thú như thế, người bình thường đừng nói tu luyện, chính là còn sống đều là vấn đề. Mong muốn theo thiên linh cảnh đột phá tới thánh linh cảnh, cũng chính là cái gọi là thánh nhân, còn cần một quả tam phẩm linh đan thành thánh đan. Vẹn vẹn liền viên này tam phẩm linh đan thành thánh đan, liền cần ngàn vạn kim tệ. Đổi thành linh thạch, cái kia chính là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Thành thánh đan Vương Linh có, kia là sư tôn lưu cho hắn đột phá thời điểm dùng, không phải dù là hắn là đại yến thất hoàng tử Bình Vương, hắn cũng mua không nổi một quả thành thánh đan. Hơn nữa cái này thành thánh đan, cũng không phải ngươi cầm kim tệ hoặc là linh thạch liền có thể mua được. Đại yến đại sở Nguyệt thị Tam Quốc, có lẽ có ít gia tộc nội tình xa xưa có thành thánh đan, nhưng đều sẽ bị xem như truyền gia chi bảo như thế bảo tồn, là gia tộc hy vọng. Tán tu mong muốn thành thánh đan, hoặc là gia nhập Thái Huyền tông dạng này thượng tông, dựa vào hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy thành thánh đan, hoặc là cũng chỉ có thể đi Tam Quốc bên ngoài thiên địa sông sáo, tìm kiếm cơ duyên, mua sắm thành thánh đan. Ngoại trừ thành thánh đan, còn phải chuẩn bị đại lượng linh thạch, dựa theo Vương Linh suy đoán của mình, hắn khí hải khác hẳn với thường nhân, trên thân cái này ba viên thành thánh đan mặc dù đều là thượng phẩm linh đan, nhưng cũng muốn toàn bộ dùng mới có cơ hội đột phá thánh linh cảnh. Mà hắn cần linh thạch cũng là đến hàng vạn mà tính. Đây là thánh linh cảnh, nếu như chờ tới hắn đột phá thánh vương thời điểm, vậy cần chính là gấp trăm lần trở lên tài nguyên tu luyện. Tạo hóa thần công là cường đại, nhưng là cái này cần tài nguyên tu luyện cũng là đáng sợ. Có lợi có hại. Sợ là nâng toàn bộ đại yến hoàng triều chi lực, cũng rất khó bồi dưỡng được tới một cái thánh vương. Cũng khó trách thế tục hoàng trong triều, người mạnh nhất cũng là mới một chút bản thánh, thượng tông cùng những cái kia thánh tông, cũng sẽ không nhường thế tục biến không thể khống. Nói đến trực tiếp điểm, thế tục giới, chính là những này cái gọi là thượng tông nuôi dưỡng dê bỏ mà thôi. Vương Linh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngụy Bình âm thanh kích động lần nữa truyền đến, nhìn thấy tiểu tử này, Vương Linh đều có chút ngoài ý muốn, khoảng cách này Huyền Vũ viện rất xa. Vương Linh kỳ quái nói, ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Ngụy Bình lúng túng nói, trà này lâu là nhà ta để cho người ta lưu ý ngươi. Phúc. Vương Linh lúc này mới nghĩ đến, Giang Nam gia trà ngon, nhà giàu nhất tài sản quả nhiên phú khả địch quốc, sợ là cái này kinh đô cửa hàng đều có không ít. Tại Ngụy Bình sau lưng, còn đi theo hai võ giả, đều là võ đạo tông sư. Hắn tại ngồi xuống một bên, thấp giọng nói, hai cái này là ta người bên cạnh, cửa thành bên kia ta đã chuẩn bị tốt, bọn hắn sẽ dẫn ngươi ra khỏi thành, đem ngươi đưa đi Giang Nam. Ngụy Bình là thật lo lắng Vương Linh, từ điểm đó nhìn, tiểu tử này cũng là trọng tình trọng nghĩa người. Vương Linh có chút im lặng, hắn bất đắc dĩ nói, Ngụy Bình huynh đệ, ta đến kinh đô là tìm người, hiện tại người còn không tìm được, ta không thể đi. Ngụy Bình nói, ngươi muốn tìm ai, ngươi nói với ta, ta phái người đi giúp ngươi tìm, ngươi lưu tại hoàng đô quá nguy hiểm. Ta nhận được tin tức, Bạch Hổ viện người nhận được mệnh lệnh, chính là đang tìm ngươi, một khi bị bọn hắn bắt lấy, ngươi liền rốt cuộc đi không nổi. Chương 13, giết người không lưu ngấn. Chương 13, giết người không lưu ngấn Bạch Hổ viện. Đường Hạo đám người này, lại còn có thể điều động Bạch Hổ viện người đến bắt chính mình. Nếu không phải Yến Vương bị ám sát bản án xảy ra, sợ là Bạch Hổ viện đã đang khắp nơi bắt chính mình đi. Cũng khó trách Ngụy Bình đội vã như thế, tiểu tử này người cũng không tệ lắm, chính là cái này có chút làm trở ngại chứ không giúp gì. Vương Linh nói, Ngụy Bình huynh đệ, ta nói thật với ngươi à, ta lần này đến hoàng đô, là thay điện hạ nhà ta đến tìm hiểu tin tức. Không có cách nào, nếu là không đem nhiệt tâm Ngụy Bình trước giải quyết, Vương Linh coi như không tốt lấy thân phận bây giờ lưu tại hoàng đô. Ngụy Bình sửng sốt một chút, Vương Linh nhìn thoáng qua hắn người đứng phía sau. Ngụy Bình minh bạch, vội vàng nói, các ngươi ra ngoài chờ ta. Hai cái võ đạo tông sư rời đi về sau, Vương Linh lúc này mới lên tiếng nói, Ngụy Bình huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là Bình Vương phụ người. Bình Vương? Ngụy Bình kinh ngạc nói, ngươi là thất hoàng tử người? Vương Linh gật đầu nói, cho nên ngươi yên tâm, không ai dám tại hoàng đô đụng đến ta. Ngụy Bình sắc mặt nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, hắn thấp giọng nói, coi như ngươi là thất hoàng tử người, có thể Đường Hạ bọn hắn đều là thái tử điện hạ người, ta liền sợ bọn họ liều lĩnh cũng muốn giết ngươi. Bọn hắn dám? Vương Linh nói, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết phân tức. Ngụy Bình thở dài nói, được thôi, bất quá ngươi một khi gặp phải phiền phức gì, có thể đi nói cho lân cận ta Ngụy gia thương phố người, hoặc là đi thẳng đến Huyền Vũ viện tìm ta. Cuối cùng đem Ngụy Bình cho đưa tiễn, tiểu tử này đúng là trọng tình nghĩa người, thời điểm ra đi, còn đưa Vương Linh một cái túi kim tệ, thế nào cũng có mấy trăm. Nhà giàu nhất nhi tử ngốc ra tay chính là hào phóng. Vương Linh cũng không tiếp tục tại trong trà lâu tiếp tục chờ đợi. Thật là hắn vừa đi ra, liền bị người ngăn cản đường đi. Dừng lại. Hai cái Bạch Hổ viện người, mặc Bạch Hổ viện đặc hữu chế phục, một thân xiêm y màu xanh, phía trên treo lên Bạch Hổ. Trong tay cầm lưỡi búa kiếm, đây chính là Bạch Hổ viện tiêu chí. Vương Linh khẽ nhíu mày, Ngụy Bình chắc chắn sẽ không ra bán mình, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Ngụy Bình người bên cạnh đã bị thu mua, Bạch Hổ viện người là theo chân Ngụy Bình tìm tới nơi này. Là hắn không sai. Bên trong một cái người mắt nhìn Vương Linh, xác định chính là bọn hắn muốn bắt người. Tiểu tử, chính là ngươi tại Huyền Vũ viện cộng đả thương Huyền Vũ viện học sinh, theo chúng ta đi một chuyến a. Bạch Hổ viện làm việc mặc dù tùy tiện, nhưng bọn hắn cũng phải giảng quy củ, bắt người trước đó tối thiểu phải có tội danh. Vương Ninh khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên không thể đi theo hai người này đi, cho nên hắn lúc này chỉ có thể làm một chuyện. Thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ không thấy, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở phía xa, mà kia hai cái Bạch Hổ viện võ giả đã mở to hai mắt nhìn, cổ họng của bọn hắn đã bị một kiếm cắt đứt. Hai người này đều là bát phẩm võ giả, nhưng vẫn tại không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống bị một đạo kiếm khí giết chết. Vương Ninh cũng không quay đầu sao, lần nữa bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Mà một giây sau, mới có người lớn tiếng hô lên, giết người. Cái này hét lớn một tiếng truyền ra thời điểm, Vương Ninh đã đến ngoài ngàn mét, bóng người cũng đều tại phía sau hắn không ngừng thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vũ viện bên trong, Vô Cực lão tổ nguyên bản đang cùng Bành Vinh chuyện thương lượng, nhưng là chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chân trời nơi xa. Bành Vinh kỳ quái nói, ngươi đây là phát hiện gì rồi? Tu sĩ tu luyện thần thức, Thánh Vương thần thức, thế nào cũng có thể làm tràn ra ngoài trăm dặm. Hơn nữa Thánh Vương năng lực cảm ứng có thể không thể coi thường. Bành Vinh là lục địa thần tiên, hắn tu luyện chính là võ đạo lục địa thần tiên, đã đem thân thể tu luyện tới tường đồng bách sát, thể nội đan điển cũng biến thành võ đạo kim đan. Nhục thể của hắn lực lượng mạnh, đang suy tính cái này một hồi, khẳng định không bằng Vô Cực lão tổ. Vô Cực lão tổ khẽ cau mày nói, cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác hôm nay hoàng đô biến có chút quỷ dị, thiên cơ cũng xuất hiện hỗn loạn, ta vậy mà suy tính không ra chuyện gì xảy ra. Bành Vinh có chút ngoài ý muốn, Vô Cực lão tổ suy toán chi thuật hắn là biết đến, lần trước đi cái chỗ kia nếu không phải là bởi vì Vô Cực lão tổ suy toán chi thuật, bọn hắn khả năng liền bất lạc. Ngươi nói là, Yến Vương gặp chuyện sự tình. Vô Cực lão tổ nói, không chỉ có như thế, hoàng đô dường như tới một cái ta không cách nào suy tính ra tồn tại. Tu vi của người này, khả năng tại chúng ta phía trên. Bành Vinh sắc mặt có như vậy một tia biến hóa, Vô Cực lão tổ cười ha ha nói, yên tâm, không phải là hắn, nếu là hắn tới, cho dù có vật kia che đậy thiên cơ, ta cũng có thể suy tính ra là hắn. Bành Vinh nói, kia có khả năng hay không, trên người của người này cũng có che đậy thiên cơ bảo vật đâu. Vô Cực lão tổ nói, cũng không loại trừ khả năng này, nhưng ngươi cũng biết, che đậy thiên cơ bảo vật bản thân liền khó tìm, chẳng cần biết người nọ là ai, lúc này hắn xuất hiện ở đây, nói không chừng cũng là hướng về phía cái chỗ kia tới. Bành Vinh nói, ngươi không phải nói, dựa theo ngươi suy tính, cái chỗ kia còn có một năm mới sẽ mở ra sao? Vô Cực lão tổ gật đầu nói, có lẽ hắn giống như chúng ta, cũng biết cái chỗ kia là thủ, cần đại yến hoàng thất huyết mạch mới có thể mở ra đâu. Xem ra, đại yến kế tiếp còn sẽ xảy ra rất nhiều vượt qua chúng ta không chế chuyện. Bên ngoài liền giao cho ngươi xem lấy, hoàng thất bên kia, ta sẽ để bọn hắn đều an phận chút. Thân phận của hắn bây giờ, thật là đại yến hoàng triều cung phụng lên tiếng, chính là hoàng đế cũng phải nghe. Cùng lúc đó, khác trong một cái viện Thái Huyền Tông thánh nhân cũng là mi tâm nhảy lên, hắn cũng cảm ứng được, dường như có đồ vật gì xuất hiện, nhưng hắn chỉ là thánh linh cảnh người tu hành, tu vi còn không cách nào nhìn trộm thiên cơ, thậm chí liền một chút ý nghĩ cũng không dám có. Trừ phi hắn không muốn sống nữa, xem ra ta được ra ngoài đi một chút mới được. Nhẹ giọng nói xong câu đó, thánh nhân thân ảnh cũng biến mất tại trong tiểu viện, lấy hắn thánh nhân tu vi, cái này đại yến hoàng đô trừ phi là mở ra hoàng thất đại trận, không phải ngoại trừ hoàng cung đại viện, hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Hoàng đô thành, Chu Tước thư viện. Đây là hoàng gia thư viện, truyền thuyết đọc sách cũng có thể đọc lên thánh nhân tới địa phương. Nho gia chi đạo đều tại trong sách. Đại yến mặc dù tôn trọng võ đạo, bái người tu hành là tiên, nhưng không có nghĩa là nho đạo liền bị từ bỏ. Nho đạo tại đại yến hoàng triều cũng có một chỗ cắm rủi. Tu sĩ cần mở khí hải khả năng tu luyện, võ giả thì là cần ngưng tụ chân khí, đả thông kỳ kinh bát mạch. Nho gia đại nho thì là nhất định phải nắm giữ văn cung. Người đọc sách bên trong có thể mở ra văn cung người, mới không còn một. Chỉ có mở ra văn cung mới có thể trở thành nho sinh, cũng liền có thể tu luyện nho đạo, dưỡng khí luyện khí. Nho đạo tại đại yến truyền thừa, xuất hiện mạnh nhất cũng chính là đại nho. Như là dựa theo cảnh giới phân chia lời nói, đại nho chỉ là tương đối tại võ giả thiên tiên, người tu hành thiên linh cảnh, đại nho bình thường đều là có thể làm được đơn giản ngôn xuất pháp thủy. Đây đại khái là nho đạo nhất làm cho người hướng tới địa phương. Toàn bộ đại yến, đại nho không ít, nhưng lại chưa từng xuất hiện một cái thánh nhân. Mà tại nho gia trong miệng, võ đạo thánh nhân cùng người tu hành thánh nhân, vậy cũng là ngụy thánh. Bởi vì tại cảnh giới của bọn hắn phân chia bên trong, đại nho phía trên, đầu tiên là bán thánh phía trên, còn có á thánh, mà á thánh phía trên mới thật sự là thánh nhân. Mà nho gia trong sách, thánh nhân là thần tiên ý tứ, nói cách khác, thánh nhân tại nho gia, cái kia chính là tiên nhân ý tứ. Chương 14, đại nho tranh đồ chương 14. Đại nho tranh đồ Chu Tức thư viện chỉ có mấy cái đại nho, liền một cái bọn hắn trong miệng bán thánh đều chưa từng xuất hiện. Đại nho Hồ Đức Lực trong viện, lúc này Chu Tức thư viện viện trưởng Trần Tùng Vân cũng ở nơi đây. Hắn là nghe nói Hồ Đức Lực mang về một tiên tài đệ tử, lúc này mới tới xem một chút. Hồ Đức Lực vừa du học trở lại Chu Tức thư viện, hắn theo vọng người thành, mang về một người đệ tử này đã đang trên đường tới, mở bàn cung. Chỉ là 3 ngày thời gian, tên tiên tài này đệ tử đã theo nhất khiếu bất thông, tu luyện đến thuần linh. Đây không phải tiên tài là cái gì? Nho tu muốn mở bàn cung, sau đó khả năng dưỡng khí luyện khí, về sau mới là ẩn linh, lại sau đó chính là thần cung. Cái gọi là thần cung chính là tại ẩn linh về sau lấy linh khí nuôi ra thần cung, cũng có người đem cảnh giới này xưng là thần thai. Nếu là tu luyện tới thần cung, vậy thì đại biểu là nho gia chính thống, làm người khẳng định sẽ chính phái. Dù sao nho gia tu luyện lý niệm là tu thân, thế gia, trị quốc. Hồ Đức Lực đệ tử mới thu 3 ngày thời gian liền tu luyện tới ẩn linh, cái này tại nho gia cũng là rất ít xuất hiện chuyện. Mặc dù nho gia xuất hiện qua hướng nhập văn cung, mộ nhập thần cung chuyện, nhưng này dạng tồn tại không khỏi là nho gia đại năng, tương lai nho gia lãnh tụ tồn tại như thế. Nhưng cái này nho nhỏ đại yến quốc đọc sách mong muốn đọc lên lục địa thần tiên còn là rất khó. Hồ Đắc Lực mang về đệ tử chính là Vọng Nguyệt Thành thành chủ Diệp Bắc Huyền nữ nhi bà bối Diệp Linh Ngọc. Xác định Diệp Linh Ngọc xác thực đã đến ẩn linh cảnh về sau, Chu Tước thư viện viện trưởng Trần Tùng Vân liền trực tiếp mở miệng nói: "Lão Hồ, trước ngươi đã thu mấy người đệ tử, ngươi nhìn ta cho đến nay cũng không tìm được chủ nhân, ta cảm thấy Linh Ngọc nha đầu này cũng không tệ, nhường nàng đến môn hạ của ta a." Hồ Đức Lực tuổi tác không nhỏ, hắn tức giận tới mức tiếp dựng râu: "Trần Tùng Vân, ngươi còn muốn mặt sao? Lão phu ta thật vất vả mới tìm tới như thế một cái đọc sách hạt giống tốt, ngươi liền muốn đoạt lấy đi. Chính ngươi không có tìm được truyền nhân kia là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì?" Trần Tùng Vân cũng mở to hai mắt nhìn nói: "Ai nói không có quan hệ gì với ngươi, nếu không phải là các ngươi lúc trước để cho ta làm viện trưởng này, ta cũng sẽ không có thời gian đi tìm đệ tử truyền nhân. Ta nói cho ngươi, hôm nay đệ tử này ta là chắc chắn phải có được, không phục, vậy thì so tài một chút." Hồ Đức Lực đứng lên nói: "So liền so, ngươi cho rằng ta sợ ngươi cái này không muốn mặt lão giả?" Hai cái đại nho ở chỗ này dựng râu trừng mắt, mắt thấy muốn đánh như thế. Nhưng làm một bên Diệp Linh Ngọc nhìn trợn tròn mắt, người đọc sách không phải có tri thức hiểu lễ nghĩa sao? Cái này cùng nàng trong ấn tượng đại nho thế nào tuyệt không giống, bọn hắn đều là người đọc sách điển hình, là Chu Tước thư viện đại nho. A, ngay lúc này, một cái khác tiểu lão đầu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong nhà này. Nhìn thấy cái này tiểu lão đầu, Hồ Đức Lực cùng Trần Tùng Vân đều là sắc mặt hơi đổi một chút. "Sư thúc, ngài sao lại tới đây?" Trước mắt cái này tiểu lão đầu, thật là hai người bọn họ sư thúc, là toàn bộ Chu Tước thư viện bối phận cao nhất đại nho. Nhưng là lão nhân này đại nạn nhưng đến, không phải hắn là tiếp cận nhất bán thánh người. Tiểu lão đầu có chút kích động nói: "Vật kia, động." Hồ Đức Lực cùng Trần Tùng Vân hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đương nhiên biết, vật kia là cái gì. Chu Tước thư viện không có thánh nhân, cũng không có bán thánh, nhưng là thực lực lại không thể khinh thường, ngay cả Huyền Vũ viện những cái kia võ giả mặc dù ngày bình thường mắng những người đọc sách này vô dụng, nhưng chân chính nếu nói, bọn hắn cũng không dám đến Chu Tước thư viện náo sự, đối người đọc sách cũng không dám quá đáng. Không phải là bởi vì Chu Tước thư viện có mấy cái đại nho, mà là bởi vì Chu Tước thư viện có một cái bảo vật. Nghe đồn là đời thứ nhất Chu Tước thư viện viện trưởng, cũng là Chu Tước thư viện người sáng lập, một cái á thánh cấp bậc tồn tại lưu lại bảo vật. Phải biết đang đi học người trong mắt, á thánh cái kia chính là cùng người tu hành thánh vương một cái cấp bậc tồn tại. Hắn lưu lại bảo vật tự nhiên không kém, mặc dù là phòng thánh nhân phán quan bút chế tạo bảo vật, nhưng cũng có được không nhỏ uy lực. Đại nho nếu là mượn nhờ phán quan bút lực lượng, có thể cùng người tu hành bên trong thánh nhân một trận chiến. Hồ Đức Lực cùng Trần Tùng Bần cái này sư thúc, chính là bảo hộ phán quan bút đại nho. Hắn nói vật kia động, có thể không kinh ngạc sao? Phán quan bút động, đại biểu nho ra xảy ra đại sự. Mà bây giờ nho đạo, gió êm sóng lặng, có thể ra cái đại sự gì đâu? Chẳng lẽ Trần Tùng Vân cùng Hồ Đức Lực đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh Ngọc? Không phải là bởi vì nha đầu này mới khiến cho phán quan bút động a? Hồ Đức Lực mau đem chính mình thu nhận đệ tử sự tình nói cho sư thúc. Cái này tiểu lão đầu nghe nói việc này về sau, hắn đi hướng Diệp Linh Ngọc, trong ánh mắt mang theo một đạo kỳ quái quan mang. Tốt, tốt một cái thanh tú linh vận nữ hải. Như vậy đi, làm sư thúc cũng không chiếm ngươi thiện nghi, nhường nha đầu này bái tại môn hạ của ta, quyển sách này ta liền cho ngươi. Lúc nói chuyện, cái này tiểu lão đầu trực tiếp chống rông móc ra một quyển sách, ném cho Hồ Đức Lực. Hồ Đức Lực lập tức liền biến thành mặt khổ qua, chính mình thật vất vả mới thu tìm được đệ tử, cứ như vậy không có. Đồ đệ biến sư muội, cái này đạo lý gì đi? Một bên Trần Tùng Vân cũng là thầm than một tiếng nói: "Chúc mừng sư thúc, nhận lấy sư muội." Hồ Đức Lực thở dài trong lòng, trong tay quyển sách này là hắn vẫn muốn, nhưng không phải dùng một cái tuyệt đỉnh đệ tử đến đổi. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, hắn cũng chỉ có thể nói: "Sư thúc có thể tự mình bồi dưỡng sư muội, đây là ta nho đạo may mắn." Tiểu lão đầu ha ha cười nói: "Rất tốt, rất tốt. Ngoan đồ nhi, còn không mau tới bái kiến hai vị sư mình." Diệp Linh Ngọc lúc này vẫn là ngộng, không phải bái đại nho Hồ tiên sinh vi sư sao? Vừa rồi viện trưởng Trần tiên sinh muốn cướp mình coi như, nay làm sao lại tới một cái bối phận cao hơn lão tiên sinh? Nàng còn không có kịp phản ứng, Hồ Đức Lực đã mở miệng nói: "Sư muội, vị này là Vân Sơn tiên sinh, cũng là người sư tôn." Diệp Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, đọc sách người nào không biết Vân Sơn tiên sinh à, không phải nói hắn đã về cõi tiên sao? Hắn lại còn sống. Diệp Linh Ngọc lập tức quỳ trên mặt đất: "Đệ tử Diệp Linh Ngọc, bái kiến sư tôn." Vân Sơn tiên sinh cười nói: "Tốt, đã ngươi bái ta làm thầy, vậy vi sư liền tặng ngươi mấy món bảo bối." Hắn bung tay lên, tốt mấy kiện đồ vật xuất hiện tại Diệp Linh Ngọc trước mặt, trong đó có một bản sách pháp thuật, kia là bảo mệnh dùng, là đại nho lợi dụng chính mình ngôn xuất pháp tùy viết xuống tới sách pháp thuật. Còn có mấy bình đan dược, đây cũng là bên ngoài không mua được bảo bối. Sau đó là một tấm lệnh bài, ngay cả Hồ Đức Lực đều có chút đỏ mắt, cái này sư thúc thật giàu có. Diệp Linh Ngọc coi như không hiểu giá trị của những thứ này, cũng minh bạch Vân Sơn tiên sinh đưa tặng đồ vật khẳng định là bảo bối tốt. "Sư tôn, đệ tử có một chuyện cầu sư tôn thành toàn." Diệp Linh Ngọc biết lúc này là nàng mở miệng thời cơ tốt nhất. Vân Sơn tiên sinh nói: "Không sao, ngươi nếu là đệ tử ta, cũng là đại yến tương lai nho gia truyền nhân, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói." Diệp Linh Ngọc cúi đầu nói: "Đệ tử có một hôn ước, còn cầu sư tôn ra mặt, giúp đệ tử lui." Chương 15, nhặt nhạnh chỗ tốt yêu đan chương 15, nhặt nhạnh chỗ tốt yêu đan Bạch Hổ viện. Đây là đại yến hoàng triều phụ trách đại án trọng án nha môn, cao thủ nhiều như mây. Nhưng là từ khi 20 năm trước đại yến hoàng đế đem Bạch Hổ viện giao cho Đông cung về sau, Bạch Hổ viện liền thành Đông cung nanh bướt. Vũ trộm, thậm chí tất cả mọi người gọi Bạch Hổ viện là trăng chó, thái tử chó. Rõ ràng là đại yến một cái đặc thù nha môn, lại biến thành Đông cung chó săn. Lúc này ở Bạch Hổ viện bên trong một cái trong tiểu viện, trên mặt đất trưng bày hai bộ thi thể. Một người trung niên nam nhân cẩn thận kiểm tra thi thể vết thương, hắn đứng lên nói: kiếm khí giết người, hai người bọn họ đều là bát phẩm võ giả, có thể vô thanh vô tức giết chết bọn hắn, tu vi của người này hẳn là địa linh cảnh. Địa linh cảnh người tu hành tại Đại Yến, kia cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Một bên một người trẻ tuổi sắc mặt rất khó coi, hắn là Đường Gia Nhân, Đường Hạo Đường Ca Đường Hách. Cái này hai bộ thi thể đều là thủ hạ của hắn, cũng là hắn phái đi ra. Thật là Đường Hạo không phải đã nói rồi sao, người kia chỉ là thất phẩm võ giả mà thôi, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái địa linh cảnh người tu hành? Chẳng lẽ là hai người này đắc tội địa linh cảnh đại tu hành giả, có thể sử dụng kiếm khí miểu sát hai người, khẳng định là địa linh cảnh người tu hành không sai. Tam Thúc, việc này, ngươi thấy thế nào? Đường Hách chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía hắn Tam Thúc, cũng chính là vừa rồi kiểm tra hai người này thương thế trung niên nam nhân. Đây cũng là Đường Gia Nhân, Bạch Hổ Viện Thiên Hộ, Đường Thanh Vân, một cái tông sư đỉnh phong võ giả. Đường Thanh Vân nói, liền nói bọn hắn là truy tra thích khách thời điểm bị thích khách giết chết ta. Đường Hách đương nhiên minh bạch tại sao phải làm như vậy, hắn gật đầu nói, Tam Thúc ý tứ ta minh bạch, chỉ là Đường Hạo nói người trẻ tuổi kia, chúng ta còn bắt sao? Đường Thanh Vân nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói, bây giờ Hoàng Đô là thời buổi rối loạn, nhường hắn an phận điểm, gần nhất đừng cho ta gây chuyện. Thái tử điện hạ vừa hạ lệnh, Bạch Hổ Viện trên dưới nếu là xảy ra chút vấn đề, người ta đều chịu không nổi. Hoàng Đô, Chân Bảo Các, đây là Đại Yến, Đại Sở, Nguyệt Thị Tam Quốc lớn nhất một nhà thương hội. Nghe đồn phía sau chính là Thượng Tông Thái Huyền Tông. Chân Bảo Các không chỉ có bán ra đan dược, các loại dược liệu, vũ khí, pháp khí trở, đồng thời cũng thu những bảo vật này. Giá thấp thu, giá cao bán, đây chính là lòng dạ hiểm độc thương gia xáo lộ. Tại Chân Bảo Các, ngươi có thể mua được mong muốn đồ vật. Nghe đồn chỉ cần ngươi có nhường Chân Bảo Các động tâm bảo vật, ngay cả thành thánh đan, Chân Bảo Các cũng không phải là không thể được giúp ngươi lấy tới. Đương nhiên, kia một cái giá lớn, so thành thánh đan bản thân giá trị cao hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, chính là những cái kia đỉnh tiêm gia tộc cũng không đủ sức. Vương Linh bây giờ đang ở Chân Bảo Các, kinh đô Chân Bảo Các như vậy một nhà, không còn chi nhánh, kín người hết chỗ. Đặc biệt là lầu một này, bởi vì phần lớn võ giả bình thường cùng bình thường người tu hành đều sẽ tới nơi này mua dược liệu, phối dược tắm tu luyện. Vương Linh vừa tiến vào Chân Bảo Các, liền gặp người quen. Công tử. Nhìn thấy Trương Tiểu Sơn, Vương Linh mỉm cười, gia hỏa này nghiệp vụ thật đúng là rộng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng tại cái này Chân Bảo Các bên trong tìm kiếm mục tiêu của hắn hộ khách. Vương Linh nói, đã gặp ngươi, vừa vặn ta muốn mua một vài thứ, ngươi dẫn đường a. Trương Tiểu Sơn tinh mắt đây, cách rất xa liền phát hiện Vương Linh, lúc này mới chủ động góp đi lên. Giống Vương Linh như thế ra tay hảo phóng khách nhân cũng không nhiều, hôm nay hắn nhưng là tại Vương Linh nơi này kiếm lời dòng dã 5 cái kim tệ, là hắn một tháng thu nhập. Công tử, ngươi muốn mua thứ gì đâu? Vương Linh nghĩ nghĩ, hắn hiện tại cần tự nhiên là nhị phẩm linh đan, chớ nhìn hắn đã là thiên linh cảnh đỉnh phong, nhưng cách đột phá thánh linh cảnh vẫn có chút khoảng cách. Nhị phẩm linh đan hoặc là nhị phẩm cao cấp dược liệu đều được. Mặc kệ là nhị phẩm linh đan vẫn là nhị phẩm dược liệu, kia đều không phải bình thường người mua được. Không thể bại lộ chính mình chân thực ý đồ, Vương Linh không thể làm gì khác hơn nói, ta muốn thấy nhìn thú đan. Thú đan là theo hung thú trong thân thể lấy ra nội đan, cái này thú đan phẩm chất càng cao, giá trị cũng liền càng cao. Thú đan bên trong cũng ẩn chứa không ít linh khí, chỉ là cái này thú đan có hung thú hung tính, nếu là dùng hơn nhiều sẽ bị phản vệ. Đương nhiên, người bình thường cũng mua không nổi thú đan, đều là chính mình đi mạo hiểm, tự mình săn giết. Hung thú thịt cũng là vật đại bổ, tại Hoàng Đô quán rượu đều có thể ăn bảo. Thú đan a? Trương Tiểu Sơn nói, kia công tử ngươi đi theo ta, Chân Bảo Các thú đan đều tại lầu 2. Vương Linh đi theo Trương Tiểu Sơn, rất nhanh liền tới cửa vào lầu 2. Thật đúng là đừng nói, cái này Trương Tiểu Sơn tại Chân Bảo Các cũng là nhân tình, không ít người đều đúng hắn rất quen thuộc, cũng biết đối với hắn gật đầu ra hiệu. Có thể làm được dạng này, chứng minh cái này Trương Tiểu Sơn nhân duyên tốt. Chân Bảo Các lầu 2 người sát thực ít đi rất nhiều, Trương Tiểu Sơn trực tiếp mang theo Vương Linh tới thú đan khu vực. Nơi này, thú đan còn thật không ít, những cái kia thú giữ bình thường nội đan đều là xếp thành núi nhỏ như thế. Chân quý thú đan cũng đều là đặt ở trong một gỗ. Vương Linh thần thức đảo qua những này nội đan, ẩn chứa trong đó linh khí sát thực coi như không tệ, nhưng là với hắn mà nói, đều là hạt cát trong sa mạc. Sợ là đến mấy trăm vạn khỏa bình thường thú đan mới có thể để cho hắn có đột phá tới thánh linh cảnh khả năng. A. Vương Linh ánh mắt đột nhiên bị một quả thú đan hấp dẫn. Đen như mực, liền như thế đặt ở một đống thú đan bên trong. Cái này thú đan chỉ có to bằng quả vải nhỏ, liền thành một khối, đen như mực nhìn xem cũng có chút làm người ta sợ hãi. Đương nhiên, người khác còn tưởng rằng đây là một quả bình thường thú đan. Không nghĩ tới, còn có thể gặp phải dạng này đồ tốt. Vương Linh đi lên, nhìn xem kia mấy chục quả thú đan nói, những này, ta muốn hết. Phụ trách tiêu thụ thú đan Chân Bảo Các nhân viên cửa hàng chỉ là liếc mắt Vương Linh một cái nói, 500 kim tệ. Đúng vậy, chớ xem thường những này thú đan, mấy chục quả bình thường thú đan, vậy cũng phải 500 kim tệ đâu. Vương Linh trực tiếp đem ngụy bình cho túi tiền kia tử đã đánh qua, bên trong hẳn là 500 kim tệ. Nhân viên cửa hàng cũng đem những cái kia thú đan chứa bảo đưa cho Vương Linh. Cầm tới thú đan, Vương Linh hít sâu một hơi, viên kia đen như mực thú đan, thật là yêu đan. Mặc dù là phẩm chất kém nhất yêu đan, nhưng là hung thú cùng yêu thú là có khác biệt. Hung thú chỉ có bản tính, khát máu, giết chóc, nhưng là yêu thú cũng đã nắm giữ linh trí. Đại Yến cảnh nội, hung thú không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không có yêu thú loại vật này tồn tại. Hung thú chính là dựa vào săn giết đồng loại, thôn vệ đồng loại mạnh lên, hoặc là chính là thôn vệ nhân loại võ giả cùng người tu hành. Nhưng hung thú muốn tiến hóa thành yêu thú thì tương đương với là nhân loại người tu hành theo thiên linh cảnh đột phá tới thánh linh cảnh, khó như lên trời. Cho nên cho dù là cấp thấp nhất yêu thú, đó cũng là tương đương với nhân loại thánh nhân cấp bậc tồn tại. Viên này yêu thú nội đan so nơi này tất cả thú đan cộng lại đều muốn đáng tiền. Đi thôi. Vương Ninh không có ý định lưu lại, hắn đến lập tức đi, một khi bị người phát hiện hắn tại chân bảo các nhặt nhạnh chỗ tốt, mua đến một quả yêu thú đan, kia không biết bao nhiêu người sẽ để mắt tới hắn. Chờ một chút. Một thanh âm lúc này chuyển tới, một cái trung niên mỹ phụ đội vã đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đem những này thú đan nhường cho ta sao? Chương 16, Trần phu nhân chương 16, Trần phu nhân mỹ phụ nhân kia nhìn xinh đẹp hào phóng, khí chất lộng lẫy, xem xét cũng không phải là bình thường người. Vương Linh khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn sinh sự. Mỹ phụ nhân trực tiếp đưa tay, xuất ra hai khối hạ phẩm linh thạch nói, "Tiểu huynh đệ nếu như bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, cái này hai khối linh thạch chính là tiểu huynh đệ. 500 kim tệ mua thú đan, đổi hai khối hạ phẩm linh thạch, đây cũng là tương đương với 2000 kim tệ. Cái này đổi người bình thường, tự nhiên là hận không thể lập tức cùng người mỹ phụ này đổi. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Bình thường thú đan, nơi này còn nhiều, nếu như cần, nữ nhân này hoàn toàn có thể tự mình đi mua. Tại sao phải hoa mấy lần giá cả mua mình thú đan? Cho nên chỉ có một cái khả năng, kia chính là cái này nữ nhân cũng biết ở trong đó yêu đan. Nhưng nếu như biết là yêu đan, kia muốn dùng hai khối hạ phẩm linh thạch liền đổi đi, đây là coi mình là ngớ ngẩn sao? Không cần." Vương Linh trực tiếp cự tuyệt. Sau đó lập tức liền rời đi, cái này nhưng làm một bên Trương Tiểu Sơn gấp đến độ không được. Nhưng là người mỹ phụ kia cũng không đổi kịp đi, chỉ là nhìn thật sâu Vương Linh một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người đứng bên cạnh hắn rất hiểu chuyện, trong đó hai người rời đi, lặng lẽ liền đi theo. Vừa hạ lầu 2, Trương Tiểu Sơn liền không kịp chờ lại nói, "Công tử, ngươi vẫn là mau chóng rời đi hoàng đô a." Vương Linh nhìn Trương Tiểu Sơn gấp thành dạng này, kỳ quái nói, "Ta tại sao phải đi?" Trương Tiểu Sơn bất đắc dĩ nói, "Công tử, ngươi thật sự không biết Trần phu nhân." "Trần phu nhân?" Trương Tiểu Sơn kiểu nói này, Vương Linh lập tức liền biết vừa rồi người mỹ phụ kia chính là Trần phu nhân. Vương Linh mặc dù ở xa biên quan thủ Nguyệt Thành, nhưng là không có nghĩa là hắn đối hoàng đô hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi hắn liền kỳ quái, bởi vì cái này nữ nhân không có bất kỳ cái gì khí tức chấn động, cái này chứng minh nàng là một cái bình thường nữ nhân. Nhưng là bên người nàng mang theo tất cả đều là cao thủ. Vương Linh còn kỳ quái thân phận của nàng đâu? Hóa ra là Trần phu nhân. Hoàng đô Trần gia, Trần phu nhân. Mặc dù là gọi Trần phu nhân, có thể nàng nam nhân đã mất tích nhiều năm, nghe đồn người đàn ông của nàng một lòng cầu võ đạo, đột phá thời điểm đã bất lạc. Mà Trần gia là đại yến hoàng đô nhà giàu nhất. Trần gia làm, vậy cũng là hoàng gia chuyện làm ăn, nhắc tới Trần gia sao có thể làm hoàng gia chuyện làm ăn, đương nhiên là bởi vì Trần gia là thái tử người, thái tử phi liền họ Trần. Nếu như vẹn vẹn dạng này, tự nhiên còn chưa đủ lấy trở thành hoàng đô nhà giàu nhất. Nhắc tới Trần gia cũng là vận khí tốt, Trần phu nhân có một trai một gái, con của hắn xuất sinh không bao lâu, liền bị Thái Huyền Tông thánh nhân nhìn trúng, trực tiếp mang đến Thái Huyền Tông, bây giờ cũng có nhanh 20 năm đi. Nghe đồn con của hắn trời sinh linh thể, đã trở thành Thái Huyền Tông tông tử một trong, tương lai có thể sẽ trở thành Thái Huyền Tông tông chủ, thân phận như vậy, đừng nói là gia tộc khác, chính là đại yến hoàng thất cũng không dám tùy tiện động Trần gia. Bây giờ Trần gia, chính là cái này Trần phu nhân làm chủ, việc buôn bán của nàng làm được cũng lớn, có thể nói, tại hoàng đô, ngoại trừ chân bảo các bên ngoài, Trần gia thương hội chính là lớn nhất. Trần gia vẫn là hoàng thất cùng Thái Huyền Tông ở giữa mối quan hệ, ai dám đắc tội Trần gia ai chứ đừng nói là đắc tội Trần phu nhân. Vương Linh từ chối Trần phu nhân, cũng khó trách Trương Nhất Sơn thay hắn lo lắng. Biết nữ nhân này là Trần phu nhân, vậy thì lại càng kỳ quái, nàng một người bình thường, tự nhiên không cách nào phát hiện kia yêu đan, kia nàng làm như vậy, lại là vì sao đâu? "Tiểu tử, cái này có cái gì tốt ly kỳ, lấy ngươi tu vi hiện tại, ngươi không phát hiện được cũng bình thường." Nữ nhân này cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối, nếu như ta không có đoán sai, nàng tu luyện ma công, tu vi không phải thấp, hẳn là có hạ giới nửa bước Thánh Vương tu vi. Trên người nàng còn có ma đạo bảo vật, che giấu tất cả khí tức. T. Vương Linh hít một hơi lãnh khí. Ma công, ma đạo người, nửa bước Thánh Vương tu vi sao? Đại Yến Hoàng đô lại còn cất giấu như thế tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chẳng trách mình không phát hiện được tu vi của nàng, còn tưởng rằng nàng chính là nữ nhân bình thường đâu. Những này ma đạo người, thật đúng là giấu đủ sâu. Nếu không phải tạo hóa thần khí khí linh, Vương Linh sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nguy hiểm thật. Vừa rồi những này, chính là khí linh nói cho Vương Linh. Vương Linh trực tiếp ném cho Trương Tiểu Sơn hai cái kim tệ, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Vương Linh rời đi, Trương Tiểu Sơn cho là hắn là nghe được Trần phu nhân danh tự sợ hãi, mắt nhìn trong tay kim tệ, hắn hít sâu một hơi, cũng rời đi chân bảo các. Vương Linh tại địa phương không người, trực tiếp đem thú đan thu vào. Trước kia, Vương Linh vì không lộ ra ánh sáng thân phận, cũng không dám dùng chữ vật pháp khí, bởi vì một khi dùng chữ vật pháp khí, liền sẽ bị người phát hiện hắn là người tu hành. Hơn nữa cái này chữ vật pháp khí có thể không rẻ, liền xem như kém nhất loại kia túi chữ vật, cũng cần hơn bạn khối hạ phẩm linh thạch một cái, mấu chốt là không gian còn nhỏ, lớn nhất cũng chính là mấy cái lập phương. Nhất chữ vật lời nói, giá cả kia liền càng quý giá hơn, một cái nhẫn chữ vật đều muốn trăm vạn hạ phẩm linh thạch, không phải thánh nhân dùng không nổi. Thậm chí là nghèo một điểm thánh nhân đều dùng không nổi. Vương Linh hiện nơi cổ tay, mang theo một cái hộ hoàn, cùng rất nhiều võ giả như thế, nhìn không ra cái gì hiếm lạ địa phương. Đây cũng không phải là cố ý chế tạo pháp khí chứa đồ, mà là tạo hóa thần khí toái phiến huyền hóa mà thành. Tạo hóa thần khí, bạn liền có thể căn cứ tâm ý của chủ nhân biến hóa bộ dáng, có khí linh trợ giúp, tạo hóa thần khí dù chỉ là một mảnh vụn, nó cũng là thần khí mạnh mẽ, bị Vương Linh dùng để chứa vật cũng không kỳ quái. Vừa đi ra không bao xa, Vương Linh liền biết bị người đi theo, hơn nữa còn là hai cái tông sư võ giả, hẳn là kia Trần phu nhân người bên cạnh. Vương Linh tăng tốc bước chân, hướng không ai địa phương đi đến. Mặc kệ kia Trần phu nhân mục đích là cái gì, hai người kia cũng không cần trở về. Sau nửa canh giờ, Trần phủ nhân sắc mặt dị thường khó coi, trên mặt đất trưng bày hai bộ thi thể. Thi thể là thủ hạ của nàng, nhưng là còn có một người quỳ trên mặt đất. Người này không là người khác, chính là Trương Tiểu Sơn. Dám giết ta Trần gia người, lá gan thật đúng là không nhỏ, bất quá cũng là càng ngày càng có ý tứ, rõ ràng chỉ là thất phẩm võ giả, xem ra tiểu tử này bên người còn có cao thủ. Trần phu nhân đi qua, nhìn xem thi thể trên đất. Chính là cái này thời điểm, trên thi thể đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí. Đúng vậy, kiếm khí. Kiếm khí giấu ở thi trong cơ thể, tựa như chính là đang chờ Trần phu nhân tới gần. Phản ứng của nàng rất nhanh, cấp tốc lui lại, vẫn không quên bắt lại Trương Nhất Sơn. Mà đợi nàng đứng vững về sau, cái này thả thi thể địa phương bốn phía đã là hỗn loạn tương bừng, thi thể cũng là chia năm xẻ bảy, huyết tinh vô cùng. Tốt, rất tốt, có thể đem kiếm khí giấu ở thi trong cơ thể, thế nào cũng phải là thiên linh cảnh người tu hành a. Lúc đầu ta chẳng qua là cảm thấy những cái kia thú đan bên trong có đạo kỳ quái khí tức, hiện tại xem ra còn thật sự có vấn đề. Nàng thật đúng là không có phát hiện yêu đan, chỉ là phát sinh một loại cảm giác kỳ quái, vốn chỉ là muốn nhìn một chút có cái gì kỳ quái chỗ. Bất quá bây giờ, nàng đối những cái kia thú đan, còn có người trẻ tuổi kia, đều cảm thấy hứng thú. Chương 17, luyện đan chương 17, luyện đan hoàng đô một chỗ trong trạch viện. Vương Linh cũng không muốn gây phiền toái, cho nên hắn không có ở khách sạn. Cái này trạch viện là Á Nguyệt Điện tại hoàng đô một chỗ bí ẩn cứ điểm, người bình thường cũng không biết. Vương Linh vào ở trong này, tự nhiên là an toàn không ngại, không ai có thể tìm tới nơi này đến. Nghĩ đến chính mình trước đó cố ý ở đằng kia hai bộ thi thể bên trong lưu lại một đạo kiếm khí, kia Trần phu nhân nếu như là nửa bước thánh vương tự nhiên không có việc gì, nhưng buồn nôn nàng hẳn là có thể. Bất quá cũng coi là đem cái này Trần phu nhân hoàn toàn đắc tội. Bất quá không sao cả. Vương Ninh mặc dù bây giờ còn không phải cái này Trần phu nhân đối thủ, nhưng là chỉ cần hắn có thể đột phá tới thánh linh cảnh, lấy hắn tu luyện chính là thần cấp công pháp tạo hóa thần công mà nói, hắn một cái thánh linh cảnh sơ kỳ, coi như không địch lại nửa bước thánh vương cường giả, tự vệ cũng là không có vấn đề. Vương Ninh vươn tay, viên kia bị ngụy trang thành bình thường thú đan yêu đan liền xuất hiện trong tay hắn. Yêu đan à, dù chỉ là bình thường nhất yêu đan, cũng là bảo vật vô giá, là luyện chế thượng đẳng đan dược tất yếu vật liệu một trong. Nếu là lúc trước, Vương Ninh cầm tới cái này yêu đan, duy nhất ý nghĩ khẳng định chính là trực tiếp nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Nhưng là hiện tại, hắn có thể sẽ không như vậy làm, bởi vì hắn có tạo hóa thần khí khí linh, hắn có thể học tập luyện đan chi đạo. Đi theo tạo hóa thần đế không biết bao nhiêu tuế nguyệt khí linh, nó có tri thức khổng lồ, chính là một cái bách khoa toàn thư. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, nho đạo, ma đạo, võ đạo, người tu hành công pháp chờ một chút, muốn cái gì có cái đó. Đều tại khí linh trong trí nhớ, dù là hắn trong lúc nhất thời nhớ không hoàn toàn, nhưng là truyền tống tới Vương Linh trong óc những tin tức kia, đều đủ để nhường hạ giới nghiêng trời lệch đất. Vương Linh không có luyện đan cơ sở, cho nên hắn nhất định phải bắt đầu từ số 0. Phải biết, tại Đại Yến hoàng triều, luyện đan sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trở thành luyện đan sư, liền phải thần thức hóa hải, cửa này liền làm khó vô số mong muốn đi đường này người tu hành. Người tu hành mở khí hải chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tu luyện ra thần thức, kia mới xem như ngươi thật bước vào người tu hành hàng ngũ. Liền lấy vừa mở ra khí hải sinh linh cảnh người tu hành mà nói, có thể tu luyện ra một tia thần thức, đó cũng là thiên tài. Mà mong muốn thần thức hóa thành thức hải, càng là khó như lên trời. Nhưng là rất khéo, Vương Linh đã có thức hải, đây hết thảy, tự nhiên cùng hắn tu luyện chính là tạo hóa thần công có quan hệ. Thần thức hóa hải, đây cũng là đột phá tới thiên linh cảnh biểu hiện. Thức hải lớn nhỏ, như thế đại biểu người tu hành tiềm lực. Vương Linh thức hải, liền cùng hắn khí hải như thế, nóng nhìn vô biên. Cho nên muốn trở thành luyện đan sư cánh cửa, chính là trước trở thành thiên linh cảnh tu sĩ, mở ra thức hải mới được. Đây cũng là luyện đan sư số lượng thiếu nguyên nhân. Mà tại luyện đan sư phía dưới, đều chỉ phối gọi là dược sư. Mấy ngày kế tiếp, Vương Linh đều đang nghiên cứu luyện đan, còn tốt, hắn có tạo hóa thần khí khí linh, có cái gì chỗ nào không hiểu, hỏi khí linh là được. Duy nhất không đủ chính là, khí linh thường xuyên sẽ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không thể tùy thời đều tại. Hiện tại khí linh liền ở tại Vương Linh trong thức hải, mà tạo hóa thần khí mảnh vỡ đã bị Vương Linh xem như pháp khí chứa đồ đến dùng. Vương Linh một lần cũng không ra ngoài, đắc tội Đường Hạo còn không lo lắng, nhưng là bị một cái nửa bước thánh vương để mắt tới, đây chính là nhường Vương Linh như có gai ở sau lưng. Chủ quan, trước đó còn tưởng rằng tu vi của mình tại hoàng đô tự vệ không có vấn đề, thật không nghĩ đến, cái này Thái Huyền Tông tới một cái thánh nhân, hiện tại còn phát hiện một cái nửa bước thánh vương tồn tại. Ai biết cái này Đại Yến hoàng đô còn có hay không cất giấu một chút lão quái vật. Vương Linh thậm chí hoài nghi, Đại Yến hoàng cung bên trong, nói không chừng cũng có thánh nhân. Đại Yến hoàng đô cũng không như vậy an toàn. Nếu không phải tạo hóa thần khí khí linh bỗng nhiên thức tỉnh, Vương Linh thậm chí đều có thể tưởng tượng tới, một khi hắn gặp gỡ những người này, sợ là cửu tử nhất sinh. Còn tốt, hiện tại là hắn ở trong tối, những người kia ở ngoài sáng. Vương Linh đã muốn luyện đan, tự nhiên là chỉ có thể động dụng Ám Nguyệt Điện lực lượng, nhường Ám Nguyệt Điện đưa tới cho hắn các loại luyện đan dược liệu cần thiết. Thời gian 10 ngày, Vương Linh chuyện gì đều không có làm, chính là đang nghiên cứu luyện đan. Kết quả chính là, Vương Linh hiện tại đã là nhất phẩm luyện đan sư. Hiện tại hắn đã có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, hắn ắt có niềm tin trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Hắn hiện tại tu luyện, chỉ có nhị phẩm linh đan mới có tác dụng. Mong muốn luyện chế nhị phẩm linh đan, cần dùng đến dược liệu cũng tự nhiên là nhị cấp linh dược mới được. Cho dù là Ám Nguyệt Điện, cũng không có khả năng thu thập được đủ nhiều nhị cấp linh dược. Một khi tại Hoàng Đô đại lượng mua sắm nhị cấp linh dược, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện, tìm hiểu nguồn gốc tra được Ám Nguyệt Điện trên đầu đến. Nhìn trong tay luyện chế ra tới nhất phẩm linh đan, liền thành một khối, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, Vương Linh hít một hơi thật sâu. thượng đẳng phẩm chất nhất phẩm linh đan, cái này xuất ra đi, cũng có thể bán không ít linh thạch a. Quả nhiên, hay là luyện đan sư giàu có. Đương nhiên, dùng đan dược tu luyện hiệu quả, kia cũng không phải trực tiếp phục dụng dược liệu có thể so sánh, là thuốc ba phần độc. Cho dù là đan dược cũng là có đan độc, nhưng là đan độc còn có thể xử lý, nhưng là dược liệu nếu là trực tiếp phục dụng nhiều, là sẽ hủy đi người tu hành căn cơ. Có thể bởi vì đại yến hoàng triều luyện đan sư số lượng không nhiều, cái này cũng liền tạo thành đan dược giá cả lợi quý. Một đan có cầu, cho dù là bình thường nhất phẩm linh đan, giá cả cũng phải lên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Giống như là rất nhiều địa linh cảnh đỉnh phong người tu hành đột phá tới thiên linh cảnh cần nhị phẩm linh đan tiên tiên linh đan, kia đến 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được một quả. Vương Linh cười, cái này muốn lúc trước, hắn đột phá tới thánh linh cảnh còn không biết muốn đợi bao lâu. Bây giờ hắn đã là luyện đan sư, rốt cuộc không cần sầu tài nguyên tu luyện vấn đề, chỉ cần hắn tiếp tục luyện đan, sớm tối đều có thể gom góp đột phá cần tài nguyên tu luyện, hơn nữa này thời gian sẽ không quá lâu. Đợi có thời gian, hắn còn có thể nghiên cứu một chút trận pháp, còn có lợi khí. Hiện tại, hắn nhất định phải muốn rời đi. Bởi vì dựa theo Á Nguyệt Điện tin tức chuyển đến, Bình Vương Sa Giá lập tức liền muốn tới Hoàng Đô Thành. Cũng là thời điểm nhường Hoàng Đô những người kia, gặp một lần đại yến hoàng triều vị này Bình Vương Điện hạ rồi. Hôm nay Hoàng Đô, phá lệ náo nhiệt. Cái này náo nhiệt, cũng là bởi vì thất hoàng tử Bình Vương Sa Giá lập tức sẽ vào thành. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái này đại yến hoàng triều phế nhất vật thất hoàng tử, đến cùng dáng dấp ra sao. Có phải hay không cùng trong truyền thuyết như thế phế vật? Đương nhiên, càng thú vị chính là, thất hoàng tử một khi nhập Hoàng Đô Thành, vậy hắn cùng Nam Cung Yên Nhi hôn nước, có phải hay không cũng tới giải trừ thời gian đâu? Hoàng Đô người cũng là thích tham gia náo nhiệt, vừa vặn cái này hoàng gia chuyện lại thú vị. Không chỉ là người bình thường, liền là võ giả, người tu hành cũng muốn nhìn một chút vị này nhường đại yến hoàng thất mất hết mặt mũi phế vật thất hoàng tử. Hoàng Đô khoảng cách cửa thành gần nhất một chỗ trà lâu. Tại lầu 2 một chỗ cửa sổ, đứng đấy một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, một thân quần áo màu tím, mặt mày như vẽ, trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm, nhường nàng xem ra tư thế hiên ngang đồng thời cũng có một loại kỳ lạ mỹ. Tại mỹ nhân bên người, còn có một cái khác tướng mạo không tầm thường nữ hài hì hì cười nói, "Tiên Nhi tỷ tỷ, xem ra ngươi vẫn là rất để ý ngươi vị hôn phu này tới đi, không phải ngươi cũng sẽ không lôi kéo ta tới đây chờ hắn vào thành a." Chương 18, Lan đi đọc sách học võ chương 18, Lan đi đọc sách học võ mỹ nhân dĩ nhiên chính là Nam Cung Yên Nhi, nàng lúc này nhìn về phía chỗ cửa thành, kia mơ hồ có thể thấy được long mã khung xe. Chớ nói nhảm, ta chính là muốn đến xem hắn là thế nào mất mặt. Một bên đang yêu nữ hải kỳ phải nói, "Tiên Nhi tỷ tỷ, hắn hiện tại thật là ngươi vị hôn phu thế, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem hắn mất mặt." Nàng có thể không tin Nam Cung Yên Nhi thật chính là đến xem náo nhiệt, cái này có thể không phải là tính cách của nàng. Nàng cũng biết, Tiên Nhi tỷ tỷ là muốn cùng vị này thất hoàng tử tứ hôn, có thể bất kể như thế nào, hiện tại hai người còn có hôn ước, vẫn là bệ hạ tứ hôn, tên này điểm đã định. Nam Cung Yên Nhi nắm chặt nắm đấm, nàng tại sư tôn trợ giúp hạ, đã mở ra khí hải, bây giờ đã là người tu hành, nhưng là nàng cũng chỉ là sinh linh cảnh. Nhưng đừng quên, nàng là Nam Cung gia nữ nhi, theo nhỏ luyện võ, Nam Cung gia võ đạo cũng là một bản địa cấp công pháp, nàng Nam Cung Yên Nhi mặc dù mới là song tám chi linh, có thể trên võ đạo cũng đã là võ đạo tông sư. Nàng lập tức liền muốn theo sư tôn đi Thái Huyền Tông tu luyện, trước khi đi, trong thế tục chút chuyện này, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Nam Cung gia bên kia, nên lời nhắn nhủ đã giao phó xong, cô cũng làm đã an bài tốt, chỉ còn lại cái này cùng nàng có hôn ước thất hoàng tử. Chỗ cửa thành, sáu thất hoàng thất chuyên dụng long mã, lôi kéo một chiếc vàng son lộng lây xe ngựa, chậm rãi lái tới. Xe ngựa đằng sau là đoàn xe thật dài. Mà lúc này những xe kia trong đội xe ngựa đều mở ra trên xe ngựa cửa sổ nhỏ, một đám tướng mạo xinh đẹp nữ nhân đưa đầu ra, hiếu kỳ nhìn quanh cái này hoàng đô thành. Quả nhiên là sắp vôi. Dọc theo con đường này, thất hoàng tử Bình Vương điện hạ thật là nhận được các nơi quan viên cùng một vài gia tộc đưa lên mỹ nữ, chờ đến kinh đô, mỹ nữ đã trên trăm. Cái này không, nguyên bản chỉ có mấy chục người đội xe, hiện tại cũng đã là mấy ngàn người. Không có cách nào, quan phủ các nơi cùng gia tộc phái ra đại lượng hộ vệ cùng quân đội, một đường che chở thất hoàng tử Bình Vương an toàn đến hoàng đô. Ngoại trừ mỹ nhân, dọc theo con đường này, thất hoàng tử Bình Vương cũng là nhận được chúng nhiều bảo vật, kéo mười mấy xe đâu. Vẹn vẹn là kim tệ, liền gần 1 triệu. Hoàng tử trở về, hoàng gia tự nhiên có người muốn nên đón. Cái này phụ trách nên đón người, cũng là một vị vương gia, nhưng hắn không phải Vương Ninh các ca ca đệ đệ, mà là Vương Ninh chất nhi. Chết đi đại hoàng tử trưởng tử, kế thừa đại hoàng tử vương vị, Trần Vương Vương Yến. Đại hoàng tử là lão hoàng đế lớn nhất nhi tử, thời điểm chết đã là hơn 50 tuổi, hắn trưởng tử, tuổi tác tự nhiên cũng không nhỏ, nhanh 40 tuổi Trần Vương Vương Yến, đang mang theo một đám hoàng đô thành các quyền quý, ý cười đầy mặt nhìn xem dừng lại xe ngựa. Chất nhi Vương Yến bái kiến bảy vương thúc, bái kiến Bình Vương điện hạ. Bất kể như thế nào, thất hoàng tử đó cũng là hoàng thất tử đệ. Hoàng đô những này các quyền quý tại thấy thế nào không lên tên phế vật này hoàng tử, các bậc lễ nghĩa bên trên cũng không thể phế. Vàng son lộng lấy cửa xe ngựa, chậm rãi mở ra, đầu tiên đi ra, tự nhiên là Hồng Quả cùng Thanh Ninh hai vị nữ hộ vệ. Liên cái này dáng người, cho dù là mặc võ sĩ phục cũng che đậy dấu không được. Sau đó mới là Bình Vương Vương Ninh. Đầu đội Vương Quan Ngọc Châu, một thân tử sắc mã phục, Vương Ninh vẻ mặt ý cười theo trong xe ngựa đi ra. "Nha, hóa ra là ta đại điệt con à, đến, Vương thúc xem thật kỹ một chút, cái này đại vương huynh phải đi trước, Vương thúc cũng không thể gặp một lần, cái này từ biệt 15 năm." Bản vương rốt cục trở về. Vương Yến trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên là trướng mắt vị này bảy vương thúc, hắn cùng Vương Ninh cũng không sâu như vậy giao tình. Vương Yến lập tức nghiêm sắc mặt nói, "Bảy vương thúc, chất nhi là đến truyền hoàng tổ phụ khẩu dụ." Vương Ninh vẻ mặt tươi cười nói, "Có phải hay không phụ hoàng muốn triệu kiến ta, cũng là, ta ta có thể là con của hắn, cái này đều 15 năm không thấy, phụ hoàng nhất định rất nhớ ta à. Vương Yến lớn tiếng nói, bệ hạ khẩu dụ, ngươi nghịch tử này, đã trở về, liền cho ta ngoan ngoãn lăn đi Chu Tước thư viện đọc sách, học tập nho ra lễ nghi cùng phẩm đức, dưỡng dưỡng tâm tính, cũng thuận tiện cút cho ta đi Huyền Vũ viện học võ, cường thân kiện thể, nửa năm sau, nếu là không có học có thành tựu, chấm tự mình đánh chết ngươi. Yến tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây chính là lão hoàng đế khẩu dụ, hắn cũng không muốn thấy Vương Ninh đứa con trai này, mà là trực tiếp nhường hắn đi Chu Tước thư viện đọc sách, còn muốn cho hắn đi Huyền Vũ viện học võ. Người nào không biết, thất hoàng tử sớm đã bị kết luận là võ học phế vật, nhường hắn đi học võ, cái này không phải cố ý khó xử vị này thất hoàng tử sao? Hơn nữa một câu cuối cùng mới là mấu chốt, tự mình đánh chết. Câu nói này trong đó sắc ý, phản giống như là thật. Vương Ninh quát to một tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần không muốn đi a. Vương Yến bội vàng nói, bệ hạ còn nói, Vương thúc nếu là không đi, vậy liền để ta dẫn người đem Vương thúc tự mình trộm tới Chu Tước thư viện đọc sách. Vương Ninh lập tức thay đổi một trương mặt khổ qua nói, bản vương đi còn không được sao? Thật là, đáng tiếc, bản vương những ngày mỹ nhân, bản vương đều vẫn không có thể thật tốt hưởng dụng đâu. Chúng mỹ nhân, các ngươi chớ nóng nổi, bản vương nhất định sẽ bất thời gian đi sủng hạnh các ngươi. Vương Ninh kia tiết hận ánh mắt, thật đúng là hiển nhiên sắp phôi. Bình Vương điện hạ thật đúng là thật hăng hái. Chỉ là như Bình Vương điện hạ như thế hoang đường người, chúng ta Chu Tước thư viện thật là đảm đường không nổi. Một đạo trào phúng thanh âm lúc này lại không đúng lúc vang lên. Một đám tuổi trẻ người đọc sách đi ra. Trên người của bọn hắn, có thể đều mặc Chu Tước thư viện học sinh trang phục. Chu Tước thư viện học sinh, hơn nữa còn là hoàng đô tài tử nổi danh. Giống như cái này người đầu lĩnh, chính là hoàng đô tài tử, Sở Tử Ngang. Sở Tử Ngang thật là Chu Tước thư viện học sinh đại biểu một trong, vẫn là sớm liền mở ra văn cung thiên tài, bây giờ đã là ẩn linh cảnh nho ra đệ tử. Vương Ninh thì là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem bọn này học sinh khinh thường nói, ngươi là ai, ngươi có thể đại biểu Chu Tước thư viện? Xem ra cái này Chu Tước thư viện, như thế có người âm thầm đầu nhập vào chính mình những huynh đệ kia. Như vậy vội vã đi ra cho mình có xử, muốn cho mình một hạ mã uy sao? Sở Tử Ngang nói, điện hạ, ta mặc dù không thể đại biểu Chu Tước thư viện, có thể điện hạ liền chẳng lẽ không sợ bởi vì thanh danh của mình, bôi nhọ ta Chu Tước thư viện sao? Lấy điện hạ việc đã làm, điện hạ nếu là đi Chu Tước thư viện đọc sách, chẳng phải là nhường Chu Tước thư viện hổ thẹn? Vương Ninh rất hứng thú nhìn xem người này, hỏi, ngươi cũng là nói một chút, bản vương đều đã làm những gì? Sở Tử Ngang lớn tiếng nói, điện hạ làm cái gì, còn cần đến ta nói sao? Nhìn xem điện hạ lúc này kinh trận thế, không biết rõ, còn tưởng rằng điện hạ đây là đem Di Hồng viện cho tùy thời mang theo trên người đâu. Vương Ninh ha ha cười nói, ngươi nói những này mỹ nhân à, các nàng đều là chút đáng thương nữ tử, bản vương đã có năng lực như thế, trông nom một chút các nàng thế nào? Ta giống như nhớ kỹ, các ngươi người đọc sách trong miệng thánh nhân không phải đã nói, thực sát tính giã. Thế nào, chẳng lẽ ngươi liền cả một đời không động vào nữ nhân? Vẫn là nói, ngươi cảm giác được các ngươi thánh nhân nói sai nữa nha. Nguyên bản chờ lấy chế rêu không ít người đều trợn tròn mắt. Cái này, thất hoàng tử Bình Vương điện hạ, như thế nhanh mồm nhanh miệng sao? Ngươi Sở Tử Ngang trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Cái này thất hoàng tử, giống như cũng không dễ đối phó như vậy. A Vương Ninh lại ở thời điểm này hét lớn một tiếng nói, ngươi cho bản vương ngậm miệng, tin hay không, ngươi lại nói nhiều một câu, bản vương hiện tại liền giết ngươi. Chương 19, lấy khí biến hóa chương 19, lấy khí biến hóa Vương Ninh hoàng tử khí thế, vẫn là để người nhìn má phát khiếp. Sở Tử Ngang sắc mặt khó coi, xem như người đọc sách, vẫn là nho gia đệ tử, hắn làm sao có thể nuốt giận vào bụng. Điện hạ thật là uy phong, đây chính là dưới chân thiên tử, cũng không phải điện hạ vương phủ. Học sinh chỉ là đưa ra phần lớn trong lòng người chất vấn. Bình Vương điện hạ làm việc hoang đường, không tài không đức, làm sao có thể nhập Chu Tước thư viện đọc sách đâu? Điện hạ, ngươi nói có đúng hay không? Không hổ là người đọc sách, cái này khẩu tài cũng là không có chút nào trên lệnh. Lớn mật, vậy mà chất vấn phụ hoàng quyết định, quả thực là khi quân vong thượng, người tới, giết hắn cho ta. Vương Ninh hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn Hồng Quả Thanh Ninh đã động thủ. Ai có thể nghĩ tới, cái này thất hoàng tử Bình Vương vậy mà một lời không hợp liền động thủ giết người. Trần Vương Vương Yến không có ngăn cản, mà là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sở hữu cái này Vương thúc càng hoang đường, trong lòng của hắn càng cao hứng. Đừng quên, hắn nhưng là đại yến hoàng triều hoàng trưởng tôn, vị trí kia hắn cũng không phải là không có cơ hội. Sở Tử Ngang thật là ẩn linh cảnh nho ra đệ tử, lại như thế nào có thể bị hai tên hộ vệ kiếm bị dọa cho phát sợ? Lan, hắn hét lớn một tiếng, trong không khí dường như xuất hiện một đạo sóng gợn vô hình, trực tiếp chặn Hồng Quả cùng Thanh Linh kiếm. Nhưng cũng chỉ là ngăn trở như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Hồng Quả cùng Thanh Linh liên thủ, chính là nho ra ẩn linh cảnh đệ tử cũng không phải là không thể được giết. Hai người phối hợp, một trước một sau, lần nữa thẳng hướng Sở Tử Ngang. Sở Tử Ngang trực tiếp theo trên thân, lấy ra một trang giấy nói, "Đi." Đây chính là hắn chân tàng thật lâu một tờ pháp thuật, là Chu Tước thư viện đại nho tự tay viết xuống, chất chứa thiên địa linh khí. Theo hắn, tờ giấy kia hóa thành một thanh kiếm, trực tiếp chém tới. Thất hoàng tử muốn giết hắn, vậy hắn liền giết thất hoàng tử hai cái này nữ hộ vệ, nhường cái này vị điện hạ đau lòng đau lòng. Cái này một tờ pháp thuật, thật là liền bình thường địa cấp võ giả cũng có thể giết chết. Bất quá, ngay lúc này, một thanh kiếm theo những cái kia trong xe ngựa trong đó một chiếc bay ra. Vừa lúc bắt đầu vẫn là tiểu kiếm, trong nháy mắt liền thành một thanh trường kiếm. Mà hết thảy này, nhanh như thiểm điện. Kia một tờ pháp thuật hóa thành kiếm, trong nháy mắt sụp đổ, mà kia một thanh kiếm lại trong nháy mắt vọt vào Sở Tử Ngang trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà Sở Tử Ngang trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt, há mồm phun ra một búng máu, sau đó ngã xoay xuống. Thật giết. Hơn nữa, lấy khí biến hóa, cái này tối thiểu nhất cũng là địa linh cảnh võ giả thực lực. Khả năng đem đại nho pháp thuật như thế nhẹ nhõm hóa đi, vậy thì chứng minh cái này người xuất thủ cũng không phải là địa linh cảnh mà là thiên linh cảnh. Thất hoàng tử bên người lại có thiên linh cảnh cao thủ hộ vệ, thiên linh cảnh cường giả làm sao lại bằng lòng lưu tại một cái phế vật hoàng tử bên người đâu? Phải biết liền xem như hoàng thất, thiên linh cảnh cường giả cũng không nhiều. Đây chính là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, là đại yến hoàng triều đỉnh tiêm cao thủ. Nguyên bản những cái kia xem thường thất hoàng tử tên phế vật này người, lúc này cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, khó trách cái này bình vương dám lớn lối như vậy làm việc. Vương Linh ánh mắt nhìn về phía bốn phía những người kia, ha ha cười nói, các ngươi còn có ai đối bản vương có ý kiến, đứng ra, bản vương cùng các ngươi giảng giảng đạo lý. Sở Tử ngang mang tới những cái kia chu tức thư viện học sinh đều cúi đầu, ngay cả mới vừa rồi còn lộ ra nợ nụ cười chào phúng người cũng không dám nhìn Vương Linh. Đắc ý cái gì, cũng không phải dựa vào bản lãnh của mình giết, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, lúc này còn dám nói chuyện, tự nhiên không phải người bình thường. Một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải mang theo một nhóm hộ vệ tùy tùng vội vã đi tới. Lâm Chân Chân tới, vừa rồi lời này cũng là nàng nói ra khỏi miệng. Vương Linh thấy được nàng có chút im lặng, cái này biểu bội làm sao lại sẽ phá, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Vương Linh cố ý làm ra một bộ sắc mị mị bộ dáng, nhìn xem Lâm Chân Chân nói, nhà không nghĩ tới hoàng đô còn có như thế mỹ nhân nhi, chẳng lẽ ngươi chính là phụ hoàng tứ hôn cho bản vương vương phi Nam Cung Yến Nhi? Lâm Chân Chân cái này khi à, sắc mị mị nhìn mình chằm chằm còn chưa tính, còn đem mình làm Nam Cung Yến Nhi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Không muốn mặt, Lâm Chân Chân nói, điện hạ tâm tâm niệm niệm vương phi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bay. Vương Ninh lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười nói, ngươi không phải bản vương vương phi, chẳng lẽ là tâm niệm bản vương mỹ nhân? Lâm Chân Chân đều sắp bị làm tức chết, nàng hung tợn nhìn xem Vương Ninh nói, ngươi nghe cho kỹ, ta là biểu bội ngươi Lâm Chân Chân, nếu không phải phụ thân cùng tổ phụ để cho ta tới tiếp ngươi về nhà, ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi sao? Nàng thật đúng là không muốn tới, ngày bình thường liền không ít bởi vì cái này phế vật biểu ca bị trò cười. Ai nha, hóa ra là biểu bội ta a, thật sự là đáng tiếc như thế mỹ nhân nhi. Vương Ninh nhìn về phía Vương Yến nói, đại điện nhi, phụ hoàng đã không có triệu kiến bản vương, vậy bản vương đi ngoại tổ phụ nhà nhìn một chút ngoại tổ phụ cùng cứu cứu, sẽ không có chuyện gì a? Trần Vương Vương Yến trong lòng lúc này cũng là ngũ vị tạp trần, nguyên bản hắn là rất tình nguyện nhìn thấy bảy vương thúc mất mặt, nhưng ai có thể tưởng tới, cái này bảy vương thúc một cái phế vật, bên người lại còn có cao thủ hộ vệ. Hoàng thất tử đệ bên người mặc dù có địa cấp võ giả hộ vệ, nhưng này nói là hộ vệ, còn không bằng nói là giám thị hoàng thất tử đệ tồn tại. Xem ra, sở hữu cái này bảy vương thúc cũng không phải là thật không còn gì khác, cái này ngoại trừ tham tài háo sắc bên ngoài, bên người vẫn là lung lạc một số cao thủ. Ngẫm lại cũng đúng, hắn mẫu phi thật là họ Lâm, có Lâm gia duy trì, bên người lung lạc một số cao thủ không phải rất bình thường sao? Vương thúc thỉnh tùy ý. Trần Vương đương nhiên sẽ không ngăn cản Vương Ninh. Vương Ninh nhìn xem Hồng Quả cùng Thanh Linh nói, đem bản vương mỹ nhân cùng tài bảo đều đưa đến vương phủ, chờ bản vương trở về. Là. Hồng Quả Thanh Linh gật đầu, sau đó mang theo người cùng Vương Ninh xe ngựa tách ra, các nàng trực tiếp đi Hoàng Đô Bình vương phủ. Còn lại hộ vệ, tự nhiên là hộ tống Vương Ninh cùng Lâm Chân Chân đi Lâm gia. Đại yến hoàng triều Lâm gia, danh gia vào tộc. Lâm gia quân càng là danh dương thiên hạ. Mấy chục vạn Lâm gia quân chính là Lâm gia lực lượng. Lâm gia thương pháp càng là danh chấn thiên hạ. Một người một thương đổ một thành. Đây là Lâm gia tiên tổ đã từng lập nên hành động vĩ đại. Đừng nhìn bây giờ Lâm gia gia chủ Lâm Chính Dương chỉ là nửa bước tiên tiên võ giả, nhưng là ai cũng biết, Lâm gia tự nhiên có ẩn dấu tiên tiên cường giả. Tiên tiên phía dưới đều sâu kiến là không sai, nhưng là Lâm gia lại không phải là không có tiên tiên, ngay cả hoàng gia cũng không dám tùy tiện động Lâm gia, không phải ngươi cho rằng mấy chục vạn Lâm gia quân sẽ đồng ý sao? Vương Ninh Mẫu Phi chính là Lâm Chính Dương nữ nhi. Ai nói thất hoàng tử Bình Vương không có lực lượng, Lâm gia chính là hắn có thể sống đến bây giờ lực lượng. Lâm Chân Chân lên Vương Ninh xe ngựa, nhưng là nàng một chữ đều không cùng Vương Ninh nói. Vương Linh cũng không tự đòi không thú vị. Biểu mội đối với hắn thành kiến, sợ là đến có mấy tòa sơn cao như vậy, dạng này cũng tốt. Trông thấy Vương Linh xe ngựa rời đi, cửa thành chỗ gần trà lâu lầu 2, Nam Cung Yên Nhi trên mặt ngược lại là lộ ra kỳ quái nụ cười. Một bên nữ hải kỳ quái nói, Yên Nhi tỷ tỷ, ngươi thế nào, liền xem như đối cái này vị hôn phu tế rất thất vọng, cũng không cần cười thành dạng này, tốt như vậy làm người ta sợ hãi. Chương 20, giả heo ăn thịt hổ chương 20, giả heo ăn thịt hổ Nam Cung Yên Nhi vẻ mặt ý cười. Nàng cũng không cùng nữ hải giải thích, mà là trong mắt lóe lên một đạo kỳ quái quang mang. Cái này thất hoàng tử giấu thật sâu, không có ai biết Nam Cung Yên Nhi có một đôi khác hẳn với thường nhân ánh mắt. Dựa theo sư tổ nói, nàng đây là thiên linh nhãn, bởi vì nàng là thiên linh thể nguyên nhân, nàng cũng có như thế một đôi mắt. Thiên linh nhãn có thể làm cho nàng nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Ngay tại nàng nhìn thấy Vương Ninh thời điểm, nàng phát hiện một cái bí mật, đều nói cái này Vương Ninh háo sắc, trong vương phủ nuôi rất nhiều mỹ nữ, nhưng Vương Ninh trên thân dương khí rất thịnh, đây chính là không có chạm qua nữ nhân dấu hiệu. Cái này chỉ có thể nói rõ thất hoàng tử háo sắc đều là giả vờ. Mà hắn tại sao phải giả ra háo sắc hình tượng đâu? Cái này còn không phải trọng điểm là nàng tại Vương Linh trên thân nhìn thấy một đạo khí tức, đây là người tu hành đặc hữu khí tức. Hơn nữa này khí tức rất mạnh. Nếu không phải nàng đã mở ra khí hải, bước vào tu hành, còn nắm giữ thiên linh nhãn, nàng căn bản không phát hiện được. Vương Linh phế vật cùng háo sắc đều là giả vờ, hắn muốn làm cái gì? Nam Cung Yên Nhi bỗng nhiên đối cái này Vương Linh có như vậy điểm hứng thú. Đương nhiên, đời này tụ cùng nàng đã không có bất cứ quan hệ nào, nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy người trong thiên hạ này đều nhìn lầm. Ngay cả nàng đều kém chút bị tên phế vật này thất hoàng tử lừa gạt. Phế vật thất hoàng tử cũng không phải là trong truyền thuyết như thế. Chuyện này Nam Cung Yên Nhi đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết, nàng cũng muốn nhìn một chút, cái này thất hoàng tử, đến cùng có thể ở cái này hoàng đô, mấy bao lớn mưa gió. Hoàng đô Lâm phủ. Vương Ninh đến nơi này về sau, Lâm gia lão gia tử là thật vui vẻ. Lâm Chính Dương một trai một gái, nhi tử Lâm Phong trong quân đội, trước mắt Lâm gia quân liền có một bộ phận trú đóng ở Đại Yến Hoàng Đô ngoài thành, Lâm gia quân thật là Đại Yến một chi cường quân, Lâm Phong trước mắt là chủ tướng. Lâm gia hai cha con đều tại phủ bên trên chờ thấy Vương Ninh, cái này 15 năm, Lâm lão gia tử thật là một lần cũng chưa từng thấy qua hắn đứa cháu ngoại này. Chỉ có Lâm Phong đã từng đi qua thủ Nguyệt thành, gặp qua Vương Ninh. Lâm Phong đối Vương Ninh người ngoại sinh này không có gì hảo cảm, dù sao hắn cũng là địa cấp võ giả, trước mắt một cái phế vật. Nhưng bất kể như thế nào, Vương Ninh trong thân thể cũng giữ lại lấy bọn hắn Lâm gia huyết mạch. Vương Ninh trở về hoàng đô, Lâm gia tự nhiên muốn cho hắn ủng hộ lớn nhất, bọn hắn vốn là có vinh cùng vinh thể cộng đồng. Lâm Chính Dương nhìn xem Vương Ninh, ý cười đầy mặt nói, "Ninh Nhi, ngươi có biết bệ hạ vì sao muốn ngươi đi Chu Tức thư viện đọc sách, còn muốn ngươi đi Huyền Vũ viện học võ đâu?" Nhiều năm không thấy, hắn tự nhiên là mong muốn khảo giáo một chút Vương Ninh, nhìn xem đứa cháu ngoại này có phải thật vậy hay không phế vật đến không có thuốc nào cứu được. Vương Ninh cười hắc hắc nói, "Ai biết được, có thể là cảm thấy ta tại Thủ Nguyệt thành những năm này cho hắn mất thể diện." Lâm Chính Dương thở dài trong lòng, cái này ngoại tôn bị nuôi ở bên ngoài, sợ là ngay cả tâm tính cũng nuôi phế đi. Đã trở về, liền hảo hảo chờ tại hoàng đô, có ta ở đây, cái này hoàng đô còn không người dám động ngươi, chính là hoàng đế cũng không được. Lâm Chính Dương trong lòng suy nghĩ, chỉ bảo vệ cái này ngoại tôn bình an là được, về phần cái khác đều không trọng yếu. Làm một cái phế vật hoàng tử cũng không có gì không tốt, tối thiểu nhất sẽ không chết đến sớm như vậy, hoàng đế cũng biết yên tâm rất nhiều, sẽ không hoài nghi hắn có dã tâm tranh đoạt chí tôn kia chi vị. Nhắc tới hoàng thất cùng hắn Lâm gia huyết mạch đều là tốt nhất huyết mạch, làm sao lại sinh ra loại phế vật này đến đâu? Lâm Chính Dương nói tiếp, Chân Chân hiện tại là Huyền Vũ viện học sinh, tại Huyền Vũ viện bên kia có Chân Chân tại cũng là không sao, chỉ là cái này Chu Tức thư viện có chút phiền phức. Nghĩ đến bệ hạ cho ngươi đi Chu Tức thư viện, cũng là vì để ngươi thử một chút có thể hay không mở văn cung a. Đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn chỉ là tam phẩm võ giả, thật sự là quá yếu. Đúng vậy, Vương Linh đối ngoại bày ra thực lực chính là tam phẩm võ giả. Hắn là không có tu luyện tư chất, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền thật không cách nào luyện võ. Có hoàng gia tài nguyên, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đan dược chờ một chút, nếu là hắn một chút tiến bộ đều không có, đó mới là quái sự đâu. 18 tuổi tam phẩm võ giả, tại người bình thường bên trong cũng xem là tốt, nhưng là đặt ở hắn cái thân phận này bên trên, vậy thì thật là phế vật. Nhưng mà này còn là dược liệu cùng đan dược tích tụ ra tới tam phẩm võ giả, tại trong mắt người khác, có dạng này tài nguyên, sợ là đều đã trở thành thất phẩm bát phẩm võ giả. Vương Linh cũng không phải muốn giấu giếm cái này ngoại tổ phụ cùng cứu cứu một nhà, thực sự là chuyện này việc quan hệ trọng yếu, không thể để cho càng nhiều người biết. Tạm thời vẫn là trước như vậy đi. Tại Lâm phủ chờ đợi 2 canh giờ, ăn một bữa cơm, Lâm Chính Dương để cho người ta đưa không ít đồ tốt, dược liệu, đan dược, linh thạch đều có không ít. Dòng dã cho Vương Linh trang 2 xe ngựa, mang đến Hoàng đô Bình Vương phủ. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một cái Vương Linh ngay cả cự tuyệt đều không thể cự tuyệt người, Lâm Chân Chân. Dựa theo Lâm Chính Dương ý tứ, Lâm Chân Chân về sau liền ở tại Bình Vương phủ, phụ trách giám sát Vương Linh đọc sách học võ. Kỳ thật lão gia tử ý nghĩ đã rất rõ ràng, cái kia Nam Cung Yên Nhi tự nhiên là không thể nào gả cho sở hữu cái này ngoại tôn. Ngược lại bọn hắn trước đó liền có ý tưởng nhường Chân Chân gả cho Vương Linh. Nhường hai người trẻ tuổi trước tiếp xúc một chút. Lâm Chân Chân đã sớm biết vận mệnh của nàng, đây cũng là nàng chán ghét Vương Ninh nguyên nhân. Dựa vào cái gì nàng sinh ra liền bị sắp xếp xong xuôi, còn không phải là bởi vì nàng là cái nữ hài tử. Bình Vương phủ, đây là đại yến hoàng đế ban cho Vương Ninh trạch viện. Mặc dù Vương Ninh chưa từng tại hoàng đô Bình Vương phủ ở qua một ngày, nhưng là nơi này lâu dài có người thu thập. Trở lại Bình Vương phủ lúc sau đã là trạng vào tối, sắc trời đã tối xuống. Bình Vương phủ bọn hạ nhân tất cả đều bị tụ tập cùng một chỗ, chờ lấy bái kiến chủ tử của bọn hắn. Nơi này nha hoàn cùng hạ nhân đều là trong cung cho an bài, dựa theo Vương Ninh thất hoàng tử thân phận, hắn cái này Bình Vương phủ cũng là có thể nuôi tư mình. Công tử, Thanh Ninh đem một bản danh sách đưa cho Vương Ninh. Vương Ninh không thấy, mà là thản nhiên nói, ai là Vương phủ tổng quản? Một cái trung niên thái giám đi ra, không người nói, điện hạ, nô tài Lý Tưởng, là bệ hạ ban cho điện hạ Vương phủ quản gia. Lý Tưởng, Vương Ninh nhìn hắn một cái, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu Lý Tử, bản vương nhớ kỹ ngươi, khi còn bé cũng là ngươi đưa bản vương đi thủ Nguyệt thành. Lý Tưởng có chút ngoài ý muốn, dù sao 15 năm trước, cái này thất hoàng tử mới 3 tuổi, điểm này tuổi tác, có thể nhớ kỹ cái gì đâu. Đa tạ điện hạ nhớ thương, nô tài nhất định đem Vương phủ từ trên xuống dưới quản lý tốt, không cho điện hạ quan tâm. Vương Ninh sắc mặt hơi đổi một chút nói, bản vương Vương phủ, cần ngươi một cái hoạn quan đến khoa tay múa chân sao? Lý Tưởng trong lòng cười lạnh, nhưng là mặt ngoài lại là rất kinh ngạc nói, nô tài sợ hãi, không biết có chỗ nào đắc tội điện hạ. Nô tài thật là bệ hạ ngự tứ Bình Vương phủ chủ quản, điện hạ nếu là đối nô tài có ý kiến, nhường bệ hạ trị nô tài tội chính là. Hắn nhắc lên bệ hạ, không phải liền là tại nói cho Vương Ninh, hắn là lao hoàng đế người, là lao tử ngươi phái ta tới sao? Vương Ninh ha ha cười nói, chỉ là một cái nô tài, cũng dám uy hiếp bản vương, giết. Chương 21, ngươi là tội nhân chương 21, ngươi là tội nhân gốc. Không đợi Lý Tưởng kịp phản ứng đâu, đầu của hắn đã bị hồng quả một kiếm cắt lấy, lăn rơi trên mặt đất. Còn lại những cung nữ kia thái giám đều bị dọa cho phát sợ, ngày bình thường làm mưa làm gió lý chủ quản cứ như vậy bị bình vương giết. Vương Ninh ánh mắt nhìn về phía những cung nữ này thái giám, thậm chí là hoàng thất an bài tới những hộ vệ kia. Ta biết trong các ngươi có hoàng thất mật thám, cũng có ta những cái kia các ca ca đệ đệ an bài ở bên cạnh ta người. Ta không sẽ giết ngươi nhóm, các ngươi muốn làm cái gì ta cũng mặc kệ, nhưng là tại bản vương vương phủ, các ngươi liền phải bảo vệ tốt bản vương quy củ, không phải kế tiếp chết chính là các ngươi. Vương Ninh ánh mắt đảo qua những người này nói, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói bản vương người này đâu, không có gì yêu thích, tham tài, háo sắc, lúc chưa chết liền ưa thích giết người. Nếu người nào chọc bản vương, đừng trách bản vương không có nhắc nhở các ngươi. Từ hôm nay trở đi, trong vương phủ lớn nhỏ sự tình đều từ bản vương thị nữ bên người Thanh Linh cùng Hồng Quả phụ trách, các ngươi đều nghe cho kỹ. Một đám người tranh thủ thời gian hành lễ nói, nô tài hiểu rõ, nô tỳ minh bạch. Đám người này đều bị dọa phát sợ, trong bọn họ xác thực có không ít đều là mật thám, cho dù là hoàng đế phái tới mật thám, hiện tại cũng không dám nói nhiều một câu. Vương Ninh một chiêu này giết gà dọa khỉ vẫn là có tác dụng, tối thiểu nhất kế tiếp trong vương phủ những người này sẽ an chia rất nhiều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Ninh còn tại Bình Vương phủ hậu viện đi ngủ đâu, cửa liên bị người từ bên ngoài bạo lực đá văng ra. Dám làm như vậy, tự nhiên chỉ có Lâm Chân Chân. Lên, nên đi Chu Tức thư viện đi học. Lâm Chân Chân hét lớn một tiếng, nhiều ít mang theo điểm ân oán cá nhân. Vương Ninh kỳ thật tại tu luyện đâu, lấy tu vi của hắn, chính là mấy tháng không ngủ được đều được. Được rồi, biết. Vương Ninh thanh âm lười biếng truyền ra. Vương gia, sớm như vậy, ai vậy? Chính là, nô gia đang còn muốn ngủ một hồi đâu. Hai đạo nữ hải tử nũng nịu thanh âm cũng truyền ra. Lâm Chân Chân cầm nằm đấm, nàng liền không nên bằng lòng tổ phụ đến Bình Vương phủ. Vương Ninh chính là không đỡ nổi a đấu, không có nữ nhân sẽ chết a. Vương Ninh cười hát hát nói, hai vị mỹ nhân, không đổi, bản vương đi Chu Tức thư viện đọc sách tiên là phụ hoàng ý chỉ, chờ ta đi xem một chút trở về tại thu thập các ngươi. Nói xong hắn cũng đứng lên bắt đầu thu thập. Kỳ thật những này đều là trang, trong phòng của hắn xác thực có mỹ nhân, nhưng không phải đến bồi hắn ngủ. Những này mỹ nhân đều là Ám Nguyệt Điện bồi dưỡng sát thủ, các nàng bất quá là phối hợp Vương Ninh diễn kịch cho người ngoài nhìn. Đương nhiên, nếu như Vương Ninh thật để các nàng ngủ cùng, các nàng cũng là sẽ không cự tuyệt. Chờ Vương Ninh thu thập xong, đi lúc đi ra, hắn còn không nhịn được nói, cái này ai định thời gian, sớm như vậy liền phải đọc sách, ngủ không ngon thế nào đọc sách à? Lâm Chân Chân đã ở trên xe ngựa, nàng lạnh hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không muốn đi, đi cùng bệ hạ nói à? Vương Ninh nói, bản vương nghe nói, Chu Tước thư viện có không ít mỹ nhân, đi thôi, bản vương đã không kịp chờ đợi muốn nhìn mỹ nhân. Lâm Chân Chân trợn nhìn Vương Ninh một cái, gia hỏa này trong đầu làm sao lại chỉ có nữ nhân? Chu Tước thư viện, đây là đại yến hoàng triều cao nhất học phủ, cũng là nho gia chính thống truyền thừa chi địa. Sáng sớm, đám học sinh cũng đang thảo luận, đại yến thất hoàng tử Bình Vương hôm nay muốn tới học viện chuyện đi học. Ta dám đánh cược, chúng ta vị này Bình Vương điện hạ khẳng định sẽ đến trễ. Người ta là hoàng thất tử đệ, đến trễ thì thế nào? Chính là, hoàng gia tử đệ, có mấy cái là thật đến đọc sách. Lời không thể nói như vậy, bát hoàng tử không cũng rất chăm chú sao? Nâng lên bát hoàng tử, không ít người đều lộ ra kỳ quái vẻ mặt, nhưng không có người tiếp tục thảo luận tiếp. Nghe nói hôm qua Bình Vương điện hạ đem Sở Sư Minh đều giết, Sở Sư Minh thật là Tào đệ tử của lão sư, các ngươi nói Tào lão sư có thể hay không tìm Bình Vương điện hạ phiền toái? Các ngươi chẳng lẽ không biết, Bình Vương điện hạ bên người có thiên linh cảnh người tu hành hộ vệ, trừ phi là đại nho tự mình độc thủ, không phải ai dám tìm Bình Vương điện hạ phiền toái a. Cái gì cũng nói, đám học sinh đối với hoàng gia bắt quái vẫn là rất để ý, dù sao bọn hắn đọc sách đi ra, cũng là vì hoàng gia hiệu lực. Chu Tước thư viện ở vào hoàng gia lâm viên bên cạnh. Vương Ninh xe ngựa tới thư viện cửa chính thời điểm, liền bị người cản lại. Rất nhiều học sinh nghe nói tin tức này, đều hiếu kỳ chạy đến xem trò vui. Dám cản Bình Vương điện hạ tọa giá, người này lá gan đến bao lớn a? Nhưng đợi mọi người thấy rõ ràng cản xe ngựa người lúc, cũng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Tước thư viện lão sư, Tào Đức Cường lão sư. Sở Tử Ngang chính là đệ tử của hắn. Đệ tử bị Vương Ninh ở cửa thành chém giết, làm lão sư, Tào Đức Cường sao có thể không hề làm gì đâu? Các học sinh thảo luận, người ngoài ánh mắt, Tào Đức Cường cũng rất để ý, đây chính là người đọc sách điểm này lý lẽ cứng nhắc. Hôm qua Thanh Ninh hai người đã rút kiếm, chỉ cần Vương Ninh ra lệnh một tiếng, các nàng liền sẽ giết cái này cản xe ngựa người. Bình Vương điện hạ thật sự là uy phong thật to. Thánh nhân từng nói, Chu Tước thư viện cấm chỉ sát phạt, điện hạ chẳng lẽ muốn giết bản tòa sao? Tào Đức Cường thu mấy người đệ tử, nhưng là Sở Tử Ngang là hắn thích nhất đệ tử, hơn nữa tiểu tử này cũng không nhường hắn thất vọng. Có thể hôm qua Vương Ninh giết Sở Tử Ngang, nếu là hắn không hề làm gì, người khác sẽ như thế nào đối đại hắn Tào Đức Cường? Vương Ninh theo xe ngựa bên trong đi ra, nhường Hồng Quả Thanh Ninh thu kiếm. Ngươi là ai, dám ngăn trở bản vương đến đọc sách? Tào Đức Cường ha ha cười nói, thế nhân đều nói Bình Vương điện hạ là phế vật, xem ra thật đúng là không có nói sai. Ngươi nghe rõ ràng, bản tọa chính là Chu Tức thư viện thần cung cảnh lão sư Tào Đức Cường, hôm nay liền đến cho điện hạ bên trên khóa thứ nhất. Thần cung, nho ra đệ tam cảnh, đối ứng võ giả địa cấp cùng người tu hành địa linh cảnh. Toàn bộ Chu Tức thư viện thần cung cảnh lão sư cũng bất quá mới 10 cái. Cái này nếu là nhập hoạn lộ lời nói, thế nào cũng phải là một cái thượng thư loại hình. Vương Ninh xuống xe ngựa, khinh thường nói, muốn cho bản vương lên lớp, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tào Đức Cường tiến lên một bước, trên thân khí tức cường đại trong nháy mắt liền tán phát ra. Thần cung cảnh nho tu có thể tản mát ra một loại gọi là tiểu lĩnh vực trường, có thể ảnh hưởng người tâm cảnh. Bọn hắn nói lời chính là đạo lý, người bình thường thậm chí sẽ bị lây nhiễm, lệ rơi đầy mặt. Liền xem như võ giả, tại bọn hắn tiểu lĩnh vực bên trong cũng biết bị ảnh hưởng tới tâm cảnh, trừ phi là địa cấp võ giả. Bản tòa nói, ngươi là phế vật, ngươi tham tài háo sắc, tùy ý giết người, ngươi sai, ngươi là tội nhân. Hôm qua cùng Thanh Linh tại cái này tiểu lĩnh vực bên trong cưỡng ép treo chống, nhưng là nhìn ra được, ánh mắt của các nàng xuất hiện một chút biến hóa. Vương Linh trong lòng Thanh Minh, tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng là mặt ngoài, hắn nhất định phải làm ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Ta sai rồi sao? Ta là tội nhân, chẳng lẽ ta thật là phế vật? Tào Đức Cường tiếp tục nói, Sai chính là sai, thánh nhân nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đã biết sai thì phải hiểu nhận lầm, ngươi quỳ xuống a. Toàn trường xôn xao, không ít người nhìn xem Tào Đức Cường, cái này lao tảo là điên rồi sao? Nhưng Bình Vương điện hạ quỳ xuống, cái này nào chỉ là trả thù, đây là trước mặt mọi người đánh mặt ta đủ. Chương 22, Sông Văn Miếu chương 22, Sông Văn Miếu đông nhiên chuyển đến hét lớn, trực tiếp nhường Tào Đức Cường vừa hình thành tiểu lĩnh vực, trong nháy mắt tiêu tán. Tiểu lĩnh vực bên trong người, tự nhiên cũng sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Vương Ninh hét lớn một tiếng nói, Tào Đức Cường, ngươi thật to gan, dám để cho bản vương quỳ xuống, ngươi muốn chết. Hồng Quả Thanh Linh cũng lần nữa rút kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất kích, dù là biết rõ đối phương so với các nàng mạnh. Đi. Một cái trung niên nho sinh đi tới, vừa rồi cũng là hắn lên tiếng, phá hủy Tào Đức Cường tiểu lĩnh vực. Bình Vương điện hạ, nơi này là Chu Tức thư viện, không phải ngươi Bình Vương phủ. Tại Chu Tức thư viện, liền xem như đương kim bệ hạ, cũng không thể động một tia sát nghiệm. Vương Ninh nhìn về phía cái này trung niên nho sinh, ha ha cười nói, người đọc sách chính là thí sự nhiều. Cái này họ Tào nhục nhã bản vương, không nhìn hoàng gia mặt mũi, bản vương cũng không tin, cái này Chu Tức thư viện còn có thể không giảng đạo lý. Tào Đức Cường nhìn về phía trung niên nho sinh, người này cũng là Chu Tức thư viện thần cung cảnh lão sư, hơn nữa tu vi ở trên hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, lão lưu, ngươi đây là ý gì? Tiểu tử này giết đệ tử ta, hắn có tư cách gì tới Chu Tức thư viện đọc sách? Lưu Dung ha ha cười nói, lão Tào, hắn có thể hay không lưu lại đọc sách, không phải ngươi ta quyết định, hắn như không có tư cách lưu tại Chu Tức thư viện, đó cũng là mệnh của hắn. Chuyên viện trưởng kiến, thất hoàng tử Vương Ninh cần xông qua văn miếu tầng thứ ba, khả năng lưu tại Chu Tức thư viện. Văn miếu tầng thứ ba, không ít người lộ ra giật mình thân sắc. Đây chính là văn miếu a. Văn miếu là nho gia thánh địa. Chu Tức thư viện bên trong liền có văn miếu, cái này văn trong miếu thờ phụng nho gia thánh nhân pho tượng, cũng có nho gia đại biểu thánh khí phán quan bút. Mặc kệ là văn miếu vẫn là phán quan bút, đều là mô phỏng chi vật, có thể cái này văn miếu tại đại yến hoàng triều truyền thừa cũng có trên vạn năm, đã sớm có là người đọc sách trong suy nghĩ thánh địa. Văn miếu tổng cộng có 8 tầng. Nghe đồn chỉ cần có thể xông qua 5 tầng, liền có thể trở thành đại nho. Toàn bộ Chu Tức thư viện học sinh, có thể xông qua 5 tầng đều không có mấy cái. Xông qua tầng thứ 3 cũng không phải ít, chỉ cần mở văn cung học sinh đệ tử, cơ hồ đều có thể xông qua tầng thứ 3. Nhưng là Vương Ninh là cái phế vật, mong muốn mở văn cung, nói nghe thì dễ a. Viện trưởng đây là ý gì? Bởi vì thất hoàng tử đến Chu Tức thư viện đọc sách là đường kim bệ hạ ý chỉ, hắn không tốt trực tiếp tự tuyệt, cho nên liền phải dùng phương pháp này, nhường thất hoàng tử biết khó mà lui sao? Tào Đức Cường khẽ nhíu mày, lại là viện trưởng trực tiếp ra lệnh. Hắn tự nhiên không thể lại tiếp tục khó xử Vương Ninh. Sông Văn Miếu tầng thứ 3, tiểu tử này một cái phế vật, sợ là có thể qua tầng thứ nhất liền xem như giẫm nhầm cước chó đi. Văn Miếu. Vương Ninh cũng tò mò người đọc sách này trong suy nghĩ thánh địa. Nghe nói thất hoàng tử muốn sông Văn Miếu, Chu Tước thư viện đám học sinh đều không tâm tư đi học, đa số đều chạy tới xem náo nhiệt. Vương Ninh đã đứng tại Văn Miếu cổng. Người đọc sách đều tin phụng một cái đạo lý, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Chưa từng tới Văn Miếu, kia cũng không tính là người đọc sách, nhiều nhất là nhìn qua mấy cuốn sách bại hoại học sinh. Văn Miếu trước trên quảng trường đã tụ tập Chu Tức thư viện học sinh. Đừng nhìn Chu Tức thư viện học sinh rất nhiều, nhưng trong đó đa số đều là thật chỉ đọc sách, ngay cả văn cung cũng mở không ra, tự nhiên không tính là nho gia đệ tử. Nho gia là truyền đạo, truyền nho gia tư tưởng, lễ hiếu nhân nghĩa trở. Văn Miếu đại môn ngay tại cái này, người đọc sách nếu có thể tiến vào bên trong, coi như là chân chính người đọc sách, nếu là không đi vào được, cũng chỉ có thể ở bên ngoài bái một chút. Các ngươi nói cái này thất hoàng tử có thể hay không liền đại môn còn không thể nào vào được a? Có khả năng, ta đều là dùng thời gian một năm mới đi tiến cái đại môn này. Cái này thất hoàng tử cả ngày thanh sắc quyền mã, tâm tư không thuần, hắn làm sao có thời giờ đọc sách? Ta nhìn à, hắn liền văn miếu đại môn cũng vào không được. Đúng đúng đúng, cái này văn miếu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Các ngươi chẳng lẽ quên, hoàng gia tử đệ trên thân đều có hoàng thất khí vận, hắn có thể vào cũng không kỳ quái. Kia chưa chắc đã nói được, người nào không biết thất hoàng tử là cái phế vật, hoàng thất khí vận cũng sẽ không rơi vào phế vật trên thân. Bốn phía đám học sinh cũng đang thảo luận, bất quá phần lớn học sinh cũng không coi trọng Vương Ninh cái này thất hoàng tử. Bát hoàng tử tới. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Bát hoàng tử. Vương Vĩ, cái này bát hoàng tử chỉ là so Vương Ninh nhỏ mấy tháng, nhưng là hắn cũng là bị lưu tại hoàng đô lớn lên. Theo tướng mạo đi lên nói, hắn cùng Vương Ninh còn có 3 phần giống. Vương Vĩ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một thân Chu Tức thư viện quần áo học sinh, nhặt trường sang màu trắng. Cũng chớ xem thường cái này Vương Vĩ, không đến 18 tuổi hắn, sớm tại 2 năm trước liền đã đến Chu Tức thư viện đọc sách, hơn nữa lần thứ nhất hắn liền trực tiếp xông qua văn miếu tầng thứ 3. Lần thứ 2 xông văn miếu liền tiến vào tầng thứ 5. Ngoại giới sớm có truyền ngôn, nói hắn là hoàng thất tử đệ bên trong đọc sách thiên phú cao nhất, tương lai đại nho tất có hắn một chỗ cắm rủi. Tại trước đó không lâu, hắn vừa tiến vào gần linh cảnh. Hắn cái này cùng nhau đi tới, tất cả mọi người chủ động chào hỏi, có gọi điện hạ, cũng có gọi sư minh sư đệ. Thất ca. Vương Vĩ rốt cục đi tới Vương Ninh sau lưng, hắn lộ ra một chút thần sắc kích động. Ta nhớ ngươi muốn chết. Vương Vĩ tại sau lưng một thanh liền ôm lấy Vương Ninh, không biết rõ, thật đúng là cho là bọn họ nhiều huynh đệ tình thân đâu. Hoàng gia không tình thân, câu nói này cũng không phải nói ra thôi, là muốn chính mình chết đi. Vương Ninh nói, đi, ta đối nam nhân có thể không hứng thú. Một câu, nhường Vương Vĩ lung túng vông ra Vương Ninh. Thất ca, ngươi trở về liền tốt, về sau huynh đệ chúng ta liền có thể cùng nhau đi học. Vương Vĩ biểu hiện nhìn không có thể bắt bẻ. Có thể Vương Ninh trong lòng minh bạch, cái này Vương Vĩ thật là kiên định Yến Vương Đảng, hắn nhưng là Yến Vương Vương thần ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ. Vương Ninh ha ha cười nói, vậy cũng không nhất định, sách này người nào thích đọc ai đọc, ta cũng không muốn đọc. Nếu không phải hoàng đế yêu cầu, hắn liền Chu Tức thư viện đều không muốn tới, lãng phí hắn thời gian tu luyện, hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu đan đạo những ngày đâu. Vương Vi nói, thất ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sống qua văn miếu tầng thứ ba, ngươi chắc chắn sẽ không cho hoàng thất chúng ta mất mặt. Nha, cái này đệ đệ thật đúng là sẽ cho mình đào hộ à, ý là chỉ cần mình không có sống qua tầng thứ ba, cái kia chính là ném đi mặt mũi của hoàng thất. Đây là bao lớn một cái mũ a, cái này Chu Tức thư viện đám học sinh sợ là có thể đem việc này truyền đi, làm cho cả đại yến đều biết mình cái này Bình Vương có nhiều phế vật. Vương Ninh lắc lắc đầu nói, tiểu bát ta, lời này của ngươi thất ca ta liền không thích nghe. Thất ca ta là người như thế nào, người trong thiên hạ chẳng lẽ không biết? Ta một cái phế vật hoàng tử, coi như vào không được đại môn này cũng không cái gì hiếm lạ, ngươi nói có đúng hay không? Vương Vĩ khỏe miệng giật một cái, có thể đem chính mình là phế vật nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, sở hữu cái này thất ca cũng là nhân tài. Thất ca, vậy cũng là người khác nói hiệu nói vượng. Thất ca bên người đều có thể có thiên linh cảnh đại tu hành giả hộ vệ, nếu là phế vật, vậy ta đây đệ đệ không phải càng phế vật sao? Chương 23, chữ cổ chương 23, chữ cổ thiên linh cảnh. Đại tu hành giả. Mặc dù người người đều biết hôm qua giết Sở Tử Ngang chính là thất hoàng tử bên người cái kia thiên linh cảnh đại tu hành giả hộ vệ. Có thể cái này biết là một chuyện, ở trước mặt nói ra kia lại là một chuyện khác. Vương Vĩ tại nhiều như vậy học sinh trước mặt nói ra, giáp tâm không tốt. Đây không phải nói cho tất cả mọi người, Vương Ninh một cái phế vật hoàng tử bên người đều có thiên linh cảnh hộ vệ, hắn một cái phế vật hoàng tử muốn làm gì? Ngấp nghé cái kia chí tôn chi bị sao? Không phải hắn tại sao lại có thiên linh cảnh đại tu hành giả hộ vệ, chẳng lẽ liền bèn bèn vì an toàn của hắn? Hơn nữa thiên linh cảnh đại tu hành giả, như thế nào lại cam tâm tình nguyện lưu tại một cái phế vật hoàng tử bên người đâu? Tốt một chiêu hỏa thủy đông dẫn a. Vương Ninh xem như minh bạch, đây là các minh đệ của hắn, bắt đầu đối với hắn ra chiêu. Vậy liền để ta tên phế vật này nhìn xem, cái này văn miếu có chỗ nào thần kỳ. Thật đúng là đừng nói, Vương Ninh đối văn miếu nơi này thật hiếu kỳ. Nghe đồn cái này văn miếu là khảo nghiệm một người tâm tính địa phương. Tâm tính loại vật này, ngàn người thiên diện. Nhưng cái này văn miếu đại môn còn thật không dễ dàng tiến. Vương Ninh lại không thể bại lộ tu vi của mình, không phải sẽ bị cái này Chu Tức thư viện đại nho phát hiện, ai cũng không dám cam đoan trong thư viện có thể hay không cất giấu lao quái vật. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lấy hiện tại trạng thái, đi vào người đọc sách này trong suy nghĩ thánh địa, văn miếu. Vương Ninh cất bước, chậm rãi đi đến. Tại phía sau hắn Vương Vĩ lộ ra nụ cười khinh thường, muốn nhập văn miếu, một cái phế vật, thật sự là không biết sống chết. Cái này văn miếu đại môn mở rộng, nhưng không phải ai đều có thể tiến. Chu Tước thư viện các học sinh đều có thể đến sông, về phần có thể hay không tiến vào được cái này văn miếu, có thể đi đến tầm thứ mấy, vậy phải xem người cơ duyên. Mau nhìn, Bình Vương muốn đi vào. Ta dám đánh cược, hắn khẳng định liền đại môn còn không thể nào vào được. Chính là, hắn loại người này nếu là đều có thể vào văn miếu, kia mới kỳ quái. Những người này lúc nói chuyện thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng cũng có thể một chữ không kém rơi vào Vương Ninh trong tai. Ngay cả Lâm Chân Chân đều đang đợi lấy nhìn Vương Ninh trò cười. Cái này văn miếu, Lâm Chân Chân cũng tới thử qua, nàng tiến vào tầng thứ nhất, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đi lên tầng thứ hai. Dựa theo đại nho lời giải thích, là bởi vì hắn Lâm gia tổ tiên sát tâm quá nặng, xem như Lâm gia đời sau huyết mạch, văn võ xung đột, nàng có thể đi vào tầng thứ nhất đã coi như là không tệ. Tao Đức Cường cũng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, một cái phế vật hoàng tử, trong lòng chỉ có tài sắc người, có thể không chiếm được văn miếu tán thành. Đại môn này, hắn khẳng định là không vào được. Hiện trường mấy trăm người, đại khái không có mấy người cho rằng thất hoàng tử có thể đi vào văn miếu a. Mà lúc này đây Vương Ninh đã từng bước một đi hướng rộng mở đại môn. Thường thường không có gì lạ văn miếu đại môn, không biết rõ chặn nhiều ít người đọc sách. Vương Ninh tựa như là người không việc gì như thế, tại đông đảo trong ánh mắt, một bước bước vào văn trong miếu. Phúc. Văn miếu bên ngoài từng đôi mắt, vẻ mặt khác nhau. Chấn kinh, mắt trợn tròn, không thể tin, đột ngột, còn không có kịp phản ứng. Cái này, hắn tiến vào, hắn vậy mà thật tiến vào. Làm sao có thể? Có người không thể tin được. Văn miếu là ai đều có thể tiến sao? Có thể là bất kể những người này có ý nghĩ gì, lúc này Vương Ninh sắp thực tiến vào người đọc sách này thánh địa, văn miếu. Nguyên bản trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết, cho dù là Chu Tức thư viện đám học sinh, đa số ngay cả cái này văn miếu đại môn còn không thể nào vào được. Có thể Vương Ninh dạng này một cái công khai phế vật, hắn sao có thể tiến vào văn miếu đâu? Nhưng vô luận như thế nào, Vương Ninh lúc này xác thực đã đứng ở văn trong miếu. Trong lòng của hắn cũng kỳ quái đâu. Giống như cũng không khó như vậy a. Cái này văn miếu tầng thứ nhất, treo chính là một chút chân dung, phía trên là nguyên một đám tướng mạo người khác nhau, trẻ tuổi có, cũng có lên tuổi tác. Dựa theo văn miếu lời giải thích, tầng thứ nhất này trên bức họa đều là Chu Tức thư viện đã từng đại nho. Đại nho chân dung. Vương Ninh đảo qua những bức họa này, có chút khinh thường, bất quá là chút đại nho mà thôi, cũng đáng được những người đọc sách này coi trọng như vậy, ở đằng kia chút đại tông môn bên trong, đại nho tu vi như vậy, đều chỉ là ngoại môn đệ tử. Vương Ninh không thích những người đọc sách này trên người hôi chua vị, cho nên hắn chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền không chút do dự hướng đi tầng thứ 2 thang lầu. Bên ngoài những người kia nhìn xem Vương Ninh như vậy vội vã lên lầu 2, có người lộ ra nụ cười giễu cợt. Người nào không biết, chiêm ngưỡng lầu 1 những này đại nho chân dung, chuyện này đối với tiến vào văn miếu tầng thứ 2 thật là có trợ giúp. Cái này thất hoàng tử có phải hay không cho là hắn mình là trời tuyển chi tử, như vậy vội vã bên trên tầng thứ 2, liền không sợ từ trên thang lầu lăn xuống tới sao? Ngay cả đại nho đều bất kính người, có tư cách gì lên lầu 2 đâu? Dựa vào điểm hoàng gia khí vận đi vào văn miếu, thật coi mình là văn khúc tinh hạ phàm sao? Chính là, Ta nhìn a, chúng ta cái này vị điện hạ cũng chính là dừng ở đây rồi. Ta dám đánh cược, hắn khẳng định không thể đi lên lầu 2.
Vậy cũng không nhất định, vạn nhất hắn đi lên nữa nha.
Văn Miếu bên ngoài đám học sinh cũng đang thảo luận, ngay cả một chút lao sư đều chạy tới xem náo nhiệt. Đứng tại Văn Miếu bên ngoài, Bát hoàng tử vẻ mặt tươi cười, nhưng là nội tâm lại có chút nghi hoặc, tên phế vật này là thế nào tiến vào Văn Miếu? Nhưng hắn tối đa cũng chính là tiến vào tầng này đi. Phải biết, cho dù là hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào Văn Miếu cũng không đơn giản như vậy tùy ý. Hắn tại tầng thứ nhất này thật là trọn vẹn dừng lại nửa canh giờ.
Thất ca a thất ca, nói ngươi mập ngươi còn thở lên vậy sao?
Đợi chút nữa từ trên thang lầu lăn xuống đến, nhưng không trách được người khác. Cùng Bát hoàng tử như thế ý nghĩ người nhiều nhất, bởi vì bọn hắn bên trong cũng có người từng từ trên thang lầu lăn xuống đến. Cái này đang đi học người trong miệng gọi là đầu giảm xuống đất. Vương Ninh bước lên tầng thứ 2 thang lầu. Tổng cộng liền 24 bước thang lầu, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện những này trên bậc thang bị khắc xuống nguyên một đám rất nhỏ chữ, đây đều là cổ văn, là nho gia truyền thừa lưu lại. Làm ngươi đi xem những này cổ văn thời điểm, sẽ đầu váng mắt hoa, rất nhiều có thể vào Văn Miếu tầng thứ nhất học sinh, cũng đều sẽ ở thời điểm này, đứng tại trên bậc thang là người, cuối cùng bởi vì choáng váng, từ trên thang lầu lăn xuống đi. Có thể đi đến mấy bậc thang lầu, vậy cũng là nho gia đệ tử bên trong có chút tiên phú. Có thể Vương Ninh tựa như là người không việc gì như thế, một bước, hai bước, ba bước, chậm rãi biến mất tại lầu 1. 24 bước thang lầu, một bước một cái dấu chân. Vương Ninh đi lên lầu 2, lầu 2 này chữ cổ lớn rất nhiều, nhìn những chữ cổ này tựa như là nguyên một đám ký hiệu như thế. Có chút ý tứ a. Thanh âm quen thuộc truyền vào Vương Ninh trong thần thức, tạo hóa thần khí khí linh lại xuất hiện. Khí linh thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết hắn lúc nào sẽ chạy đến. Vương Ninh cũng dùng thần thức cùng khí linh đường rẽ, ngươi biết những chữ cổ này. Khí linh khinh thường nói, đây là thượng giới văn tự. Không nghĩ tới hạ giới cũng có những truyền thừa khác, bất quá chỉ những thứ này chứ à, viết căn bản cũng không đúng, ngay cả da lông đều không có học được, cũng khó trách các ngươi cái này một giới nho ra truyền thừa sẽ như thế xuống dốc. Chương 24, Văn Miếu lầu 3 chương 24, Văn Miếu lầu 3 thượng giới văn tự. Vương Ninh nhìn xem những này cùng phù văn không sai biệt lắm văn tự, lắc đầu. Nho ra truyền thừa cùng hắn cũng không có nửa điểm quan hệ, hắn cũng không định tu luyện nho đạo, người đọc sách loại kia tính tình không thích hợp hắn. Coi như hắn thử tu nho đạo, cũng đi không dài xa.
Tiểu tử, ngươi liền không muốn học học những chữ này, ta có thể dạy ngươi.
Khí Linh có chút hiếu kỳ hỏi Vương Ninh một câu. Vương Ninh nói, hiện tại quen biết, đối ta có chỗ tốt sao, có chỗ tốt liền ta liền học.
Hán, nhường Khí Linh nhịn không được cười lên ha ha.
Cũng đúng, những văn tự này đối với ngươi bây giờ mà nói, chính là thiên thư, chờ ngươi chừng nào thì trở thành cái này một giới người mạnh nhất thời điểm, đang từ từ học ca.
Vương Ninh cũng chỉ là rất tùy ý nhìn lướt qua những này bị nho ra xem như truyền thừa văn tự cổ đại về sau, không chút do dự hướng đi tầng thứ 3 thang lầu.
Mà lúc này tại Văn Miếu trước trên quảng trường, toàn trường sôi trào.
Ngoa tạo.
Hán tới lầu 2, hán thật tới lầu 2.
Mẹ nó, không có thiên lý à, ta đọc sách 13 năm, cũng chỉ là tiến vào một tầng, dựa vào cái gì hắn một cái phế vật có thể lên lầu 2 à?
Gian lận, hắn khẳng định gian lận.
Ngươi đánh giám, Văn Miếu là địa phương nào, gian lận có thể lên lầu 2 lời nói, kia không biết bao nhiêu người đều lên lầu 2.
Đúng, Văn Miếu là không thể nào gian lận, nhưng là ta không nghĩ ra, vì cái gì hắn dễ dàng như vậy liền lên lầu 2.
Đúng vậy à, đây chính là lầu 2 à, chỉ cần lên lầu 2, hắn liền có thể mở văn cung đi.
Chẳng lẽ thất hoàng tử những năm này vẫn luôn đang đi học, thế nhưng không nghe nói hắn đọc sách à?
Kỳ quái. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra.
Cái này có cái gì kỳ quái, khẳng định là bởi vì hoàng thất khí vận nguyên nhân, các ngươi ngẫm lại, hoàng thất tử đệ, thấp nhất đều có thể lên lầu 2A.
Có người vừa nói như vậy, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy.
Chỉ là hoàng thất tử đệ cũng không phải tất cả đều đến sông Văn Miếu, nhưng đến sông Văn Miếu, trên cơ bản đều có thể lên lầu 2, dừng bước lầu 3.
Giống Bát hoàng tử dạng này lần thứ nhất liền lên lầu 3 cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên giống như thất hoàng tử đăng lên lầu 2, cũng không như vậy kỳ quái.
Đúng, khẳng định là hoàng thất khí vận nguyên nhân.
Người khác nói như vậy, những người khác cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Dù là thất hoàng tử là cái phế vật, có thể hắn thủy chung là hoàng thất huyết mạch, đại yến hoàng thất khí vận ở trên người hắn khẳng định là có.
Có thể lên lầu 2 đã là cực hạn a.
Bát hoàng tử Vương Vĩ nắm chặt nắm đấm, trong lòng cười lạnh.
Không nghĩ tới sở hữu cái này tất cả cũng có thể được hoàng thất khí vận chiếu cố.
Một cái phế vật,
ngươi tốt nhất là liền đến lầu 2 mới thôi, nếu là lên lầu 3, ha ha.
Văn Trọng Miếu, Vương Ninh lúc này đã đứng lên lầu 3 thang lầu, còn là giống nhau 24 bước, hai chuyển thang lầu.
Khác biệt chính là, lần này trên bậc thang đã không có những cái kia văn tự cổ đại. Nhưng là những này trên bậc thang, khảm khắc lấy từng khối màu đen mặt thạch.
Người không biết một người, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này.
Những này mặt thạch đều là nhiều đời đại nho di vật, cuối cùng bị khảm khắc vào những này trên bậc thang.
Nói trắng ra là, những này mặt thạch bên trên đều còn sót lại lấy đại nho một tia khí tức.
Nếu là không chiếm được đại nho tán thành, vậy thì không thể đi lên lầu 3, đây cũng là vì sao tất cả mọi người nói, đi đến lầu 3 liền có đại nho chi tư.
Văn Miếu trên quảng trường,
làm những này xôi chảo người, nhìn thấy lầu 3 xuất hiện bóng người thời điểm, một mảnh xôn xao.
Làm sao có thể, làm sao có thể?
Lầu 3, hắn lên lầu 3.
Thất hoàng tử vậy mà cũng có đại nho chi tư.
Người nói lời này cùng không ít người đều nhìn về đứng tại Văn Miếu trước Bát hoàng tử.
Cái này trăm năm qua, Bát hoàng tử thật là danh xưng hoàng thất một cái duy nhất có đại nho chi tư hoàng tử.
Nhưng là bây giờ, thất hoàng tử cũng đi lên lầu 3.
Phế vật thất hoàng tử tại lần thứ nhất xông Văn Miếu liền lên lầu 3, những người này tự nhiên muốn bắt hắn cùng Bát hoàng tử so.
Nhưng cũng có một chút đại thông minh. các ngươi đừng quên, bát hoàng tử điện hạ bên trên lầu 3 thời gian là 2 năm trước.
Đúng vậy a.
Không ít người kịp phản ứng, 2 năm trước bát hoàng tử mới 15 tuổi đâu. Hiện tại bát hoàng tử cũng mới 17 tuổi. Hơn nữa hắn năm nay đã leo lên văn miếu tầng thứ 5.
Thật là thất hoàng tử đâu.
Lập tức 18 tuổi đi.
Cho nên vẫn là có khác nhau rất lớn.
Các ngươi nói, thất hoàng tử điện hạ có thể lên tầng thứ 4 sao?
Không biết là ai bỗng nhiên tới một câu như vậy.
Tầng thứ 4?
Thật chẳng lẽ có người có thể tại lần thứ nhất sông văn miếu liền đi đến tầng thứ 4 sao?
Trong năm qua, dường như chỉ có một người tại lần thứ nhất sông văn miếu thời điểm đi đến tầng thứ 4 a.
Ngay cả mấy ngày trước đây bỗng nhiên xuất hiện Vọng Nguyệt Thành thành chủ nữ Nhi Diệp Linh Ngọc, Chu Tước thư viện nhỏ sư cô lần thứ nhất sông văn miếu cũng chỉ là dừng lại tại tầng thứ 4 trên bậc thang a.
Nhỏ sư cô đã là trăm năm qua, còn sống một cái duy nhất tiếp cận nhất lầu 4 nho gia đệ tử.
Thất hoàng tử,
hắn thật có thể lên lầu 4 sao?
Hiện tại, ngay cả những cái kia trước đó nói là hoàng thất khí vận cũng không dám tại nói hiệp nói vượng, ba ba đánh mặt 2-3 lần, bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì.
Văn miếu lầu 4 a.
Lúc này Vương Linh đình chỉ lưu tại lầu 3, bởi vì lầu 3 có người.
Đúng vậy,
đây là Vương Linh nhập văn miếu về sau gặp phải thứ một người sống.
Mấu chốt là đây là mỹ nhân,
một cái tại lầu 3 ngồi xuống tu luyện mỹ nhân.
Ngay tại Vương Linh đi đến lầu 3 thời điểm, mỹ nhân này cũng nhìn về phía nàng.
Có thể ở văn miếu lầu 3 tu luyện, tự nhiên không phải người bình thường.
Cái này tiểu mỹ nhân không là người khác, chính là trước đây không lâu vừa trở thành Chu Tức thư viện nhỏ sư cô Diệp Linh Ngọc.
Dùng 3 ngày thời gian theo nhất khiếu bất thông tới mở văn cùng, sau đó gần Linh Diệp Linh Ngọc cùng những học sinh khác cũng không đồng dạng, nàng là Chu Tức thư viện nhỏ sư cô.
Nàng có chút hiếu kỳ đánh giá Vương Linh, nhưng là rất nhanh, nàng liền khẽ nhíu mày.
Mã phục,
đai lưng ngọc,
đầu đội ngọc châu vương miện.
Đây là vương gia a.
Ở độ tuổi này, hắn là
Bình Vương.
Vương Linh,
làm sao có thể?
Sau khi khiếp sợ, Diệp Linh Ngọc tranh thủ thời gian ngăn chặn trong lòng mình kia một tia cảm xúc, sư tôn nói, đọc sách là vì tu thân dưỡng tính, người đọc sách muốn tâm bình khí hòa.
Ngươi là Bình Vương điện hạ?
Diệp Linh Ngọc hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng.
Vương Linh cười hắc hắc nói, tiểu mỹ nhân, ngươi biết bản vương?
Là, giọng điệu này, ánh mắt này, chính là cái kia hao sắc như mệnh phế vật thất hoàng tử.
Có thể hắn không phải phế vật sao?
Hắn lại như thế nào có thể đi đến lầu 3 này?
Diệp Linh Ngọc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nàng mấy ngày nay đều tại cái này văn trong miếu tu hành, vững chắc nàng ẩn linh cảnh tu vi, đây cũng là tu thân dưỡng tính một loại phương thức.
Nàng biết thất hoàng tử muốn về hoàng đô, nhưng không nghĩ tới, nàng có thể ở văn miếu lầu 3 gặp phải tên phế vật này thất hoàng tử.
Ngươi thế nào đi lên?
Diệp Linh Ngọc hỏi ra câu nói này về sau, mới ý thức tới nàng có nhiều vô lễ.
Nhưng nàng bây giờ là Chu Tức thư viện nhỏ sư cô, liền xem như hoàng tử, nàng cũng không sợ thân phận của đối phương.
Hiện tại Chu Tức thư viện đại nho, có thể tất cả đều là của hắn sư mình.
Vương Ninh khinh miệt nói, đi tới a, ta lại không biết bay.
Mỹ nhân, ngươi là Chu Tức thư viện học sinh sao?
Bản vương nói cho ngươi, nơi này không phải người đợi, ngươi cùng bản vương về vương phủ, bản vương cam đoan ngươi hàng ngày ăn ngon uống đã.
Chương 25, ta bảo ngươi sư cô, ngươi gọi phu quân ta. Chương 25, ta bảo ngươi sư cô, ngươi gọi phu quân ta. Diệp Linh Ngọc khẽ nhíu mày.
Cái này nếu là lúc trước, nàng khẳng định khó thoát cái này Bình Vương ma trưởng.
Người nào không biết, Bình Vương háo sắc như mệnh, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều không kể xiết.
Người loại này, vẫn là hoàng tử, thật sự là thượng thiên mắt bị mù.
Bình Vương điện hạ.
Diệp Linh Ngọc nói, mặc dù ngươi là hoàng tử, nhưng là dựa theo bối phận, ngươi bây giờ cũng phải gọi ta một tiếng nhỏ sư cô.
Đây chính là thân phận chỗ tốt, nếu như nàng chỉ là Vọng Nguyệt Thành thành chủ nữ nhi, tại Bình Vương trước mặt, nàng khả năng cũng chỉ có thể biến thành đồ chơi.
Nhưng bây giờ không giống như vậy, nàng là Chu Tước thư viện nhỏ sư cô, Chu Tước thư viện đại nho đều là sư minh của nàng.
Cái thân phận này, nhường nàng cho dù là đối mặt Vương Ninh cũng đã có lực lượng.
Nhỏ sư cô.
Vương Ninh cười hắc hắc nói, ta thích, ta bảo ngươi sư cô, ngươi gọi phu của ta, không ảnh hưởng à.
Làm cản.
Diệp Linh Ngọc hét lớn một tiếng, khí tức trên người nàng cũng trong nháy mắt phóng xuất ra.
Dưới cái nhìn của nàng, Vương Ninh một cái phế vật hoàng tử, như thế khinh bạc nàng, cho chút giáo huấn cũng là đáng đời.
Diệp Linh Ngọc cũng không có lòng tiếp tục tu luyện, đứng lên, nàng có chút mặt lạnh nhìn xem Vương Ninh nói, đùa giỡn sư cô, khi sư diệt tổ, nên đánh.
Nói Diệp Linh Ngọc liền định động thủ. Vương Ninh cười hắc hắc, tranh thủ thời gian chạy đi, hơn nữa hắn vẫn là hướng lầu 4 thang lầu chạy tới.
Nhìn thấy Vương Ninh cử động, Diệp Linh Ngọc lo lắng nói, ngươi điên rồi, lầu 4 là ngươi có thể đi lên địa phương sao?
Đây chính là lầu 4 a, liền xem như nàng, hiện tại cũng không nắm chắc lên lầu 4.
Nàng thật là Chu Tức thư viện trăm năm qua đắc ý nhất đệ tử thiên tài.
Vương Ninh ha ha cười nói, sư cô đây là tại lo lắng phu quân sao?
Diệp Linh Ngọc chưa từng thấy như thế người vô sỉ, đây là hoàng tử, quá không biết xấu hổ.
Chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Nàng lần trước đi lên lầu 4 thang lầu, cũng chỉ là đi đến mấy bước mà thôi, cuối cùng là chính nàng từ bỏ, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng tiếp tục đi lên, khẳng định sẽ bị đánh cho lăn xuống đến.
Thất hoàng tử tên phế vật này cũng không biết là thế nào đi đến lầu 3, nhưng là hắn còn muốn lên lầu 4, đây không phải là đùa giỡn hay sao?
Nàng đều không thể đi lên lầu 4, một cái phế vật thất hoàng tử, làm sao có thể bên trên phải đi?
Vương Linh đứng tại lầu 4 trên bậc thang, nhìn xem Diệp Linh Ngọc nói, nhỏ sư cô đúng không, nếu không chúng ta đánh cược, nếu là ta lên lầu 4, ngươi liền làm nữ nhân của ta thế nào?
Bất cứ lúc nào chỗ nào, mình người thiết đều phải bảo trì.
Diệp Linh Ngọc trong lòng cười lạnh, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói, lên lầu 4, ngươi nằm mơ, ngươi nếu là thật có thể đi lên, ta nàng muốn bằng lòng Vương Linh, nhưng lại lo lắng Vương Linh thật đi lên, chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác kỳ quái, vạn nhất phế vật này thất hoàng tử thật lên lầu bốn đâu? Thế nào, nhỏ sư cô không dám đánh cược? Bị Vương Ninh tiểu nói này, Diệp Linh Ngọc cắn răng nói, tốt, ta bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi có thể lên lầu bốn, ta cái gì đều bằng lòng ngươi. Trong lòng nàng, thất hoàng tử một cái phế vật, lên lầu ba vậy cũng là gặp vận may. Lầu bốn, kia là ai đều có thể đi lên sao? Mấy trăm năm qua, lần thứ nhất sông văn miếu học sinh, giống như chỉ có một cái có thể đi lên lầu bốn, liền xem như nàng sư tôn Vân Sơn tiên sinh năm đó lần thứ nhất sông văn miếu cũng chỉ là đi lên lầu bốn thứ thập bộ lầu bậc thang. Cái này văn miếu lầu bốn cùng thứ ba lâu ở giữa thật là một đạo khảm. Mong muốn lên lầu bốn, đọc sách, tu thân dưỡng tính, đọc vạn quyển sách, tu vi tại ẩn linh cảnh chờ một chút, thiếu một thứ cũng không được. Cái này lầu bốn là chân chính khảo nghiệm tâm tính địa phương, cũng chính là trong đồn đại vấn tâm. Mỗi một bước thang lầu đều là một loại tâm cảnh, là người liền có thất tình lục dụng, chỉ có rõ ràng chính mình tương lai muốn đi đường, định ra mục tiêu cuộc sống, mới có cơ hội leo lên cái này tầng thứ tư. Phế vật thất hoàng tử có cái mục tiêu gì? Nữ nhân, vẫn là chi tôn kia chi vị. Tại thế giới cường giả vi tôn này, một cái phế vật là không chiếm được văn miếu công nhận, hắn nhất định không thể đi lên lầu bốn. Diệp Linh Ngọc là nghĩ như vậy, cho nên cái nào sợ sẽ là bằng lòng Vương Ninh cũng không sự tỉnh, nàng liền đợi đến nhìn Vương Ninh cho cười đâu. Vương Ninh nói, kia nhỏ sư câu ngươi liền nhìn kỹ, từ giờ trở đi ta có thể chính là của ngươi phu quân. Vương Ninh quay người một bước liền đi tới văn miếu trên quảng trường, thấy có người đang lầu bốn, không ít người hít sâu một hơi. Kia là, chẳng lẽ thất hoàng tử còn muốn lên lầu bốn? Viện trưởng không phải đã nói rồi sao, chỉ cần hắn lên lầu ba liền có thể lưu tại Chu Tức thư viện đọc sách. Không phải hắn, các ngươi không thấy sao, lầu ba còn có một người. Là nhỏ sư cô không phải tại lầu ba tu luyện sao? Chẳng lẽ là nhỏ sư cô muốn lên lầu bốn? Đúng, nhất định là nhỏ sư cô. Nhỏ sư cô thật là ta nhóm Chu Tức thư viện trăm năm qua đệ nhất thiên tài, ba ngày còn linh, nàng có thể lên lầu bốn không có chút nào kỳ quái. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng cái này lên lầu bốn thân ảnh chính là Chu Tức thư viện nhỏ sư cô. Đứng tại văn miếu trước cổng chính, bát hoàng tử ở trong lòng thở dài, không phải Vương Linh là được, nhỏ sư cô, hắn gặp qua, lấy nhỏ sư cô tư chất, cái này Chu Tức thư viện cũng chỉ có hắn cái này bát hoàng tử mới xứng với. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ khi có cơ hội nhường phụ hoàng tứ hôn là được. Về phần Vương Linh tên phế vật này, mặc dù không biết rõ hắn là như thế nào đi đến lầu ba, nhưng hắn một cái phế vật lên lầu ba, ra danh tiếng, coi như mình không hề làm gì, cũng có là người sẽ thu thập hắn. Một cái phế vật hoàng tử, thật sự cho rằng tại hoàng đô làm náo động có chỗ tốt sao? Phế vật hoàng tử, cũng vọng tưởng đăng đường nhập thất, thật sự là chính mình muốn chết. Đứng ở một bên Tào Đức Cường cũng là khẽ như mày, hắn chỉ là thần cung cảnh lão sư, không phải đại nho, cả đời này trở thành đại nho cơ hội xa vời. Bọn hắn lão sư như vậy, nhận lấy một chút tư chất tốt đệ tử, chính là kỳ vọng lấy có thể nuôi dưỡng được một cái đại nho. Sở Tử Ngang chính là hắn hy vọng, nhưng là bị giết. Thất hoàng tử tên phế vật này, hắn vậy mà có thể leo lên lầu ba, sau này mình mong muốn cho hắn tìm một chút phiền toái, sợ là càng khó khăn. Văn miếu chuyện đã xảy ra, cũng thông qua đủ loại con đường truyền ra ngoài. Yến Vương phủ, Ngũ hoàng tử Yến Vương biết được Vương Linh leo lên lầu ba về sau, ý cười đầy mặt, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy ta cái này thất đệ có thể hay không một mực là đang làm bộ phế vật? Nữ nhân lắc lắc đầu nói, khả năng không lớn, trừ phi hắn có thể man thiên quá hải, chúng ta người những năm này không có khả năng một chút dấu vết cũng không phát hiện. Tiến Vương ha ha cười nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật là trời sinh người đọc sách, những năm này nhường hắn tại biên quan chẳng phải là lãng phí. Nữ nhân kỳ phải nói, điện hạ đây là có ý nghĩ gì sao? Tiến Vương nói, ngươi nói nếu như ta chủ động lấy lòng, ta cái này đệ sẽ không cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Nữ nhân hiếu kỳ nói, điện hạ đây là thay đổi chủ ý. Nàng thật là biết, Tiến Vương trước đó là chuẩn bị xem kịch, không có ý định đúng tay thất hoàng tử sự tình. Tiến Vương nói, mấy chục vạn lâm gia quân, không chỉ có là ta muốn, ngay cả ta kia thái tử ca ca cũng muốn lấy được, liền nhìn ta cái này thất đệ sẽ lựa chọn như thế nào. Chương 26, Văn Miếu Thánh Quang. Chương 26, Văn Miếu Thánh Quang Huyền Vũ Viện. Nam Cung Yên Nhi cũng vừa đạt được tin tức, phế vật thất hoàng tử vậy mà leo lên Văn Miếu lầu 3. Huyền Vũ Viện các đệ tử đều biết, phế vật thất hoàng tử không chỉ có muốn tại Chu Tức thư viện đọc sách, còn sẽ tới Huyền Vũ Viện học võ. Một cái phế vật leo lên Văn Miếu lầu 3, đây là một tiếng hót lên làm kinh người. A Yên Nhi tỷ, ngươi còn muốn hủy hôn sao? Nam Cung Yên Nhi bên người tiểu cô nương, vẻ mặt giảo hoạt nhìn xem nàng. Quan hệ của các nàng rất tốt, tiểu cô nương này cũng là Huyền Vũ Viện học sinh, hơn nữa nàng sư tôn vẫn là Huyền Vũ Viện viện trưởng, có thể nói là toàn bộ Huyền Vũ Viện tiểu công chúa. Ly Nhi, Nam Cung Yên Nhi nói, ta lập tức liền phải đi Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông là thượng tông, nàng chuyến đi này có lẽ chính là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể trở về, lúc kia phế bật thất hoàng tử sợ là đã chết. Thế tục cùng nàng lại không bất kỳ quan hệ gì. Lục Ly nói, kia ta hiểu được, Yên Nhi tỷ tỷ tương lai nhất định có thể trở thành thánh nhân, thất hoàng tử là cái phế bật, hắn không xứng với Yên Nhi tỷ tỷ. Phế bật sao? Vậy cũng không nhất định. Nam Cung Yên Nhi tin tưởng mình nhìn thấy, cái này thất hoàng tử thật là lừa gạt tất cả mọi người. Nhưng là nàng không nghĩ ra, đã muốn giả phế vật, vì sao lại muốn ở thời điểm này leo lên Văn Miếu lầu 3, chẳng lẽ hắn không biết rõ cây cao chịu gió lớn sao? Hoàng đô nơi này, hắn một cái hoàng tử như thế làm náo động, cái này là cố ý sao? Bất quá bất kể như thế nào, những này đều không có quan hệ gì với nàng, chờ thất hoàng tử đến Huyền Vũ viện thời điểm, chính là nàng Nam Cung Yên Nhi trước mặt mọi người từ hôn thời điểm. Văn Miếu bên này, làm đạo thân ảnh kia xuất hiện tại lầu 4 thời điểm, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kích động. Nho ra làm hương a. Văn Miếu phía trên xuất hiện một đạo quang mang này xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người nhìn xem kia một đạo quang mang, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Đạo tia sáng này, toàn bộ hoàng đô người đều có thể trông thấy. Đây là thánh quang. Trong truyền thuyết văn miếu thánh quang, ngay cả đại yến hoàng cung bên trong những cái kia lão cổ đồng đều đã bị kinh động. Văn miếu thánh quang xuất hiện, đây là đại biểu nho gia muốn ra thánh nhân a. Đã bao nhiêu năm, cái này nho gia văn miếu vậy mà xuất hiện thánh quang, thời gian lâu dài tới rất nhiều người đều nhanh quên đi văn miếu thánh quang tồn tại. Đây là nho gia đệ tử bên trong xuất hiện vô thượng tiên tư người. Nguyên bản còn tại riêng phần mình chỗ ở đại nho, trước tiên liền chạy đến văn miếu. Trước hết nhất chạy đến chính là Vân Sơn tiên sinh, sau đó là viện trưởng Trần Tùng Vân, còn có cái khác mấy cái đại nho. Là ai? Hỏi ra câu nói này là một cái đại nho. Lập tức liền có Chu Tước thư viện lão sư đi ra nói, sư thúc, văn trong miếu chỉ có nhỏ sư cô cùng thất hoàng tử. Vân Sơn tiên sinh trên mặt lộ ra vui mừng. Có thể đăng lên lầu 4, dẫn động văn miếu thánh quang chỉ có thể là hắn thu nhận đệ tử. Về phần cái kia thất hoàng tử, hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Trần Tùng Vân cùng Hồ Đức Lực thì là khỏe miệng có chút kéo ra, đệ tử của bọn hắn truyền nhân a, hiện tại đã là sư muội của bọn hắn. Đáng tiếc, cái này nếu là đệ tử của bọn hắn, vậy sau này nho ra ra một cái thánh nhân, là đệ tử của bọn hắn tại nho ra cũng có thể tên giữ lại sử sách. Chúc mừng tiểu sư thúc. Trần Tùng Vân mở miệng, có chút lòng chua xót. Vân Sơn tiên sinh cười ha ha, nho ra truyền thừa cũng coi là có hy vọng, ta vào xem. Hắn đến đi xem hắn một chút đệ tử bây giờ thế nào, lúc này mới cách bao lâu à, đệ tử này liền leo lên lầu 4, còn nhường văn miếu thánh quang đều xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại Vân Sơn tiên sinh muốn đi vào văn miếu thời điểm, hắn lại bị một đạo quang mang trực tiếp ngăn ở văn miếu ngoài cửa lớn. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, thế nào liền Vân Sơn tiên sinh còn không thể nào vào được văn miếu. Trần Tùng Vân giống là nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói, văn miếu thánh quang ra, chuyển thừa hiện, đây là sự thực. Những người khác cũng lập tức nghĩ tới liên quan tới văn miếu nghe đồn. Thánh quang ra thời điểm, văn miếu liền sẽ tạm thời quan bế, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào văn miếu, chỉ có tại văn trong miếu người, khả năng tiếp nhận văn miếu nho ra chuyển thừa. Văn Sơn tiên sinh nói, đây cũng là cơ duyên của nàng, chúng ta chờ ở đây đấy a. Bát hoàng tử Vương Vĩ lúc này trong lòng tựa như là bị dội cho nước lạnh khó chịu giống nhau. Nhỏ sư cô nếu chỉ là thiên tài, hắn còn có hy vọng, nhưng nếu là nhỏ sư cô trở thành nho ra truyền thừa người, hắn liền xem như hoàng tử cũng vô dụng, trừ phi hắn có thể leo lên chí tôn kia chi vị. Mà tại văn trong miếu, lầu 3, Diệp Linh Ngọc hiện tại nội tâm giống như vạn mã buông đằng. Làm sao có thể? Nàng nhìn tận mắt phế vật thất hoàng tử leo lên lầu 4, hơn nữa đi bộ nhàn nhã liền lên đi, không có nhận đến một chút ngăn cản. Người khác chỉ là ở bên ngoài trông thấy, nàng thật là ở chỗ này nhìn tận mắt. Mấu chốt là, nàng đã từng thử qua đăng cái này tầng thứ tư. Bây giờ cái này tầng thứ tư bị một đạo thánh quang bao phủ, nàng liền xem như dám vào Chu Tức thư viện cũng biết văn miếu thánh quang truyền thuyết. Hán, phế vật thất hoàng tử, là nho đạo truyền thừa người. Cái này sao có thể? Thật là văn miếu lại lựa chọn hắn. Thật là hắn. Chính mình nhìn tận mắt hắn leo lên văn miếu lầu 4. Nghĩ đến chính mình trước đó chuyện đã đáp ứng, Diệp Linh Ngọc đỏ mặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, một khi cái này thất hoàng tử xuống tới, khẳng định sẽ xách chuyện này, nàng làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn làm nữ nhân của hắn sao? Phế vật thất hoàng tử. Tất cả mọi người nhìn lầm à, cái này nếu là hắn theo văn miếu sau khi ra ngoài, vậy khẳng định có thể được tới thiên hạ người đọc sách duy trì. Nho ra truyền nhân, nho ra tương lai thánh nhân, thân phận như vậy, đừng nói là đại yến hoàng triều, chính là đại sở hoàng triều, nguyệt thị nhất tộc người đọc sách đều sẽ tôn hắn là thánh tử. Có thiên hạ người đọc sách duy trì, thất hoàng tử tại đại yến hoàng triều sẽ lại không ngăn cản. Thánh quang phía dưới, mọi thứ đều chính là thất hoàng tử đã đặt chân. Đứng tại lầu 4 Vương Linh, khẽ nhíu mày, cái này thánh quang hắn đương nhiên cũng phát hiện, có thể cái này lầu 4 không phải Vân Tâm sao? Hắn làm sao lại như thế tùy ý đi tới, còn chiếm được văn miếu thánh quang tán thành. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Biết tạo hóa thần công truyền thừa về sau, chỉ là nho đạo, Vương Linh thật trướng mắt. Hắn cũng chỉ là hờn dỗi muốn thử một chút cái này văn miếu chỗ thần kỳ, hắn cũng không muốn trở thành nho gia thánh tử. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục bên trên lầu 5, vẫn là lập tức rời đi văn miếu đâu? Vương Linh lâm vào lưỡng nan. Cùng lúc đó, hoàng đô các nơi trông thấy văn miếu thánh quang thời điểm, phản ứng không đồng nhất. Huyền Vũ viện bên này, tất cả học sinh đều ngẩng đầu nhìn Chu Tức thư viện phương hướng xuất hiện đạo này thánh quang. Viện trưởng Bành Linh khẽ nhíu mày, hắn tại viện tử của mình bên trong. Tại đại yến hoàng triều đã hơn 100 năm, đây là lần thứ nhất hắn động dung. Văn miếu thánh quang, cái này cũng nhiều ít năm chưa từng xuất hiện. Liền trong lòng hắn nghĩ đến nho đạo truyền thừa chuyện thời điểm, bóng đen bên trong lần nữa đi tới cái kia tiểu lão đầu. Vô Cực lão tổ nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Bành Linh nói, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng đẩy coi không ra, văn miếu thánh quang xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Xem ra nho ra là muốn ra một cái thánh nhân, cái này cùng kế hoạch của chúng ta cũng không biết sẽ có hay không có xung đột, thực sự không được, ta ra tay giết người này chính là. Chương 27, đưa ngươi một trận tạo hóa. Chương 27, đưa ngươi một trận tạo hóa. Vô Cực lão tổ nói muốn giết nho ra truyền nhân, Bành Linh lại là lộ ra nụ cười giễu cợt. Giết nho ra truyền nhân, ngươi liền không sợ nho ra những người điên kia tìm ngươi liều mạng? Hơn nữa ngươi đừng quên, có thể dẫn động văn miếu thánh quang nho ra đệ tử, ngươi giết hắn, nhiễm phải nho ra nhân quả, ngươi liền không sợ? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Vô Cực lão tổ hắc hắc cười quái dị nói, ta cái này nói không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống sao? Chỉ cần hắn không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, ta đương nhiên sẽ không động thủ. Bành Vinh nói, vẫn là xem trước một chút ta luôn có loại dự cảm xấu, cái này đại yến hoàng triều làm sao lại xuất hiện nho đạo truyền nhân đâu? còn có cái kia thiên linh thể nữ hài tử, nếu không phải truyền thừa của ta đã có thích hợp người, ta đều dự định thu nàng làm đệ tử. Vô Cực lao tổ cười ha ha nói, thật không hiểu các ngươi những người này, một người tốt bao nhiêu à, còn muốn tìm cái gì truyền nhân. Hắn Vô Cực lao tổ chính là cô gia quả nhân, không có thân nhân, cũng không có đệ tử, càng không có tông môn trói buộc, độc lai độc vãng, tự do tự tại. Văn trong miếu, Vương Linh cuối cùng vẫn quyết định bên trên lầu năm thử một lần, ngược lại đều đã tới, tại sao không thử một chút cái này tầng thứ 5 đâu? Tầng thứ 4 hắn tất cả lên, đi lên tầng thứ 5 giống như cũng không kỳ quái, lần tiếp theo lại đến văn miếu cũng không biết là lúc nào. Cái này văn miếu tầng thứ 4 là Vân Tâm, tầng thứ 5 thì là Cầu Học. Cho đến trước mắt, liền xem như thiên tài nhất Chu Tất thư viện học sinh cũng chỉ là đi lên tầng thứ 5. Thậm chí là những cái kia đại nho, cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 5. Đạo lý cũng rất đơn giản. Cầu Học, ý tứ chính là học hải vô nhai, xem như đại nho cũng tốt, vẫn là những cái kia Chu Tất thư viện thiên tài học sinh cũng được, chỉ là thuộc về Cầu Học giai đoạn. Nho gia đại nho phía trên, là bọn hắn nho gia bản thánh. Đại nho đều cần học tập, trừ phi có thể có thành thánh tư chất, không phải ngươi cũng đừng nghĩ lấy có thể đi đến lầu 6. Cho nên khi lầu 5 xuất hiện thân ảnh thời điểm, tại văn miếu trước những người kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng qua là khi đạo thứ 2 thánh quang phóng lên tận trời thời điểm, văn miếu trước người mới có chút kích động. Vân Sơn tiên sinh ánh mắt nhìn chằm chằm cái này phóng lên tận trời đạo thứ 2 thánh quang, tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nho đạo làm hưng, nho ra rốt cục muốn ra một cái a thánh. Văn miếu thánh quang ra hai đạo, đây là a thánh xuất thế dấu hiệu. A thánh a. Nho ra đây là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện dạng này nho đạo thánh tử. Nhưng mà không đợi văn miếu trước những người này kịp phản ứng đâu. Vâng. Đạo thứ 3 thánh quang xuất hiện lần nữa, phóng lên tận trời. Lầu 6. Ba đạo thánh quang. Thánh nhân chi tư, thánh nhân chi tư. Nho ra thánh nhân, đây chính là nhân giới chi tôn. Nhỏ sư cô, nàng vậy mà đi lên lầu 6. Còn kêu cái gì nhỏ sư cô, hiện tại là thánh nữ. Đúng đúng đúng, thánh nữ, là ta nho ra thánh nữ. Lầu 6, sắp thực xuất hiện một bóng người. Về phần bóng người này là ai, người phía dưới cũng không nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể làm là Vân Sơn tiên sinh đệ tử, nhỏ sư cô Diệp Linh Ngọc. Đứng tại lầu 6, Vương Linh đã mất đi tiếp tục lên lầu ý nghĩ. Văn Miếu, có tiếng mà không có miếng a. Khí linh thanh âm cũng lần nữa truyền đến. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Cái này Văn Miếu cũng không phải nho ra truyền thừa chân chính Văn Miếu, đối ngươi mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì khó khăn. Bất quá có thể kiến tạo cái này Văn Miếu người, cũng coi là một thiên tài, cái này ba đạo thánh quang bên trong, thật là có như vậy một chút nho ra thánh nhân khí tức. Vương Linh cũng có chút tò mò hỏi, ngươi nói là, cái này thánh quang bên trong thật sự có nho ra truyền thừa? Khí linh nói, không tệ, nhưng ngươi đã tu luyện tạo hóa thần công, chỉ là nho ra truyền thừa với ngươi mà nói bất quá là rác rưởi mà thôi. Vương Linh cũng là rất tán đồng Khí Linh nói, nho ra thánh nhân danh xưng là nhân gian mạnh nhất tồn tại, nhưng đây chỉ là nhân gian. Cái này nho ra truyền thừa, không cần cũng được. Vương Linh xuống lầu, hắn không định tiếp tục đăng cái này văn miếu. Tựa như Khí Linh nói, Chu Tước thư viện văn miếu chỉ là thiên hạ này văn miếu trong đó một tòa, cũng không phải là nho ra tòa kia trong truyền thuyết chân chính văn miếu. Có lẽ cái này văn trong miếu là có như vậy một chút thánh nhân khí tức cùng truyền thừa, nhưng đã được đến tạo hóa thần công Vương Linh là thật không có ý định tu luyện nho đạo. Trông thấy lầu 6 thân ảnh xuống lầu, dưới lầu văn miếu trước người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lầu 6 a, ba đạo thánh quang đủ để chấn kinh thiên hạ, nho đạo rốt cục ra một cái thánh nữ. Cái này mấy ngàn năm văn miếu một mực đều ở nơi này, có thể leo lên lầu 6 nho ra đệ tử lại một cái cũng không có, chứ đừng nói là xuất hiện ba đạo thánh quang dạng này dị tượng, chính là nhiều đời đại nho cũng chưa từng có một người leo lên qua lầu 6. Bây giờ Chu Tức thư viện xuất hiện một cái leo lên lầu 6 thánh nữ, khẳng định sẽ trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thiên hạ, dẫn tới thiên hạ người đọc sách cùng bái. Nho đạo làm hưng, nho ra rốt cục muốn ra một cái thánh nhân. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đem thất hoàng tử tên phế vật này hoàng tử ném chi nào bên ngoài. Lầu 3. Diệp Linh Ngọc lúc này đã bị ba đạo thánh quang cho cả kinh không lời nào để nói. Cái gì phế vật thất hoàng tử, nếu như có thể được tới văn miếu tán thành, giáng lâm ba đạo thánh quang thất hoàng tử đều là phế vật lời nói, vậy các nàng tính là gì? Văn miếu mấy ngàn năm cũng không có một cái nào nho ra đệ tử leo lên qua lầu 6, có thể thất hoàng tử hắn làm được. Hắn là phế vật sao? Trông thấy Vương Linh đi xuống, Diệp Linh Ngọc tất cả kiêu ngạo đều biến mất không thấy. Sắc mặt nàng có chút hồng nhuận, nghĩ đến trước đó bằng lòng thất hoàng tử đánh cuộc, dường như nhường nàng làm thất hoàng tử nữ nhân, vẫn là vinh hạnh của nàng. Nhỏ sư cô. Vương Linh tại lầu 3 trông thấy Diệp Linh Ngọc, nhãn tình sáng lên, trong lòng đã có ý nghĩ. Bản vương đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Diệp Linh Ngọc trong lòng có chút khẩn trương, nàng coi là Vương Linh nói chính là làm hắn chuyện của nữ nhân. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, thất hoàng tử có như thế thiên tư, thế nào còn háo sắc như thế đâu? Diệp Linh Ngọc nói, điện hạ muốn thế nào? Vương Linh nói, kỳ thật đâu, chuyện này rất đơn giản. Trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? Bản vương đăng lên lầu 4, nhỏ sư cô liền làm bản vương nữ nhân. Quả nhiên, thất hoàng tử muốn nói liền là chuyện này, trong lòng của hắn lo nghĩ vẫn là thân thể của mình. Diệp Linh Ngọc có chút thất vọng, nho ra truyền nhân, văn miếu đều công nhận nho ra thánh tử, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Mặc cho điện hạ làm chủ chính là, chỉ là ta còn có hôn ước mang theo, còn mời điện hạ chờ ta đem hôn ước lui mới được. Diệp Linh Ngọc thất vọng là, thất hoàng tử rõ ràng là một thiên tài, thế nào còn cần loại này hạ lưu thủ đoạn đến cưỡng bức nàng. Nếu là hắn không háo sắc, cũng không phải là vì thân thể của nàng. Chính mình cũng không phải là không thể được vị thân cho hắn. Nhỏ sư cô. Vương Linh lắc lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm. Diệp Linh Ngọc có chút bất mãn nhìn xem Vương Linh, hắn đây là ý gì, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao, trong lòng làm sao lại chỉ có loại chuyện đó. ngươi Diệp Linh Ngọc có chút nóng nảy. Nhỏ sư cô, ngươi là thật hiểu lầm. Bản vương có ý tứ là, hôm nay leo lên lầu 6 chính là nhỏ sư cô, không phải ta.
Chương 28, Nho đạo thánh nữ chương 28, Nho đạo thánh nữ a.
Diệp Linh Ngọc nghe được Vương Ninh lời nói, cả người đều trợn tròn mắt. Thất hoàng tử đây là ý gì?
Hắn nói, leo lên lầu 6 chính là ta, không phải hắn.
Vương Ninh tiếp tục nói, đợi chút nữa sau khi ra ngoài, nhỏ sư cô chỉ cần thừa nhận leo lên lầu 6 chính là mình là được. Bản vương cùng nhỏ sư cô đánh cuộc cũng theo đó hết hiệu lực, nhỏ sư cô cảm thấy dạng này như thế nào?
Đương nhiên, cái này thánh quang truyền thừa, cũng chính là bản vương nói tạo hóa, nó là nhỏ sư cô.
Diệp Linh Ngọc lần này là thật nghe rõ ràng. Thì ra Vương Ninh nói tạo hóa là cái này tạo hóa, không phải để cho mình làm nữ nhân của hắn, cũng không phải vội vã đạt được thân thể của mình.
Thật là không biết rõ vì sao, Diệp Linh Ngọc trong lòng đỗng nhiên có chút thất lạc, thật giống như nàng đã mất đi thứ gì trọng yếu như thế.
Nhỏ sư cô, ngươi cảm thấy thế nào?
Vương Ninh vẻ mặt ý cười nhìn xem Diệp Linh Ngọc, nhắc nhở lần nữa nàng nên làm ra quyết định.
Diệp Linh Ngọc lắc lắc đầu nói, "Không, điện hạ, cái này rất dễ dàng liền lộ tẩy, nếu là người khác phát hiện không phải ta leo lên lầu 6, ta liền xong đời."
Nàng làm Chu Tức thư viện nhỏ sư cô là được rồi, nàng có thể không muốn trở thành vạn chúng chú mục thánh nữ.
Nàng tư chất cứ như vậy, vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ?
Không thể không nói, Diệp Linh Ngọc vẫn rất có lý trí.
Vương Linh ha ha cười nói, "Nhỏ sư cô dường như tính sai, bản vương không phải tại thương lượng với ngươi, mà là thông chi ngươi.
Ta muốn nhỏ sư cô cũng không muốn các ngươi Diệp gia mãn tộc bị diệt a."
Nhỏ sư cô hẳn là rất rõ ràng, bản vương muốn diệt các ngươi Diệp gia nhất tộc, dễ như trở bàn tay.
Nương theo lấy Vương Linh câu nói này, một đạo khí tức cường đại trực tiếp nghiền ép lên đi, Vương Linh cảnh Diệp Linh Ngọc vậy mà không cách nào đứng vững, phất một chút liền quỳ trên mặt đất.
Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Vương Linh.
"Ngươi quả nhiên không phải phế vật, ngươi là đại tu hành giả."
Nàng lại không đốc, cường đại như vậy khí tức, chính là nàng trước đó sư tôn, bây giờ sư minh, đại nho Hồ Đức Lực đều không có mạnh như vậy khí tức.
"Thất hoàng tử, hắn lừa gạt tất cả mọi người."
Vương Linh nói, "Cho nên, ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào đi.
Ngươi là nho gia thánh nữ, mà bản vương đâu, y nguyên vẫn là cái kia người người chán ghét phế vật thất hoàng tử, chúng ta lẫn nhau không liên quan gì, nhỏ sư cô nói đúng hay không?"
Diệp Linh Ngọc trong lòng ngạc nhiên, phế vật thất hoàng tử, hắn liền nho gia thánh tử thân phận đều trước mắt, ngay cả nho gia truyền thừa hắn đều không cần.
Đây chính là có thể được tới thiên hạ người đọc sách ủng hộ thân phận.
Đừng nói là đại yến, chính là đại sở, nguyệt thị nhất tộc người đọc sách đều sẽ tận tâm tận lực nâng đỡ tam quốc bên trong nho gia duy nhất thánh tử.
Thật là hắn vậy mà không cần, còn muốn chắp tay đem những này đưa cho mình.
Lúc này Diệp Linh Ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần, chính như thất hoàng tử nói, thất hoàng tử muốn tiêu diệt Diệp gia dễ như trở bàn tay.
Chu Tước thư viện nhỏ sư cô tại nho gia thánh tử cái thân phận này trước mặt, cái dám cũng không bằng.
Điện hạ,
Diệp Linh Ngọc nói, coi như ta bằng lòng ngươi, có thể cái này văn miếu thánh quang truyền thừa ngươi muốn thế nào cho ta?
Văn miếu truyền thừa thánh quang làm sao có thể nói cho liền cho?
Vương Minh nói, đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng sự tình,
ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được, còn lại kia chính là ta chuyện.
Ngay tại Vương Ninh cùng Diệp Linh Ngọc tại Văn Miếu lầu 3 lúc gặp mặt, ngoại giới đã hoàn toàn sôi trào.
Kia ba đạo phóng lên tận trời thánh quang còn không có biến mất.
Cái này ba đạo thánh quang, liền xem như cách ngàn dặm đều có thể trông thấy.
Huyền Vũ viện bên trong, làm cái này ba đạo thánh quang xuyên thấu thiên khung thời điểm, cho dù là mắt không một cắt Vô Cực lao tổ đều hoàn toàn không lời có thể nói.
Bành Minh ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Vô Cực lao quái, thế nào, ngươi còn dám động thủ sao?
Vô Cực lao tổ chợt nhìn Bành Minh một cái nói, ta nói ngươi liền không thể đứng ở thời điểm này cho ta dội nước lạnh đi.
Văn Miếu ba đạo thánh quang, nho ra những lao già điên kia đều muốn điên rồi à, cái này nho ra lại có như thế khí vận, đại yến hoàng triều cái này vắng vẻ địa phương còn có thể ra một cái nho đạo thánh tử, kỳ cũng trách cũng.
Huyền Vũ viện khác trong một cái viện, Thái Huyền tông thánh nhân lúc này cũng là có chút trợn mắt hốt mồm.
Ba đạo thánh quang, cho dù là hắn cũng có chút tim đập nhanh.
Chớ nhìn hắn cũng được xưng là thánh nhân, có thể hắn cái này thánh nhân cùng nho ra thánh nhân cái kia chính là hai việc khác nhau.
Thái Huyền tông danh xưng bát đại thánh nhân tọa trấn, có thể một cái thánh vương đều không có.
Nhưng cho dù là thánh vương, tại nho ra chân chính thánh nhân trước mặt, kia cũng chỉ là sâu kiến mà thôi.
Thánh quang phía dưới, chính là hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng.
Nho đạo ra một cái thánh nữ, vạn năm khó gặp, không nghĩ tới lần này xuống núi, còn có thể gặp phải lớn như thế thịnh sự.
Yên Nhi,
thánh nhân nhìn xem đứng một bên Nam Cung Yên Nhi nói, ngươi đi Chu Tức thư viện đi một chuyến, đem thứ này đưa cho nho ra thánh nữ.
Hắn là thánh nhân, tự nhiên không thể tự mình ra mặt, cái này nho ra ra thánh nữ, kia cũng chỉ là thánh nữ mà thôi, dù sao không phải chân chính thánh nhân.
Con đường tu luyện, ai cũng không dám cam đoan thông suốt, nhiều như vậy thiên tài, cuối cùng không phải cũng đều vẫn là sao?
Vẫn là thiên tài cũng chỉ sẽ biến mất trong năm tháng, trở thành quá khứ, hắn xem như Thái Huyền Tông thánh nhân, ở thời điểm này, đưa ra một cái bảo vật xem như hạ lễ là được rồi.
Đây cũng là kết xuống một phần thiện duyên.
Nhường Nam Cung Yên Nhi đi, tự nhiên là bởi vì đều là cô gái trẻ tuổi, dễ dàng khai thông.
Ngay cả thánh nhân đều cho rằng, kia nhường ba đạo thánh quang giáng lâm Chu Tức thư viện học sinh chỉ có thể là cái kia ba ngày vẫn linh Chu Tức thư viện nhỏ sư cô.
Chỉ là Nam Cung Yên Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, thất hoàng tử cũng tại văn trong miếu, hơn nữa, hắn dường như mới hẳn là cái kia nhường thánh quang giáng lâm thiên tài mới đúng.
Với bạn, sư tôn để cho mình đi đưa bảo vật, thuận tiện nhìn xem, phế vật này thất hoàng tử còn thế nào trang tiếp.
Văn miếu,
lầu ba hai thân ảnh, đã tại đi xuống trên đường tới.
Người bên ngoài nhìn xem đi lại thân ảnh, nhiều ít đều có chút kích động.
Mà kia chói mắt ba đạo thánh quang, tựa như là chướng mắt mặt trời, ngang qua trời cao, thẳng đến thiên cung.
Lầu hai,
lầu một,
Diệp Linh Ngọc đi ở phía trước. Quả nhiên là nàng. Vương Ninh khẽ miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, theo văn trong miếu đi ra. Thánh quang không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải hắn, nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng người lúc này hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải phế vật thất hoàng tử đạt được văn miếu thánh quang truyền thừa, kia liền không sao. Bái kiến thánh nữ, bái kiến thánh nữ. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, người cũng quỳ xuống. Theo sát, nguyên một đám Chu Tức thư viện học sinh đều quỳ xuống. Cho dù là Chu Tức thư viện lão sư cũng đều quỳ xuống. Không có quỷ, chỉ có bát hoàng tử Vương Vĩ, còn có mấy cái kia đại nho. Đại nho chính là gặp đại yến hoàng đế cũng không cần quỳ, nho ra thánh nữ, bọn hắn cũng không cần quỳ, trừ phi là chân chính thánh nhân ở trước mặt. Lâm Chân Chân cũng không quỳ. Nàng có chút si ngốc nhìn đứng ở thánh quang bên trong Diệp Linh Ngọc. Thánh quang phía dưới Diệp Linh Ngọc, thánh kiết vô cùng. Lúc này Diệp Linh Ngọc là thật đang tiếp thụ thánh quang truyền thừa, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, Vương Ninh là làm sao làm được. Nàng rõ ràng không phải thánh nữ a, làm sao lại có thể được tới thánh quang truyền thừa đâu?